Chương 126, Thánh Tăng muốn cùng các ngươi so cầu mưa. Chương 126, Thánh Tăng muốn cùng các ngươi so cầu mưa. Cửa thành yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia nụ cười ấm áp, lại làm cho người lưng phát lạnh đại đường thân vương trên thân. Bọn thủ vệ hô hấp đều ngừng nửa nhịp, cũng không dám ngỗ nghịch vị này sát thần, lại không dám đắc tội cầm giữ triều chính ba vị quốc sư. Cái này cầm đầu thủ vệ đầu đầy mồ hôi, thanh âm đều đang run rẩy, thân vương điện hạ, ba vị quốc sư chính là chân tiên hạ phàm, hô phong hoán vũ, chưa bao giờ có thua trận a. Vậy sao? Lý Đạo Hưng nụ cười mở rộng, hắn chậm rãi phủi phủi ống tay áo bên trên không tồn tại cho bụi. Có hay không bại qua, không phải ngươi nói tính. Đi thông báo các ngươi quốc vương, liền nói đại đường cao tăng muốn lãnh giáo một chút quý quốc sư tiên pháp, cùng bọn hắn đấu pháp cầu mưa. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Chúng ta thua, thánh tăng tự nguyện cho các ngươi đạo quan rời gạch 10 năm. Từ ta cái này vương gia làm đảm bảo, cam đoan đại đường sẽ không so đo. Chúng ta thắng đi. Lý Đạo Hưng ánh mắt đảo qua những cái kia bị tỏa liên trói buộc, hình dung tiểu tụy tăng nhân, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta muốn cái này xa trí quốc, ba đạo giống nhau. Thủ vệ kia như được đại xá, lộn nhào xông vào thành nội, dường như sau lưng có ác quỷ đang đuổi. Tôn Nộ Không không an phận lại gần, để ép tiếng nói, gấp đến độ vào đầu đốt hai, huynh đệ, ngươi đùa thật. Sư phụ hắn làm sao cầu cái gì mưa? Cái này nếu là cầu không được, ta lão Tôn mặt mũi để nơi nào? Lý Đạo Hưng liếc xéo hắn một cái, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Cầu không được? Ngươi quên, ngươi năm đó tại Thiên Cung là làm gì? Tôn Nộ Không đầu tiên là sững sờ, lập tức khỉ mắt đột nhiên trợn tròn, vỗ đùi, bừng tỉnh hiểu ra. Hắc hắc hắc, ta lão Tôn đã hiểu. Đã hiểu. Hắn cười đến nghe răng trợn mắt, con mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra chỉ sợ thiên hạ bất loạn hưng phấn quan mang. Đường Tăng bên kia nhưng như cũ mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay trước ngực, lòng tràn đầy sầu lo. Đạo Hưng thí chủ, Bần Tăng chỉ có thể tụ kinh, tại cầu mưa một đạo, thật sự là sư phụ. Chư Bát Giới thái độ khác thường, nâng cao bụng lớn, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngài nhìn xem những sư minh đệ kia nhóm qua ngày gì? Nhìn lại một chút cái này toàn thành bách tính là thế nào nhìn chúng ta? Hắn chỉ vào dưới tường thành những cái kia xanh sao vàng bọn, ánh mắt chết lặng tăng nhân. Nếu là liền điểm này mặt mũi đều tranh không trở lại, chúng ta còn nói gì Tây Thiên Thỉnh Kinh, phổ độ chúng sinh? Dứt khoát ở chỗ này cùng bọn hắn cùng một chỗ làm lao động tay chân tính toán. Sa Tăng cũng trọng trọng gật đầu, trầm trầm nói, nhị sư minh nói đúng. Sư phụ, đệ tử tin tưởng, Phật pháp vô biên. Nói tranh thủ thời gian móc ra Ngọc Đế cho hắn chụp lén pháp bảo, nghĩ thầm, Ngọc Đế đại lao ra đều thúc ta đến mấy lần, để cho ta đập điểm đồ tốt, ta đều tốt mấy tháng đều không cho đánh Ngọc Đế đại lao ra đập hài lòng, lần này nhất định phải nhường hắn hài lòng. Đường Tăng nhìn xem các đồ đệ ánh mắt kiên định, nhìn lại một chút Lý Đạo Hưng cặp kia dường như có thể xuyên thủng tất cả con người, lồng ngực có chút chập trùng, cuối cùng là hạ quyết tâm. A Di Đà Phật. Vì cứu đồng môn, làm chứng Phật pháp, Bần Tăng nguyện bỏ thân này thử một lần. Không đến nửa canh giờ, Sa Chỉ Quốc Quốc Vương liền dẫn văn võ bá quan, tại một đám giáp sĩ chen chúc hạng, trùng trùng điệp điệp chạy tới cửa thành. Quốc Vương sau lưng, đi theo ba cái khí độ bất phàm đạo sĩ. Cầm đầu lưng hùm vai gấu, người mặc da hổ đạo bảo, chính là Hổ Lực Đại Tiên. Bên trái đạo nhân đỉnh đầu ẩn có cao chót vót sừng hiệu, ánh mắt hung ác nham hiểm, là vì Lộc Lực Đại Tiên. Phía bên phải cái kia tròm râu dê bay là Tả trước ngực, Tiên Phong đạo cốt, lại là Dương Lực Đại Tiên. Hạ quan Sa Chỉ Quốc Vương, bái kiến đại đường thân vương điện hạ. Quốc Vương xa xa liền chắp tay hành lễ, dáng vẻ thả rất thấp. Lý Đạo Hưng không mặn không nhạt gật gật đầu, Quốc Vương không cần đa lễ. Bản vương nghe nói, quý quốc ba vị quốc sư có khả năng hô phong hoán vũ, hôm nay đặc biệt tới gặp một phen. Hổ Lực Đại Tiên tiến lên một bước, cái cằm khẽ nâng, thần sắc tiêu căng đến cực điểm. Bần đạo Hổ Lực, chỉ là hô phong hoán vũ, bất quá tiểu thuật ngươi, không biết thân vương điện hạ có gì chỉ giáo. Lý Đạo Hưng lời nhắc cùng hắn nói nhảm, chỉ một ngón tay Đường Tăng, vị này đại đường thánh tăng huyền trang, hắn muốn cùng ba vị quốc sư so một lần cái này cầu mưa bản sự. Ha 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 ha. Hổ Lực Đại Tiên dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, lên tiếng cùng tiếu, âm thanh chấn khắp nơi. Một cái chỉ có thể niệm kinh con lựa chọn, cũng xứng cùng bần đạo đấu pháp, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Lộc Lực Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, sư minh, cùng cái loại này phàm phu tục tử không cần nhiều lời, lại để hắn kiến thức một chút, như thế nào chân chính tiên gia pháp thuật. Nếu là thân vương điện hạ nhã hứng, vậy liền so tài một chút. Dương Lực Đại Tiên vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, chỉ là cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là thua, hòa thượng này mệnh coi như đến lưu tại chúng ta Xa Chỉ Quốc. Có thể. Lý Đạo Hưng đáp ứng so với ai khác đều sảng khoái, nhưng nếu là các ngươi thua, ta muốn các ngươi ngay trước toàn thành bách tính mặt, tự thân vì những cái kia tăng nhân giải khai công xiềng. Ba vị đại tiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhất định phải được khinh miệt. Tại Xa Chỉ Quốc, bọn hắn chính là tiên. Một cái ngoại lai hòa thượng, còn có thể lật trời không thành. Một lời đã định, Hổ Lực Đại Tiên quả quyết đánh nhịp. Quốc Vương lập tức hạ lệnh, người tới, dựng pháp đài, bố cáo toàn thành, nhường tất cả bách tính đều đến quan sát tiên pháp. Tin tức vừa ra, toàn bộ Xa Chỉ Quốc đô vỡ tổ. Vô số dân chúng theo trong thành tuôn ra, đem ngoài thành đất trống vây chật như nêm cối. Nghe nói không, có đường triều tới hòa thượng muốn cùng quốc sư đấu pháp cầu mưa. Đây không phải lấy trứng chọi với đá sao? Quốc sư thật là thần tiên sống. Hòa thượng kia sợ không phải điên rồi. Chờ lấy nhìn hắn thế nào bị quốc sư thu a. Tiếng nghị luận, tiếng cười nhạo, rót thành náo động khắp nơi hải dương. Rất nhanh, hai tòa cao lớn pháp đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồ vật đối lập. Hổ Lực Đại Tiên thân hình nhảy lên, phiêu nhiên rơi vào phương đông pháp đài, cầm trong tay một thanh thất tinh đạo một kiếm, chân đạp cương bộ, trong miệng cao giọng thét ra lệnh, phong bá nghe lệnh, vũ sư tùy hành. mây đen nhanh tụ, sấm sét vang dội, cấp cấp như luật lệnh. Trong tay hắn lệnh bài chỉ lên trời một chỉ, một cỗ vô hình pháp lực ba động khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh, lại thật sự có từng tia từng sợi mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, sắc trời dần dần mở tối, ẩn có tiếng sấm nhấp nhô. Thần tiên, quốc sư là chân thần tiên a. Dưới đài bách tính trong nháy mắt sôi trào, vô số người quỳ rạp xuống đất, điên cuồng lễ bái, tiếng hô hoán chấn thiên động địa. Hổ lực đại tiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, bệ nghệ lấy tây phương pháp đài bên trên đường tăng, ngạo nghễ nói, con lựa trọng, nhìn thấy không? Cái này chính là đạo pháp. Ngươi lấy cái gì cùng bần đạo so? Đường tăng leo lên pháp đài, sắc mặt ngưng trọng như nước. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bài trừ tất cả tạp niệm, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Nam mô hát la đát na, xỉ la dạ ra trang nghiêm phạm âm vang lên, mang theo một cỗ chấn an lòng người lực lượng, không chút nào dẫn không dậy nổi thiên tượng biến hóa. Trên bầu trời mây đen, vẫn tại hổ lực đại tiên tựa hấp lực chậm rãi ngưng tụ. Dưới đài hư thanh cùng tiếng cười nhạo lớn hơn. Chương 127, cầu mưa ngươi còn muốn gian lận. Chương 127, cầu mưa ngươi còn muốn gian lận liền cái này. Niệm kinh ai không biết ta? Dưới đài khán giả bắt đầu ồn ào, tiếng cười nhạo liên tục không ngừng. Ta còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh thật sự đâu, hóa ra là ngân dạng lạm thương chết đầu trọc. Thậm chí trực tiếp chửi ầm lên lên. Đường tăng đứng tại pháp đài bên trên, nghe những này khó nghe lời nói, Thái Dương không khỏi diện ra mồ hôi mịn, tinh thần của hắn cũng bắt đầu có chút dao động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Đạo Hưng thanh âm lại ung dung mà vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chấm đã. Lý Đạo Hưng không nhanh không chậm dạo bước tới hai tòa pháp đài ở giữa, sau đó ngửa đầu nhìn lên trên trời mây đen, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười. Quốc sư quả nhiên pháp lực cao thâm, làm cho người bội phục. Lý Đạo Hưng đối với Hổ Lực Đại Tiên chắp tay nói rằng, Hổ Lực Đại Tiên thấy thế, trên mặt cười lạnh càng lớn, hiện tại nhận thua còn kịp, bản quốc sư có thể tha cho ngươi một mạng. Không không không. Lý Đạo Hưng đội vàng khoát tay áo, bản vương chẳng qua là cảm thấy, cuộc tỷ thí này dường như không quá công bằng a. Hắn vừa nói, một bên nhìn khắp bốn phía, sau đó để cao âm lượng, cất cao giọng nói, quốc sư tại Sa Chỉ Quốc hành pháp nhiều năm, sớm đã cùng nơi đây thủy mạch long thần quen biết, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Mà sư phụ ta lão nhân gia ông ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế làm hạ thấp đi, coi như thắng, cũng thắng mà không võ a. Cưỡng từ đoạt lý. Lộc Lực Đại Tiên thấy thế, gầm thét một tiếng, thua chính là thua, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ. Như vậy đi. Lý Đạo Hưng không để ý tới hắn, vẫn như cũng nhìn xem Hổ Lực Đại Tiên, để cho công bằng, không bằng quốc sư trước đem cái này trên trời mây đen xua tan. Sau đó, chúng ta xác định một canh giờ, ai có thể tại trong vòng một canh giờ cầu đến mưa, ai coi như được. Như thế nào? Dựa vào cái gì? Hổ Lực Đại Tiên nổi giận nói, cái này mây là bần đạo vất vả gọi đến, dựa vào cái gì muốn tán? Chỉ bằng Lý Đạo Hưng khỏe miệng một phát, lộ ra sâm bạch răng. Lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh Tôn Nộ Không một cái. Sau đó đối với bầu trời nhìn sang. Ta lão Tôn cũng cảm thấy, ngày này, vẫn là tinh lấy tương đối tốt. Một vệt kim quang phóng lên tận trời. Tôn Nộ Không cầm trong tay kim cô đồng, ngã nhào một cái vượt lên đám mây, đối với kia phiến thật vất vả tụ tập lại mây đen, vung lên bổng tử chính là một trận cuồng quái. Cho ta lão Tôn. Tán. Cuồng phong gào thét, phong quyển tàn vân. Kia phiến nặng nề mây đen, liền giống bị một cái vô hình cự thủ xé rách sợi đông, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bị thổi làm không thấy hình bóng. Bầu trời lại lần nữa khôi phục vạn dặm không mây sáng sủa. Dương quang một lần nữa tung xuống, chiếu vào Hổ Lực Đại Tiên tấm kia xanh xám đến phát tím trên mặt. Ngươi, các ngươi đây là gian lận. Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Gian lận. Lý Đạo Hưng mở ra tay, vẻ mặt vô tội, ta cái này huynh đệ chỉ là tại giúp quốc sư ngươi thanh lý sân bãi, để cho tỷ thí công bằng lại bắt đầu lại từ đầu a. Hiện tại tất cả mọi người là một mảnh trời trong, ai cũng đừng nói ai chiếm tiện nghi. Quốc sư, ngươi nói ta nói đúng hay không a? Lời này chắn đến Hổ Lực Đại Tiên cứng miệng không trả lời được. Dưới đài bách tính cũng bắt đầu xì xào bàn tán, cảm thấy vị này đại đường thân vương nói đến dường như có mấy phần đạo lý. Sa Chỉ Quốc vương cũng chỉ đành đi ra hòa giải. Quốc sư, đã thân vương điện hạ nói như thế, liền lại bắt đầu lại từ đầu a. Ở nhân gian vương triều bên trong, đại đường thật là thiên triều, ngươi là không sợ phủi mông một cái liền có thể đi, chúng ta Sa Chỉ Quốc có thể gánh không được đại đường quân đội. Nghe được quốc vương cũng nói như vậy, Hổ Lực Đại Tiên cắn răng, chỉ có thể làm lại từ đầu. Hắn lần nữa tác pháp, lần này so vừa rồi càng thêm ra sức, trên trán nổi gân xanh, đạo bào không gió mà bay. Nhưng mà quái sự đã xảy ra. Bất luận hắn như thế nào thôi động pháp lực, lệnh bài lắc giống chống lúc lắc, bầu trời nhưng thủy chung là mặt trời chói chang, liền một áng mây màu cái bóng đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay lệnh bài sao không linh, ta học thật là chính tông ngũ lôi chính pháp, hô phong hoán vũ không đáng kể, càng là đối thẳng lăng tiêu bảo điện pháp lệnh, làm sao lại không có phản ứng đâu? Hổ Lực Đại Tiên trong lòng thầm đủ nói. Hắn làm sao biết, Tôn Ngộ Không lúc này chính nhất cân đầu tới cựu tiêu bên ngoại, biến mất thân hình, phàm là có nửa mảnh mây mong muốn ngoi đầu lên, liền bị hắn một mạch thổi đến hồn phi phách tán. Thời gian từ từ trôi qua, Hổ Lực Đại Tiên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, pháp lực đều nhanh hao hết, trên trời lại ngay cả cái chim đều không bay qua. Dưới đài tiếng nghị luận thay đổi hương vị. Chuyện gì xảy ra? Quốc sư hôm nay thế nào mất linh? Bình thường thật là hữu cầu tất ứng. Đúng vậy a, vừa rồi không vẫn rất lợi hại sao? Thế nào hiện tại một giọt mưa đều cầu không tới? Im ngay, không cho phép đối quốc sư vô lễ. Hổ Lực Đại Tiên trên mặt nhịn không được rồi, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, hôm nay thiên thời có biến, không thích hợp cầu mưa. Các thần tiên khả năng đang nghỉ ngơi đâu, ta đề nghị ngày khác lại so. Ngày khác? Lý Đạo Hưng cười, trong tiếng cười tràn đầy không còn che giấu niềm ai. Quốc sư, có chơi có chịu. Nói xong một canh giờ, hiện tại liền muốn đường chạy. Lại nói, ngươi không phải danh xưng pháp lực vô biên sao? Tiên nhân chân chính, Di Sơn đảo hải, lịch chuyển thiên thời, thế nào tới ngươi chỗ này, còn phải nhìn lão thiên gia sắc mặt. Cái này Chu Tâm chi ngôn, nhường hộ lực đại tiên một gương mặt mo trướng thành màu gan heo. Lý Đạo Hưng không nhìn hắn nữa, quay đầu đối Đường Tăng cất cao giọng nói, đại sư, tới phiên ngươi. Đường Tăng ngầm hiểu, lần nữa nhắm mắt, tụng niệm kinh văn. Lần này, tâm hắn không chuyên tâm, phạm âm so trước đó càng thêm hùng vĩ, thành kính. Cùng lúc đó, Cựu Tiêu phía trên, Tôn Ngộ Không trực tiếp tìm tới trưởng quản nơi đây mưa gió Long Vương phái chú ở đây hành vân vải mưa chi thần. Này, Đông Hải Long Vương, Phong Bá Vũ Sư, Lôi Công Điện mẫu đều cho ta lão Tôn nghe. Hầu tử cầm trong tay kim cô đồng, thần uy lâm lâm, sát khí trùng thiên. Ta sư phụ tại hạ giới cầu mưa, các ngươi còn không mau mau gió bắt đầu thổi, xét đánh, hạ xuống cam lâm. Như chậm nửa khắc, đừng trách ta lão Tôn đánh lên ngươi thủy tinh cùng, xốc ngươi Long Vương Điện. Những cái này Phong Bá Vũ Sư, Lôi Công Điện mẫu, còn có phụ trợ trời mưa tiểu thần, nào dám gây vị này 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Nguyên một đám dọa đến hồn bất phụ thể, liền đội vàng gật đầu cúi người. Đại Thánh bất giận. Đại Thánh bất giận. Chúng ta cái này xử lý. Cái này xử lý. Kết quả là, ngay tại Đường Tăng phạm âm đạt tới đỉnh điểm nhất một phút này, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm, không có dấu hiệu nào tại trời trong bên trong vang lên. Ngay sau đó, cuồn phong gào thét, mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ phía chân trời tuyến điên cuồng vọt tới, che khuất bầu trời. Ban ngày, trong nháy mắt biến thành đêm tối. Hoa lạp lạp lạp, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ Sa Chỉ quốc bao phủ tại một mảnh mưa lớn trong mưa to. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này thần tích giống như một màn rung động đến ngây ra như phỗng. Hổ Lực đại tiên càng là mặt xám như tro, sủi lơ tại pháp đài bên trên, miệng bên trong tự lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng. Chương 128, đừng nội, nhường quốc vương mời bữa cơm lại so. Chương 128, đừng nội, nhường quốc vương mời bữa cơm lại so. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tôn Ngộ Không tại trên tầng mây thu thần thông, đầy trời mây đen tựa như bị vô hình cự thủ xóa đi mực đậm, cấp tốc tiêu tán. Dương quang lại lần nữa đâm rách mây đùn, đem nước rửa qua Sa Chỉ quốc đô thành chiếu lên một mảnh trong suốt, trong không khí hôn tạp bùn đất vượt lên tới ngay ngoài khí. Nhưng cỗ này tươi mát khí tức, lại sông không tiêu tan pháp đài trùng quanh kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tĩnh mịch cùng xấu hổ. Vô số dân chúng còn ngửa đầu, duy trì nhìn trời tư thế, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trên mặt bọn họ thần sắc, theo đối quốc sư của Nhật, tới cầu mưa thất bại kinh ngạc, lại đến chứng kiến Đông Thổ Hòa Thượng thần tích mờ mịt, cuối cùng ngưng kết thành một loại tín ngưỡng sụp đổ sau trong không. Bọn hắn tin 20 năm thần tiên sống, la rách cổ họng, hao hết pháp lực, lần này liền một giọt nước mưa đều cầu không đến. Cái kia bị bọn hắn mỉa mai là phàm thai nhục thể hòa thượng, vẻn vẹn nhắm mắt tụ kinh, liền đưa tới thiên hạ chạy ngược. Chẳng lẽ quốc sư bị thần tiên chê? Không, đây không có khả năng. Hổ Lực đại tiên theo trong nước bùn dùng cả tay chân bò lên, búi tóc tán loạn, nước bùn theo hắn lộng lấy ra hổ đạo bảo tích tắc hướng xuống trôi, chật vật giống một cái chó nhà có tăng. Hắn tinh hồng suy nghĩ, một tay chỉ vào phía tây trên đài cao dáng vẻ trang nghiêm Đường Tăng, thanh âm thê lương đến đổi giọng. Là ngươi cái này con lửa chọc sự yêu pháp. Ta không phục, ta không phục. A, Lý Đạo Hưng dạo bước tới trước mặt hắn, rủ xuống mắt thấy hắn, khoe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm ý cười. Không phục, ngươi muốn như thế nào? Lại so, chúng ta lại so một trận. Hổ Lực đại tiên giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng, quát ầm lên, cầu mưa bất quá là tiểu đạo. Có bản lĩnh, chúng ta so vân đài hiển thánh, so tấm ngăn đoán bật, so chặt đầu, so moi tim, so xuống vào dầu. Hắn môi nói như thế, trong mắt điên cuồng liền nồng đậm một phần, dường như chỉ có dùng loại này gần như tự ngược phương thức, khả năng chứng minh mình học không phải hư. Tốt. Một vệt kim quang chợt hiện, Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, ngã nhào một cái rơi xuống tại Lý Đạo Hưng bên người, mặt khỉ bên trên tràn đầy kìm nén không được hưng phấn. Chặt đầu moi tim, cái này ta lão Tôn quen thuộc. Tới tới tới, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt, nhìn xem cái gì gọi là chặt còn có thể giải, mổ còn có thể sinh. Chập. Lý Đạo Hưng đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống đã bắt đầu đuốt tay áo Tôn Ngộ Không. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, lười biếng ngáp một cái. Đuổi đến một ngày đường, nhìn một tuần kịch, còn ngâm một thân mưa, bản vương mệt mỏi. Hắn không nhìn nữa ba cái kia thất hồn lạc phách quốc sư, mà là chuyển hướng đã sớm bị dọa đến run chân Sa Chỉ quốc quốc vương, hiện ra nụ cười trên mặt ấm áp giống là gió xuân. Quốc vương bệ hạ, cái này đấu pháp đi, cũng không nhất thời bội vã. Ngày mai bàn lại, như thế nào? Bản vương mới tới quý địa, tàu xe mệt mỏi, mong rằng bệ hạ có thể an bài một chỗ nghỉ chân quán dịch, lại chuẩn bị bên trên một bàn thực rượu, vì bọn ta bày tiệc mời khách. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Hổ Lực đại tiên càng là tức giận đến mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ hôn mê. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi vừa mới ngay trước cả nước bách tính mặt, đem mặt của chủ nhân giẫm tại dưới chân lặp đi lặp lại nghiền ép, quay đầu liền cười híp mắt nhường chủ nhân cho ngươi bày yến đón tiếp. Đây cũng không phải là khoa trương. Đây là trần trụi tuyên cáo, ngươi quốc, ta làm chủ. Điện hạ nói là cực, là cực. Sa Chỉ quốc quốc vương giống như là người chết chìm bắt được gỗ nổi, cúi đầu không lưng, thanh âm đều mang rung động. Hắn hiện tại hoàn toàn thấy rõ, bọn này theo Đông Thổ đại đường người tới, từng cái đều là hất lên ra người sát thần, một cái đều không thể trêu bảo. Nhất là cái này cười đến nhất vô hại tuổi trẻ thân vương, mới là điểm chết người nhất cái kia. Hắn lập tức quay người, đối với bên người nội thị âm thanh phân phó, nhanh, nhanh đi, đem trong thành tốt nhất tiếp khách quán dịch quét sạch đi ra, mời thân vương điện hạ cùng thánh tăng một nhóm vào ở. Mặt khác, lập tức ở trong cung thiết yến, quả nhân muốn đích thân là thân vương điện hạ cùng các vị thượng tiên đón tiếp. Lý đạo hưng thỏa mãn gật gật đầu, giống như là chủ nhân khích lệ nghe lời người hầu. Hắn dẫn đường tăng sư đồ, tại quốc vương bản nhân tự mình dẫn đường hạ, tại một đám quan viên cùng bách tính ánh mắt kính sợ bên trong, trùng trùng điệp điệp tiến vào thành, chỉ để lại đầy đất vũng bùn, cùng ba cái trong gió lảo đảo muốn ngã cái gọi là quốc sư. Vào đêm, hoàng cung đèn đuốc như ban ngày. Quốc vương tại chính điện đơn độc mở tiệc chiêu đãi Lý đạo hưng, chân tu trang bị, ca múa không ngớt. Đường tăng sư đồ thì bị cung kính mời đến thiên điện, thưởng dụng đỉnh cấp thức ăn chay. Chế đến tiệc, quốc vương liên tiếp nâng chén, nô tử ở giữa khen tặng cùng lấy lòng, cơ hồ muốn tràn ra chén rượu. Lý đạo hưng rượu tới chén làm, ai đến cũng không có cự tuyệt, trên mặt từ đầu đến cuối treo bộ kia hứng hở cười. Qua ba ly rượu, ca múa tạm nghỉ. Lý đạo hưng buông xuống chén ngọc, đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ, hắn giống như tùy ý mở miệng. Quốc vương, bản vương có một vấn đề. Thân vương điện hạ thỉnh giảng. Tiểu vương biết gì nói đấy. Quốc vương lập tức ưỡn thẳng xuống lưng, thần sắc chuyên chú. Ba vị này quốc sư, ngoại trừ hôm nay như vậy cùng hòa thượng không hợp nhau, những năm này có thể từng làm qua cái gì ước hiếp lương thiện, thì cá bách tính bị gắt. Quốc vương khẽ giật mình, không ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lát, trinh trọng lắc đầu. Bẩm điện hạ, cái này cũng là thật không có. Nói ra thật xấu hổ, quốc vương trên mặt hiện ra một tia thống khổ cùng nghĩ mà sợ. 20 năm trước, ta xa chỉ quốc đại hạ, đất căn nghìn dặm, bách tính coi con là thức ăn. Kia phiên nhân gian địa ngục cảnh tượng, quả nhân đến nay không dám hồi tưởng. Lúc ấy, toàn thành hòa thượng đã từng cầu phúc cầu mưa, có thể nửa điểm tác dụng cũng không. Ngay tại quả nhân cùng vạn dân đều lâm vào tuyệt vọng lúc, ba vị đại tiên chân đạp tường vân mà đến, lên đài cách làm, khuynh khắc ở giữa trên trời rơi xuống cam lâm, cứu được cái này toàn thành tính mệnh. Là cảm niệm này ân, quả nhân lúc này mới tôn làm quốc sư, cũng hạ lệnh cả nước độc tôn đạo môn. Thì ra là thế. Lý đạo hưng nhẹ gật đầu, lại cho mình rót đầy một chén rượu. Hắn nhẹ nhàng cơ trong chén màu hổ phách rượu dịch, thanh âm phiêu hốt. Nói cách khác, bọn hắn ngoại trừ đem các hòa thượng làm lao động tay chân sai sự, đối ngươi xa chỉ quốc giang sơn xã tắc, xem như có công không tội. Chính là, quốc vương không chút do dự trả lời. Lý đạo hưng cười, hắn ngẩng đầu, cặp kia luôn luôn mang theo ý cười ánh mắt, giờ phút này lại không nửa phần nhiệt độ, thẳng tắp đâm vào quốc vương đáy mắt. Vậy bản vương hỏi lại ngươi một câu, nếu như ba vị này cứu ngươi tại thủy hỏa, bảo đảm ngươi 20 năm mưa thuận gió hòa quốc sư, cũng không phải là thiên nhân, mà là yêu quái biến thành đâu? Ngươi còn nguyện phục làm giường cột nước nhà, chỗ ngồi chi tân? Vâng. Quốc vương trong đầu giống như là nổ tung một đạo kinh lôi, thân thể của hắn kịch liệt run lên, trên mặt vừa mới bởi vì uống rượu mà nổi lên đỏ ửng trong nháy mắt thời đến không còn một mảnh. Hắn miệng mở rộng, hầu kết điên cuồng nhấp nô, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Lý đạo hưng cũng không thúc giục, chỉ là chậm rãi địa phẩm một ngụm rượu, lặng lặng thưởng thức nét mặt của hắn. Trong đại điện vân hương dường như đều đông lại, chỉ còn lại quốc vương càng thêm thô trọng tiếng thở dốc. Hồi lâu, quốc vương giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, từng chữ nói ra, rõ ràng đến đáng sợ. Kia, lại như thế nào? Hắn nâng lên bản bệnh kia máu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý đạo hưng. Phật, không cho được ta xa chỉ quốc cam lâm. Ba vị quốc sư, có thể. Chỉ cần bọn hắn không sợ con dân của ta, không hủy ta giang sơn, chính là yêu, đó cũng là bảo hộ ta xa chỉ quốc tường thủy thiện yêu. Quả nhân, vẫn như cũ tôn làm quốc sư. Tốt. Lý đạo hưng vỗ tay cười to, tiếng cười tại trống trải trong đại điện quân quẩn, trên mặt hắn vẻ tán thành không che giấu chút nào. Có câu nói này của ngươi, bản vương an tâm. Hắn đứng người lên, đi đến quốc vương trước mặt, nặng nề mà bô bô đối phương lạnh buốt cứng ngắc bả vai. Đã quốc vương như thế thẳng thắn, bản vương cũng liền không dối gạt ngươi. Quốc vương thân thể lần nữa kịch liệt lay động. Lý đạo hưng lại làm như không thấy, hắn cúi người, tiến đến quốc vương bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được khí âm, nói từng chữ từng câu. Ngươi ba vị quốc sư, đích thật là yêu, hổ, lộc, dương tam yêu thành tinh. Bất quá ngươi yên tâm, trên người bọn họ không máu tanh sát khí, tu cũng là chính đạo pháp môn, xác thực chưa từng hại người. Bản vương hôm nay có thể cho bọn họ một cái cơ hội, cũng cho ngươi, cùng ngươi cái này xa trí quốc một cái cơ hội. Hắn ngồi thẳng lên, hiện ra nụ cười trên mặt sán lạn vẫn như cũ, nói ra lại làm cho quốc vương như rơi xuống vực sâu. Ngày mai bản vương sẽ để cho bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, hy vọng đến lúc đó quốc vương ngươi vì cái này toàn thanh bất tính, vì ngươi cái này 20 năm mưa thuận gió hòa có thể lại kính dâng một lần. Quốc vương đầu óc hoàn toàn thành một mảnh bột não, hắn hoàn toàn không rõ câu nói này hàm nghĩa. Thân vương điện hạ, lời này ý gì? Lý đạo hưng chỉ là đối với hắn thần bí trừng mắt nhìn, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay người, xài bước đi xuất cung điện, chỉ để lại quốc vương một người, ngồi liệt tại trên vương vị, mồ hôi lạnh thẩm thấu lộng lây triều phủ. Chương 129, Thiên Tôn Hiển Linh. Không, là các gia gia đến ăn trộm. Chương 129, Thiên Tôn Hiển Linh. Không, là các gia gia đến ăn trộm. Lý đạo hưng chân trước vừa đi, thiên điện màn cửa sau liền chui ra ba viên đầu. Một quả mặt lông lôi công miệng, một quả thai to mặt lớn, một quả râu quai nó lập má. Đường Tăng bởi vì ba ngày bị tinh sợ dọa, sớm đã trở về phòng niệm chính mình an thần chú đi, cái này liền cho ba cái đồ đệ tự do hoạt động cơ hội. Sư Minh, vương gia thần thần bí bí, giải thích rõ ngày lại so, cái này không bày rõ ra nhường bọn ta làm chờ. Chư Bát Giới sở lấy chính mình kia tròn vo cái bụng, miệng bên trong còn tại trở về chỗ tiệc tối thức ăn chay, đôi mắt nhỏ lại tặc quang lấp lóe. Chính là ba cái kia lông dài xuất sinh lông lá, hôm nay tại bọn ta trước mặt như vậy phách lối, khẩu khí này ta lão tôn có thể nuốt không trôi. Tôn Nộ không vò đầu bứt tai, khi gấp tính tình đã kìm nén không được. Hắn chợt nhớ tới Lý Đạo Hưng trước khi đi, đối với mình nháy mắt ra hiệu, còn cần khẩu hình khoa tay ba chữ, Tam Thanh Quan. Đây là ý gì? Là muốn cho ta lão Tôn đi náo hắn náo trò. Tôn Nộ Không trong mắt quay tít một vòng, một vệ cực kỳ ngang bướng cười xấu xa bỏ lên trên quẻ miệng. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tên kia không chỉ có không sợ ta lão Tôn gây chuyện, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Đi, ta lão Tôn biết bọn hắn ở nơi đó, đêm nay liền đi cho bọn họ thêm điểm tặng thưởng. Tốt tốt. Chư Bát Giới nghe xong có náo nhiệt có thể góp, lập tức tinh thần tỉnh táo. Liền luôn luôn trầm mặc sa tăng, đều yên lặng bóp bóp nắm tay, hiển nhiên cũng là kìm nén một cố khí. Ba người ăn nhịp với nhau, lái đám mây, thân hình biến mất ở trong màn đêm, trực tiếp tìm được trong thành tòa kia quy mô hùng vĩ Tam Thanh Quan. Tôn Ngộ Không sử ẩn thân pháp, ba người nên ngang chui vào, thẳng đến hoạch tâm nhất Tam Thanh đại điện. Trong điện hương hỏa lượn lờ, chính giữa thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thái Thượng lão quân ba tôn cao đại thần tượng. Trước tượng thần bản thờ bên trên, chất đầy các loại trái cây điểm tâm, mùi thơm nước mũi, dù đến Chư Bát Giới nước bọt đều nhanh lưu thành sông. Ngốc tử, đừng chỉ nghĩ đến ăn. Tôn Ngộ Không một thanh níu lại cái kia muốn nắm tiên đảo tay bẩn, chỉ vào ba tôn tượng thần, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm giảo hoạt. Đạo Hưng huynh đệ không phải để chúng ta ngày mai cùng bọn hắn tỷ thì sao? Vậy chúng ta liền sớm cho bọn họ đưa phần chiến thư. Tôn Ngộ Không đối với Chư Bát Giới cùng Sa Tăng một hồi thì thầm. Chư Bát Giới nghe xong, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến, kém chút đem điện lương cho đánh sợ. Sa Tăng cũng là khỏe mắt giật một cái, lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Sau một khắc, ba người nói làm liền làm. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem tôn này Thái Thượng lão quân giống đánh, Chư Bát Giới ôm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sa Tăng thì phụ trách nhẹ nhất Linh Bảo Thiên Tôn. Ba người hắc hắc cười xấu xa lấy, khiêng tự thần, rón rén xuyên qua hậu viện. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba tiếng vang trầm trầm, ba tôn tại Sa Chỉ Quốc nhận hết vạn dân hương hỏa thần trí cao giống, bị bọn hắn dứt khoát ném vào hậu viện trong nhà xí. Làm xong đây hết thảy, ba người sảng khoái tinh thần lui về Tam Thanh Điện. Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa, hóa thành Thái Thượng lão quân bộ dáng, đại mã kim đao ngồi ở trên bệ thần. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng đều có dạng học dạng, biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Ba người vào chỗ, liền bắt đầu phong quyển tàn vân giống như càn quét cống phẩm. Nấp Chư Bát Giới ở một cái, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Hầu ca, ngươi nói chúng ta như thế nháo trò, ngày mai còn thế nào so? Ngươi cái này ngốc tử, biết cái gì?" Tôn Ngộ Không gặm quả táo, cười hắc hắc, "Cái này gọi đánh cỏ động rắn. Trước hết để cho bọn hắn tự loạn trật ước, ngày mai hí, mới càng đẹp mắt." Đang nói, đạo quán ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hồ Lực, Lộc Lực, Dương Lực ba vị quốc sư đang mặt đen tui trở về. Bọn hắn tại quốc vương nơi đó đụng phải một cái mũi xám, lại bị Lý Đạo Hưng kia lời nói khiến cho tâm thần có chút không tập trung, đang muốn trở về thương nghị ngày mai đối sách. Có thể tiến Tam Thanh Điện, Dương Lực đại tiên liền đã nhận ra không thích hợp. Trong điện hương hỏa vị bên trong, thế nào hỗn tạp một cỗ, gặm vỏ trái cây mùi vị. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Trên bệ thần ba vị thiên tôn, vậy mà đang động. Một cái tại gầm đảo, một cái đang ăn lê, còn có một cái đang ôm trái dưa hấu. Sư Minh, Thiên Tôn, Thiên Tôn Hiển Linh. Dương Lực đại tiên thanh âm phát run, kích động đến hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Hổ Lực đại tiên cùng Lộc Lực đại tiên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiếp theo chuyển thành vui mừng như điên. Cung nên Thiên Tôn giá lâm. Đệ tử không biết Thiên Tôn hàng thế, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Ba người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu. Trên bệ thần, Chư Bát Giới đóng vai Nguyên Thủy Thiên Tôn làm bộ háng giọng một cái, nắm nuốt tiếng nói, "Các người đứng lên đi." "Dạ Thiên Tôn." Ba người kích động ngẩng đầu. Hổ Lực đại tiên mặt mũi tràn đầy định hót dập đầu, không biết Thiên Tôn đêm khuya giá lâm, có gì pháp chỉ. Đệ tử chờ hôm nay bị Đông Thổ tới yêu tăng ức hiếp, đang muốn mời Thiên Tôn vì bọn ta làm chủ a. Ân Chư Bát Giới nhãn châu xoay động, cố ý giả giọng điệu, "Việc này, bản tôn đã biết." Hắn dừng một chút, học Lý Đạo Hưng kia lại nhảy ngữ khí, tiếp tục nói, "Các ngươi ngày mai cùng bọn hắn tỉ thí, chỉ quản buông tay hành động. Chỉ cần nhớ kỹ, cầu mưa thời điểm, có thể tại lá bùa phía trên thêm một đạo ngũ lôi khu ôn ấn. Này ấn vừa ra, đại sự có thể thành." Hổ Lực đại tiên sững sờ, "Ngũ lôi khu ôn ấn? Cái này đạo pháp tấn uy lực bá đạo, đồng dạng dùng cho khu trừ lớn dịch, cùng cầu mưa có quan hệ gì?" Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng không dám chất vấn, chỉ có thể liên tục dập đầu, "Đệ tử cần tuân Thiên Tôn pháp chỉ." Dương Lực đại tiên nhìn xem kia cuối cùng một khối điểm tâm bị Chư Bát Giới nhét vào miệng bên trong, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, "Thiên Tôn, có thể hay không cho các đệ tử giữ lại một chút thánh phẩm, chúng ta cũng một ngày chưa có cơm nước gì." Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện, Chư Bát Giới bản tính liền bại lộ. Hắn quên chính mình còn tại đóng vai Thiên Tôn, vỗ bàn thờ, khôi phục lúc đầu thanh âm, chửi ầm lên, "Giữ lại cái gì giữ lại? Ngươi cái này hẹp hòi yêu quái. Đây đều là hiếu kính thần tiên lão gia, các ngươi có phần sao? Còn muốn cùng lão chư ta giành ăn?" Một tiếng thu kịch lão chư ta như là sấm sét giữa trời quang, nổ phía dưới quỷ ba yêu đầu góc ông tác hưởng. Hổ Lực đại tiên đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bệ thần tấm kia hai to mặt lớn mặt. Thế này sao lại là cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn? Rõ ràng chính là hôm nay cái kia Đường Tăng bên người đầu heo. Lại nhìn hai vị khác, một cái mặt lông lôi có miệng, một cái mãn kiểm cầu nhiệm, không phải kia đầu khỉ cùng hòa thượng kia là ai? Tức là các ngươi bọn này hỗn trướng. Hổ Lực đại tiên trong nháy mắt minh bạch, cái gì Thiên Tôn hiển linh, cái gì pháp chỉ, tất cả đều là cái bẫy. Hắn sắp tức đến bể phổi rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, dám giả mạo Thiên Tôn, chê bữa chúng ta. Muốn chết. Hổ Lực đại tiên đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, cơ lấy một thanh kiếm liền hướng Chư Bát Giới chém tới. Hắc hắc, cuối cùng nhận ra. Tôn Nộ không thấy thế, cười ha ha, hiện ra nguyên hình, kim cô đồng trong nháy mắt nơi tay. Ngươi cái này hộ tình, vừa vặn nhường ta lão tôn giãn gân cốt. Vâng. Kim cô đồng cùng trường kiếm tương giao, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, cùng bạo khí lãng đem toàn bộ tam thanh điện cái bản cống phẩm toàn bộ tung bay. Chư bát giới cùng sa tăng cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Ba yêu tuy có chút đạo hạnh, nhưng ở đâu là ba vị này sát tinh đối thủ. Nhưng mà, ngay tại Tôn Ngộ Không một gậy sắp đạp nát hổ lực đại tiên chắn lúc, một đạo truyền âm chui vào trong thai của hắn. Hầu ca, giáo huấn một lần liền có thể, giữ lại bọn hắn, ngày mai còn có đại dụng. Là Lý Đạo Hưng thanh âm. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay lực đạo trong nháy mắt thu bảy phần, Kim Bồ Đồng lao hổ lực đại tiên ra đầu nện xuống, đem hắn sau lưng mặt đất ném ra một cái hố sâu. Lan. Tôn Ngộ Không một tiếng quát lớn, tiếng như kinh lôi. Ba yêu bị dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn dám ham chiến, lộn nhào hóa thành ba đạo lưu quang, chật vật không chịu nổi trốn ra đạo quán, liền câu ngoan thoại đều không dám lưu lại. Chư bát giới còn muốn đuổi theo, lại bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Sư minh, cứ như vậy thả bọn họ chạy. Chạy không được. Tôn Ngộ Không khiêng Kim Cô Đồng, nhìn xem ba yêu biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đạo Hưng huynh đệ, đem bọn hắn an bài đến rõ ràng bạch bạch. Ngày mai có trò hay để nhìn. Chương 130, lão quân phát trận, chuyên đánh công phục. Chương 130, lão quân phát trận, chuyên đánh công phục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không liền ngã nhào một cái lật ra tiền đến, mặt mũi tràn đầy kìm nén không được hưng phấn, khoa tay múa chân vọt tới Lý Đạo Hưng trước mặt. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi là không có nhìn thấy. Ba cái kia yêu quái phát hiện chúng ta đem tam thanh giống ném nhà xí bên trong thời điểm, mặt kia hắc, chật chật, so nhà xí bên trong tảng đá đều tối. Ha 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 ha. Hắn cười đến đập thẳng đùi, lăn trên mặt đất đến lăn đi, toàn thân lông khỉ đều lộ ra đắc ý. Lý Đạo Hưng nguyên bản còn tựa tại trên ghế, nửa hít mắt, đầu ngón tay câu được câu không gõ nhẹ mặt bàn, nghe vậy, gõ động tác ngừng. Hắn mí mắt chậm rãi nâng lên, trong mắt một điểm cuối cùng cơn buồn ngủ biến mất vô tung. Ngươi nói, các ngươi đem tam thanh tượng thần ném vào nhà xí. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho cả phòng nhiệt độ đều hàng ba phần. Tôn Ngộ Không tiếng cười im bặt mà dừng, bị cố hàn ý này đông cứng, hắn gãi gãi mặt lông, có chút choáng váng. Đúng vậy a, thế nào? Chẳng phải mấy cái tượng đất một điêu a, ném đi liền ném đi thôi. Hồ đồ. Lý Đạo Hưng đứng người lên, hắn không có giống to, chỉ là bình tĩnh phun ra hai chữ. Nhưng hai chữ này lại so lôi đỉnh vạn quân càng làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng tăng lên. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, phát hiện ánh mắt của đối phương thay đổi, đó là một loại quan sát chúng sinh hờ hững, mang theo xem kỹ cùng cực độ thất vọng. Tam thanh là ai? Lý Đạo Hưng bước đi thong thả tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Kia là đạo môn chi tổ, bàn cổ di trạch, thiên địa chi căn. Ngươi cho rằng, ngươi đại náo thiên cung lúc, bọn hắn vì sao không xuất thủ? Không phải là không thể, là khinh thường. Đừng nói ngươi, chính là Linh Sơn bị kia, gặp tam thanh bản tôn, cũng phải rất cung kính. Các ngươi, đem tam thanh tự thần, ném vào ô uế chi địa. Lý Đạo Hưng ngữ khí không có một tia gợn sóng, lại làm cho Tôn Ngộ Không cảm giác hồn nhi đều đang phát run, mặt khỉ bên trên lần thứ nhất hiện ra tên là sợ hãi cảm xúc. Hắn không sợ trời không sợ đất, có thể Lý Đạo Hưng trong miệng miêu tả cấp bậc kia, hắn chưa hề chạm đến qua. Ngoài cửa, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thò đầu ra nhìn, nghe nói như thế, hai tấm mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Vương, Vương gia, không có. Không có khoa trương như vậy chứ? Chư Bát Giới đầu lưỡi đều đuốt không thẳng. Lý Đạo Hưng ánh mắt chậm rãi rời về phía hắn, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Khoa trương? Bát Giới, ngươi quên xuất thân của mình. Ngươi là Thái Thượng lão quân Đồ Tôn, nhân giáo đích truyền đệ tử đời ba. Ngươi tự tay đem ngươi sư tổ mặt mũi ném vào hầm cầu bên trong. Ngươi nói, khen không khoa trương. Vâng. Chư Bát Giới đầu góc ông một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt khẽ đảo, to mọng thân thể mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp có quắp xuống dưới. Kết thúc. Kết thúc, kết thúc. Hiện tại, lập tức, lập tức. Lý Đạo Hưng ánh mắt một lần nữa khóa chặt Tôn Ngộ Không, thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đi, đem tam thanh tượng thần cho bản vương mời về, dùng thiên hà chi thủy rửa sạch, tái tạo kim thân, hảo hảo cung phục. Sau đó, ngươi tự mình đi một chuyến đâu xuất cùng, cho Thái Thượng lão quân dập đầu thỉnh tội. Hắn ngữ khí dừng lại, nói bổ sung. Dáng vẻ hạ thấp, liền nói ngươi ngang bướng vô tri, thủ bé heo che đậy. Lại thay ta hướng lao quân truyền câu nói, liền nói ta muốn mượn hắn phất trần dùng một lát. Tôn Ngộ Không nào còn dám có nửa điểm khúc phục, hắn theo Lý Đạo Hưng trong lời nói nghe được duy nhất sinh lộ, lúc này hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp phóng tới Tam thập tam tiên bên ngoài. Mặt trời lên cao, xa chỉ quốc ba yêu quả nhìn tới. Chỉ là lần này, phía sau bọn họ đi theo đen nghịt đạo sĩ cùng tín đồ, từng cái lòng đầy căm phẫn, mà ba yêu thì là vẻ mặt bi tráng quỳ gối quốc vương cùng Lý Đạo Hưng trước mặt. Mời quốc vương cùng thân vương điện hạ vì bọn ta làm chủ a. Hổ lực đại tiên than thở khóc lóc, giống như điên dại, kia đường tăng sư đổ khinh người quá đáng. Vị ta đạo quan, càng khinh nhẫn thiên tôn tượng thánh. Đây là đạo môn vô cùng nhục nhã. Hôm nay, chúng ta liền muốn cùng đám kia con lựa chọc, không chết không thôi. Lộc lực đại tiên cắn nát cương nhà, chúng ta muốn cùng bọn họ tỉ thí chặt đầu, moi tim, lan chảo dầu. Lấy chứng thiên tâm, lấy phân biệt tà ma. Đường tăng nghe được sắc mặt trắng bệnh, liên tục quát tay, a di đà phật, thiện thai thiện thai, như thế huyết tinh đánh cược, hữu thương thiên hỏa sư phụ chớ sợ. Một thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Không vừa lúc chạy về, trong tay nâng một cây phất trần. Kia phất trần trôi là bạch ngọc, đôi là ngàn vạn tơ bạc, rõ ràng đứng im bất động, lại dường như ẩn chứa một phương vũ trụ sinh diệt chí lý. Hắn vừa muốn mở miệng ứng chiến, Lý Đạo Hưng dĩ nhiên đã đứng dậy. Mấy vị quốc sư, làm gì nóng lòng điểm ngươi chết ta sống? Hắn chậm rãi tiến lên, theo Tôn Ngộ Không trong tay nhận lấy trôi này phất trần. Bản vương, có mấy câu muốn theo các ngươi tâm sự. Ba yêu tiếng kêu khóc, khi nhìn đến chuôi này phất trần trong mấy mắt, giống như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, im bặt mà dừng. Bọn hắn tu hành nhiều năm, kiến thức bất phàm, như thế nào không nhận ra kia phất trần phía trên, kia cỗ thanh tịnh vô vi, vạn đạo quy tông thái thanh đạo vận. Kia là thái thượng tổ sư ra tùy thân pháp khí. Lý Đạo Hưng cổ tay nhẹ rung, phất trần tơ bạc không gió mà bay, một vòng màu vàng kim nhạt huyền quang nhộn nhạo lên. Không có kinh thiên động địa uy áp, chỉ có một loại nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu nhất rung động, dường như gặp được huyết mạch đầu nguồn, đại đạo ban đầu. Phù phù, hộ lực, lộc lực, dương lực ba tiên, một thân pháp lực, một thân ngưng nên, tại cỗ này đạo vận trước mặt, toàn bộ tăng dã, hai chân như nhũn ra, đầu dạm xuống đất, nằm dạm trên mặt đất run thành một đoàn. Đệ tử, bái kiến lao quân pháp giá. Trong lòng bọn họ lại không nửa điểm ý niệm báo thủ, chỉ còn lại sâu tận xương vì kính sợ cùng sợ hãi. Lý Đạo Hưng đi đến trước mặt bọn hắn, trên mặt lưỡi biếng ý cười sớm đã không thấy, thay vào đó là một loại đạo môn trưởng luật người giống như tốc sát. Hắn giơ lên phất trần, đối với nằm dạm trên mặt đất ba yêu, đổ ập xuống quất đi xuống. Ba, ba, ba. Phất trần bước ra, không đau. Nhưng này cô thái thanh đạo vận lại như là cơn giống như đánh vào nguyên thần của bọn hắn phía trên, đem bọn hắn trong lòng tiêu hành, tham lam, hoán độc, từng tầng bốc ra, để bọn hắn xấu hổ tới xấu hổ vô cùng. Ba yêu không dám tránh, lại không dám kháng, chỉ có thể sinh tụ lấy. Lý Đạo Hưng một bên rút, một bên lạnh giọng răn dạy, các ngươi xuất từ Trung Nam Sơn, tu chính là ngũ lôi chính pháp, vốn là huyền môn chính tông. Vì sao tham luyến cái này 20 năm nhân gian phú quý, quên căn bản của tu hành? Vì sao không nghĩ tích công mệnh mọi đức, cầu chính quả kim thân, ngược lại muốn cùng Phật môn tăng nhân đấu khí, địa ý này khí chi tranh? Rõ ràng người mang chính đạo, lại muốn học kia bảng môn tà đạo, dùng chặt đầu moi tim thủ đoạn đấm máu loài người, quả thực là tự cam đoạn lạc, nhục ta đạo môn môn phong. Cho bản vương cút về bế môn hối lỗi. Mỗi người viết một vạn chữ kiểm tra giao lên. Như tái phạm, định đem các ngươi đánh về nguyên hình, biếm nhập cửu u. Hắn mỗi một chữ cũng giống như một ngụm hồng trùng, tại ba yêu thức hải bên trong ầm vang rung động. Ba yêu bị mang thương tích đầy mình, lại như nghe luôn âm, liên tục dập đầu. Đệ tử biết sai. Cả triều văn võ, toàn thành bách tính, tất cả đều thấy choáng. Đây coi là cái gì? Trước một khắc còn gọi lấy muốn liều mạng hộ quốc tiên sư, thế nào bị đại đường thân vương cầm phất trần rút mấy lần, liền cùng chuột thấy mèo như thế thuận theo. Huấn xong ba yêu, Lý Đạo Hưng thu hồi phất trần, kia một thân nghiêm nghị thần uy trong nháy mắt tiêu tán, lại biến trở về cái kia vẻ bại thân vương điện hạ. Hắn tiện tay đem phất trần đưa cho bên cạnh đã thấy choáng Trư Bát Giới. Bát Giới, làm phiền, đem cái này trả lại lão quân đi. Trư Bát Giới vô ý thức đưa tay tiếp được. Lý Đạo Hưng vô hắn mập bà bay, cười híp mắt bồi thêm một câu. A, đúng rồi. Lão quân lão nhân gia ông ta nghe nói tượng thần sự tình, đối ngươi sáng ý cảm thấy rất hứng thú. Cố ý điểm danh, để ngươi tự thân lên đi một chuyến, cho hắn vị sư tổ này một cái giá thỏa mãn. Ầm ầm. Trư Bát Giới chỉ cảm thấy một đạo cựu thiên thần lôi bổ vào chính mình trên đỉnh đầu, trong tay phất trần ầm một tiếng đập xuống đất. Hắn thân thể mập mạp nhoáng một cái, thẳng tắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm chặt lấy Lý Đạo Hưng đùi, nước mắt nước mũi trong nháy mắt khét vẻ mặt, phát ra như rết heo khóc thét. Vương gia cứu ta a. Ta lão Trư sai. Ta lão Trư đắc ý quên hình, ta quên chính mình là nhân giáo heo a. Chương 131, Vương gia, cứu heo a. Chương 131, Vương gia, cứu heo a. Lý Đạo Hưng kia nhẹ nhàng một câu, rơi vào Trư Bát Giới trong hai, lại thắng qua vạn quân lôi đỉnh. Cả người hắn hoàn toàn cứng đờ. Trong tay chuôi này rõ ràng nhẹ như không có vật gì thái thanh phát trần, giờ phút này lại bỏng đến hắn thần hồn đều đang run sợ. Muốn ném, lại không dám. Đây chính là sư tổ pháp khí. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn điên cuồng nổ vang, kết thúc, lúc này thật muốn bị sư tổ luyện thành cựu chuyển đại hoàn đan. Phù phù. Trư Bát Giới hai đầu gối cũng nhịn không được nữa to mọng thân thể, đập ầm ầm tại cứng rắn bàn đá xanh bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hắn lộn nhào, cơ hồ là nhào tới Lý Đạo Hưng trước người, một thanh gắt gao ôm lấy đối phương bắt chân. Tấm kia ngày bình thường bóng loáng không dính nước heo mặt, trong nháy mắt nhăn thành một quả hồng khô nước đắng. Nước mũi cùng nước mắt chảy xuống dòng dòng, trong nháy mắt dán đầy cả khuôn mặt, thanh âm thê lương tới tan nát cõi lòng, vạch phá bầu trời. Vương gia, thân vương gia, ngài chính là ta thân gia a. Cứu mạng, cứu heo một mạng a. Ta lão Trư không phải thứ gì, ta chính là mỡ heo làm tâm trí mê mội ngu xuẩn a. Hắn một bên đảo, một bên không quan tâm dùng đầu góc của mình úi, điên cuồng đi cọ Lý Đạo Hưng quý báo ống quần. Mặt mũi tràn đầy ô uế, toàn bộ bôi ở kia hoa mỹ vân vân gấm vóc phía trên. Bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, muốn bao nhiêu buồn nôn có nhiều buồn nôn. Một màn bất tình lình, làm cho cả Sa Chỉ quốc đô lâm vào cực hạn tĩnh mịch cùng kỳ dị. Cả triều văn võ, toàn thành mách tính cả ba cái kia vừa bị giáo huấn nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy yêu tiên, tất cả đều thấy choáng. Vị này, không phải cũng là vừa rồi thần uy lẫm lẫm, nói muốn một bữa cào tử đem quốc sư đánh cho đầy đất lăn loạn thượng tiên sao? Thế nào chỉ chớp mắt, liền ôm đại đường thân vương chân, khóc đến như cái 300 cân hải tử. Cái này phong cách vẽ chuyển hướng, làm cho tất cả mọi người đại não đều đình chỉ vận chuyển. Sa Chỉ quốc vương khỏe mắt cơ bắp điên cuồng co quắp, hắn cảm giác chính mình hơn 20 năm gần đây thành lập thế giới quan, và hôm nay cái này ngắn ngủi nửa ngày bên trong, bị lặp đi lặp lại đập nát, lại ép thành một miệng. Vương gia. Lý Đạo Hưng cúi đầu, nhìn xem chính mình vương bảo bên trên kia ẩm ướt cục, sền sệt một mảnh, mi tâm có chút nhíu lên. Hắn căm ghét mà run lên run chân, lại không thể vùng thoát khỏi. Con lợn này ôm chặt chẽ, dường như kia là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Vương gia, ngài không đáp ứng cứu ta lão Trư hôm nay liền chết ở chỗ này. Trư Bát Giới gào đến càng hùng, ta nếu như bị sư tổ luyện, làm quỷ cũng sẽ không buông tha kia khí ân. Bên cạnh vừa chậm qua thần tôn Ngộ Không, nghe thấy lời này, hỏa nhãn kim tinh chừng một cái, trong tay kim cô đồng trong nháy mắt siết chặt, khớp xương phát ra rất nhỏ khanh khách âm thanh. Khu khu. Chư Bát Giới Cổ đột nhiên co rụt lại, cầu sinh dục nhường hắn lập tức đổi giọng. Ta làm quỷ cũng sẽ không nhắm mắt. Vương gia, ngài thần thông quảng đại, ngài là nhân tộc thân vương, thân phụ đại khí vận, ngài nhất định có biện pháp. Biện pháp? Lý Đạo Hưng bỗng nhiên cười, dứt khoát không buồn đấy, tùy ý con lợn này ôm. Hắn đưa ra chân, dùng theo lên vân long văn mũi giày, không nhẹ không nặng đá đá Chư Bát Giới chán. Ngươi đem nhà mình tổ sư ra giống ném vào nhà xí, hiện tại để cho ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi cái này đầu óc là thật làm cho mỡ heo gian thực. Vẫn cảm thấy bản vương là mua ve chai, cái gì cục diện rối rắm đều phải thay ngươi thu thập. Lời nói này, hắn nói đến không nhanh không chậm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Đem Tam Thanh Đạo Tổ tự thần ném vào nhà xí. T. Vô số người hít vào một ngụm băng lãnh khí lạnh, nhìn về phía Chư Bát Giới ánh mắt, trong nháy mắt theo vừa rồi kinh ngạc, biến thành không cách nào nói rõ hoảng sợ cùng kính nể. Loại người hung ác. Đây là sự thực loại người hung ác a. Đây là thật không sợ trời đánh ngũ lôi a. Hổ lực, lộc lực, dương lực ba tiên càng là nghe được toàn thân kịch liệt run lên, vừa mới bị phất trần quật tiến nguyên thần chỗ sâu kính sợ, trong nháy mắt lại thêm mấy lần nghĩ mà sợ. Bọn hắn nhiều lắm thì cùng Phật môn hòa thượng đấu pháp, tranh cao thấp. Bọn sói này người, là trực tiếp chạy theo đảo đạo giáo mộ tổ đi a. Cực kỳ ngang tàng. Này làm sao dám a? Ta sai, ta thật sai lầm. Chư Bát Giới khóc đến ruột gan nước từng khúc, đều là kia Bật Mã Ôn. Là hắn khuyên thích ta. Hắn nói ném đi tự thần, có thể cho mấy người này yêu quái một hạ ma uy. Ta lão chư nhất thời hồ đồ, liền theo a. Người cái này ngốc tử. Nói hiệu nói vượng, ngập máu phun người. Tôn Nộ Không tức giận đến tại chỗ nhảy dựng lên, vung lên đồng tử liền muốn cho cái này ngốc tử một cái hung ác. Đi. Lý Đạo Hưng đưa tay, thời hợt ngăn lại sắp diễn ra toàn bộ võ hạnh. Hắn nhìn xem dưới chân cái này bãi bùn nhão dường như heo mập, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Muốn cho bản vương cứu ngươi, cũng là không phải không được. Chư Bát Giới tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ bên trong, bắn ra vô cùng mãnh liệt cầu sinh chi quang. Vương gia ngài nói, đừng nói lên núi đao xuống biển lửa, chính là muốn ta lão chư mệnh, ta cũng tuyệt không hai lời. Núi đao biển lửa thì không cần. Lý Đạo Hưng quẹt miệng, câu lên một vệt đám người quen thuộc, nghiền ngẫm bên trong mang theo một tia băng lãnh độ cong. Hắn đưa tay, chỉ nơi xa ba cái kia còn nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy yêu quái. Nhìn thấy bọn hắn không có, Chư Bát Giới liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc. Sư tổ ngươi Thái Thượng lão quân, coi trọng nhất một cái đạo pháp tự nhiên cũng nặng nhất mặt mũi. Ngươi nhường lão nhân gia ông ta ném đi bao lớn mặt, liền phải nghĩ biện pháp, cho hắn lão nhân gia tìm về bao lớn mặt mũi. Lý Đạo Hưng dừng một chút, thanh âm biến xa xăm mà ý vị thâm trường. Cái này ba yêu, mặc dù không nên thần, nhưng trung quy là huyền môn đệ tử. Hiện tại, bản vương cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thanh âm của hắn đệ thấp, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Ngươi đi, đem bọn hắn ba cái, cho ta hung hăng đánh một trận. A, Chư Bát Giới hoàn toàn trợn tròn mắt. Không riêng hắn mắt trợn tròn, tất cả mọi người ở đây, có một cái tính một cái, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Trước một khắc, ngươi còn cầm người ta tổ sư ra pháp khí, đem cái này ba yêu giáo huấn cùng cháu trai như thế. Sau một khắc, ngươi liền phải để cho mình thủ hạ, lại đi để người ta đánh một trận tơi bời. Đây là muốn làm gì? Trước cho một bàn tay, lại uy quả táo ngọn, sau đó lại vung lên một cái một côn. Vương gia, cái này không thích hợp a. Chư Bát Giới đầu góc hoàn toàn đứng máy, tự lẩm bẩm. Có cái gì không thích hợp? Lý Đạo Hưng vẩy một cái lông mày, ánh mắt sắc bén. Bản vương, cái này khiến ngươi lấy đạo môn thân phận của trưởng bối gian dạy bọn hắn, đây là đóng cửa lại tới nội bộ giáo dục. Bản vương cho ngươi đi đánh bọn hắn, không phải để ngươi đánh chết bọn hắn, hiểu không? Lý Đạo Hưng cúi người, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ chỉ có Chư Bát Giới có thể nghe thấy. Muốn đánh ra đạo môn biệt quyết, muốn đánh đến bọn hắn ba cái thanh tỉnh nhận thức đến chính mình sai ở nơi nào, càng phải đánh cho sư tổ ngươi tại đâu xuất cung bên trong nhìn xem, cảm thấy ngươi một trận này đánh, là đang vì đạo môn thanh lý môn hộ, là đang vì đạo môn cứu danh dự. Đánh xong, bản vương lại tự mình dạy ngươi, làm như thế nào đi đâu xuất cung tịnh tội. Một trận này đánh, chính là ngươi đệ lên nhập đội. Đi thôi. Lý Đạo Hưng nói xong, dưới chân nhẹ nhàng đưa tới, một cô xảo kình đem Chư Bát Giới theo chân của mình bên trên đẩy ra. Chư Bát Giới lăn trên mặt đất một vòng, đứng lên lúc, đầu óc còn có chút choáng váng. Nhưng hắn nghe hiểu. Hắn triệt để nghe hiểu. Vương gia đây là nhường hắn đi diễn một cuộc kịch. Một trận diễn cho trên trời Thái Thượng lão quân nhìn tuyệt thế cho hay. Cao. Thật sự là cao a. Giờ phút này, Chư Bát Giới phúc trí tâm linh, đồng nhiên hiểu rõ, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Lưng cũng không nghe ẩm, chân cũng không mềm nhũn, cảm giác chính mình lại đi. Hắn vội vàng nắm lên trên mặt đất phát trần, hai tay dâng, một mực cung kính đưa trả lại cho Lý Đạo Hưng. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người, một thanh cơ lấy chính mình cựu sĩ linh ba, mặt mũi tràn đầy sắc khí, từng bước một đi hướng hộ lực ba yêu. Kia ba yêu vốn đang nằm rạp trên mặt đất chưa tỉnh hồn, mắt thấy Chư Bát Giới đằng đằng sát khí đi tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi muốn làm gì? Hộ lực đại tiên ngoài mạnh trong yếu thét to. Làm gì? Chư Bát Giới nghe răng cười một tiếng, hắn hiện tại thật là được thánh chỉ khí diễm phách lối tới cực điểm. Ít 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 các ngươi. Này, các ngươi ba cái này không có mắt ngu xuẩn. Hôm nay liền để các ngươi biết, ngươi Chư gia đình ba đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, cựu sĩ đinh ba đã cuốn lên một hồi áp phong, hướng phía hổ lực đại tiên cái mông hung hăng bá xuống dưới. Chương 132, cho quốc vương một đạo mất mạng lựa chọn. Chương 132, cho quốc vương một đạo mất mạng lựa chọn. 3. Một tiếng vang dọn nương theo lấy trầm muộn ra thị tiếng va đập tại tĩnh mịch trên quảng trường ngang nhiên nổ tung. Đây cũng không phải là binh khí giao phong duệ mình, mà là cựu sĩ đinh ba kia nặng nề giang sắt, không có chút nào màu sắc rực rỡ, rắn rắn chắc chắc khắc ở hổ lực đại tiên kia giá trị bản thân không ít đạo bảo bên trên, cùng đạo bảo bao khỏa trên ông. Ngao. Hổ lực đại tiên phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, cả người bị một cỗ tràn trề cự lực từ dưới đất tung bay, vẽ ra trên không trung một đạo khó coi tới cực điểm đường vòng cung. Lập tức phù phù một tiếng, mặt hướng xuống, trung điệp đập vào đêm qua mưa to lưu lại nước bùn trong hố, tóe lên một mảnh ô trọc. Toàn trường có một cái tính một cái cầm cơ hồ đập vào chân mình trên mặt. Chư bắt rơi cái này một bữa cạo, tới quá đột ngột, quá dứt khoát, cũng quá không nói đạo lý. Trước một khắc còn ôm người ta thân vương đùi khóc đến ruột gan nước từng khúc, sau một cước liền cùng được thánh chỉ dường như, vung lên đinh ba liền hướng chết bên trong làm. Ngươi cái này đầu heo, lại dám đánh lén. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên rốt cục kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, nhao nhao rút ra binh khí, triển khai tư thế. Tập kích bất ngờ. Chư bắt giới đem cựu sĩ đinh ba hướng đầu vai như vậy một kiêng, lúc trước tấm kia khóc tăng mặt, giờ phút này treo đầy trước nay chưa từng có phách lối cùng nhanh ác. Hắn dùng bá răng xa xa chỉ vào tại trong nước bùn bay nhảy hổ lực đại tiên, gân cổ lên quát lớn, trợ to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Ta lão chư đây là tại thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Ba người các ngươi nghiệt trướng. Chư bắt giới môi nói một câu, liền bước về phía trước một bước, vốn là khôi ngô thân hình, khí thế đúng là liên tục tăng lên, ép tới người thở không nổi. Bạn có thể tu ta đạo môn chính tông, lại không nghĩ tới dốc lòng tu hành, làm vinh dự cửa nhà, ngược lại ở chỗ này tham luyến nhân gian phú quý, ước hiếp phật môn, bại hoại ta đạo môn danh dự. Hắn lời nói này nói đến nghĩa chính từ nghiêm, khí thế ngất trời. Có thể nghe vào đám người trong lỗ thai, làm thế nào nghe thế nào cổ quái. Nhất là Tôn Ngộ Không, ở một bên thấy vò đầu bứt tai, mặt khỉ bên trên tất cả đều là không nín được cười xấu xa. Cái này ngốc tử, hiện học hiện mại bản sự thật không tệ. Đạo Hưng huynh đệ chân trước vừa mắng xong Từ Nhi, hắn chân sau liền một chữ không kém lấy ra làm chính mình. Kia ba yêu càng là tức giận đến toàn thân phát run, phổi đều nhanh nổ. Bị Lý Đạo Hưng dùng Thái Thượng lão quân phất trần rút, bọn hắn nhận. Kia là vãn bối va chạm tổ sư gia pháp khí, đáng đời. Có thể ngươi một cái đem tổ sư gia tượng thần ném vào hầm cầu kẻ đầu sỏ, có cái gì mặt mũi, có tư cách gì ở chỗ này cùng chúng ta lớn đàm luận đạo môn quý củ? Liều mạng với ngươi. Hổ lực đại tiên theo trong bùn rút ra đầu, mặt mũi tràn đầy nước bùn, hai mắt huyết hồng một mảnh, phát ra như dã thú gào thét, rút kiếm liền bật lên. Đến hay lắm. Chư bắt giới không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hiện tại thật là được vương mệnh đang lo vừa rồi chịu kinh hãi không có chỗ phát tiết. Nhi bá. Cựu sĩ đinh ba lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, đập xuống giữa đầu. Hổ lực đại tiên giơ kiếm đón đỡ. Ken. Sắt thép va chạm tiếng biết thai nhức óc, tia lửa bắn ra. Một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng cự lực theo thân kiếm điên cuồng truyền đến, hổ lực đại tiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, trường kiếm gào thét lấy rời tay bay ra. Trong đầu hắn trống rỗng, cái này đầu heo khí lực, như thế nào to lớn như thế? Hắn làm sao biết, chư bắt giới vốn là thiên hà thủy quân thống soái thiên đồng nguyên soái, một thân thần lực như thế nào cương mãnh, giờ phút này càng là kìm nén một cỗ lấy công chuộc tội chơi liều, ở đâu là hắn một cái sơn dạ tinh quái có thể ngăn cản. Chư bắt giới một chiêu đắc thủ, khí diễm càng tăng lên, xoay tròn đinh ba, đổ gặp xuống liền hướng ba yêu thân bên trên chào hỏi. Bảo ngươi tham đồ phú quý. Quyền gốc. Ba. Một bừa cào tử quất vào lộc lực đại tiên trên lưng, đánh cho hắn một cái lảo đảo, xương cốt dường như đều sai vị. Bảo ngươi đút hiếp hòa thượng. Mất mặt. Ba. Lại một bừa cào tử quét ngang tại dương lực đại tiên trên đùi, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, tại chỗ quỳ xuống. Gọi các ngươi học người ta chặt đầu mọi tim. Không học tốt. Ba. 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 Chư bắt giới đinh ba múa đến hổ hổ sinh phong, nhưng lại giấu giếm Lý Đạo Hưng giáo phân tấp. Mỗi một bà xuống dưới, đều tinh chuẩn rơi vào bọn hắn thịt nhiều xương cốt thiếu địa phương. Đau, đau tê tâm liệt phế, lại vẫn cứ không nguy hiểm đến tính mạng. Thanh âm vang dội, dáng vẻ chật vật, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ba yêu bị đánh đến toàn trường tán loạn, chạy trối chết, nơi nào còn có nửa phần quốc sư uy nghiêm, hiển nhiên ba cái chó nhà có tăng. Mà chư bắt giới thì là một bên đánh, vừa mắng, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hôm nay, ta lão chư liền muốn đánh tỉnh đạo tâm của các ngươi, đánh dụng các ngươi tục niệm, đánh ra ta đạo môn uy phong. Trên quảng trường dân chúng nhìn trợn mắt hốt hoồm, cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn sẽ không chuyển. Cái này, đây rốt cuộc là tại đấu pháp, vẫn là tại thi hành gia pháp? Sa Chỉ quốc quốc vương cứng tại vương tọa bên trên, nhìn xem bị đuổi đến đầy đất lăn loạn ba cái quốc sư, nhìn lại một chút bên cạnh vị kia mây trôi nước chảy, thậm chí còn nhàn nhã nâng chung trà lên hớp một ngụm Lý Đạo Hưng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vị này đại đường thân vương, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đến đấu pháp, hắn là đến lập quy củ, dùng tiêu ngạo nhất, bá đạo nhất phương thức, tại cái này Sa Chỉ quốc, tại hắn hoàng cung trước, ngay trước hắn cả triều văn võ cùng toàn thành bách tính mặt, lập xuống hắn Lý Đạo Hưng một người quy củ. Đủ. Ngay tại trừ bát rơi đánh cho cấp trên, một bừa cào tử chuẩn bị hướng phía hổ lực đại tiên chán đập thật thời điểm, Lý Đạo Hưng kia thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Trừ bát rơi động tác im bặt mà dừng. Đinh ba răng nhọn dừng ở hổ lực đại tiên đỉnh đầu ba tấc chỗ, sắc bén kình phong thổi đến hắn búi tóc hoàn toàn tán loạn. Hắn thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Hưng, trên mặt còn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn hung hãn. Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, dạ bước trình diện bên trong. Hắn thậm chí không thấy trên mặt đất có quắp thành ngây ngất đê mê, toàn thân bùn ô, áo quần rách nát ba yêu. Hắn ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, rơi vào sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Sa Chỉ Quốc Quốc Vương trên thân. Lý Đạo Hưng trên mặt lại phủ lên đó cung húc, người vật vô hại đủ cười. Quốc Vương bệ hạ, thanh âm của hắn ôn hòa vẫn như cũ. Ba cái này vật không thành khí, bản vương đã thay đạo môn thanh lý qua. Chỉ là bọn hắn dù sao tại ngươi Sa Chỉ Quốc làm 20 năm quốc sư, cũng coi như bảo đảm ngươi 20 năm mưa thuận gió hòa. Công là công, qua là qua, công tội không thể chống đỡ. Cái này đến tiếp sau nên xử trí như thế nào, bản vương cảm thấy còn phải nghe quốc vương ý của ngươi. Quốc vương thân thể run lên bần bật, băng lãnh mồ hôi trong nháy mắt ướt đẫm lòng bảo. Nghe ta ý tứ, ta dám có ý gì? Hắn há to miệng, tiết hầu lại như bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, khô khốc đến không phát ra được nửa điểm thanh âm. Lý Đạo Hưng nụ cười càng tăng lên, hắn duỗi ra một ngón tay, tại trước mặt nhẹ nhàng lắc lắc. Quốc vương không cần kinh hoàng, bản vương có ý tứ là, cái này Sa Chỉ Quốc, trung quy là ngươi Sa Chỉ Quốc. Cái này dân chúng cả thành, cũng trung quy là con dân của ngươi. Tiếp tục tôn ba cái này biết sai có thể thay đổi yêu tiên là quốc sư, để bọn hắn lập công chu tội, tiếp tục vì ngươi Sa Chỉ Quốc hiệu lực. Vẫn là đem bọn hắn đánh là yêu tà, đuổi tận giết tuyệt, để ngươi Sa Chỉ Quốc trở lại 20 năm trước, đại hạn 3 năm, khẩn cầu không cửa hoàn cảnh. Lý Đạo Hưng nói xong, liền không nói nữa. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem quốc vương, cặp kia luôn luôn mang theo ý cười trong mắt, giờ phút này lại là một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh đến làm cho người ngạt thở. Toàn bộ quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị kia sủi lơ tại vương tọa bên trên quốc vương trên thân. Cái lựa chọn này để Lý Đạo Hưng thanh âm nhẹ dường như tình nhân ở giữa nỉ non, lại rõ ràng tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. Bản vương, giao cho ngươi tới làm. Chương 133, yêu quái cũng trốn không thoát viết kiểm tra mệnh. Chương 133, yêu quái cũng trốn không thoát viết kiểm tra mệnh. Quốc vương đầu óc hoàn toàn thành trống rỗng. Lý Đạo Hưng ném ra vấn đề này, so vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đấu pháp, càng làm cho hắn ngạt thở. Thế này sao lại là lựa chọn? Đây rõ ràng là một đạo đùa đòi mạng. Tuyển cái trước, tương đương trước mặt người trong thiên hạ, thừa nhận mình cùng yêu tà làm bạn, từ đây đem hoa mắt ù thai hai chữ gắt gao khắc vào chính mình vương hào phía trên. Tuyển cái sau, càng là tự tìm đường chết. Không nói đến cái này ba yêu có thể hay không trước khi chết phản công, riêng là đã mất đi bọn hắn hô phong hoán vũ năng lực, Sa Chỉ Quốc như gặp lại đại hạ, hắn cái này quốc vương tận thế cũng liền tới. Môi của hắn kịch liệt run rẩy, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Lý Đạo Hưng, lại chỉ thấy đối phương tấm kia mỉm cười trên mặt đều là nghiền ngẫm. Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn thái dương lan xuống, nhỏ tại lộc lây vương bào bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Thời gian tại tĩnh mịch trung trôi đi. Trên quảng trường, mỗi một giây cũng giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Trên đất hộ lực, lộc lực, dương lực ba tiên cũng theo kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn nghe hiểu Lý Đạo Hưng lời nói, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem quốc vương, chờ đợi vận mệnh của mình thẩm phán. Hồi lâu, lâu đến tất cả mọi người coi là quốc vương sẽ như vậy bất tỉnh đi. Hắn giống như là bị rút khô tất cả tinh khí thần, chậm rãi theo vương tọa bên trên đứng lên, bước chân phủ phiếm đi xuống dưới. Hắn không có đi nhìn Lý Đạo Hưng, cũng không có đi xem ba cái kia chật vật không chịu nổi quốc sư. Hắn nhìn phía trên quảng trường kia hàng ngàn hàng vạn, giống nhau đang đợi hắn quyết đoán con dân. Ánh mắt của hắn đảo qua từng trương mờ mịt, hoảng sợ, không biết làm sao mặt. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, dường như chọn ra đời này gian nan nhất quyết định. Quốc vương xoay người, đối với Lý Đạo Hưng, đối với Đường Tăng sư đồ, đối với cả triều văn võ, dùng một loại bị nghiền nát sau trọng tổ khản giọng thanh âm, gằn từng chữ nói rằng: ba vị quốc sư, tại ta Sa Chỉ Quốc có công, quả nhân nguyện lại cho bọn hắn một cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, hổ lực ba tiên càng là như nghe tiếng trời, kích động đến toàn thân run rẩy, sống sót sau tai nạn nước mắt tràn mi mà ra. Tốt. Lý Đạo Hưng vỗ tay, nụ cười trên mặt rốt cục rõ ràng mấy phần. Quốc vương hiểu rõ đại nghĩa, bản vương bội phục. Hắn dạo bước tới ba yêu diện trước, cúi đầu nhìn xuống bọn hắn. Đã nghe chưa? Là các ngươi quốc vương bảo vệ các ngươi. Tạ quốc vương ân điển. Tạ thân vương điện hạ. Ba yêu liều mạng dập đầu, cái chán tại cứng rắn bản đá xanh đụng lên đến phanh phanh rung động, máu thịt bé bét. Chớ nóng nội tạ. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, thời hợt kia động tác lại làm cho ba yêu dập đầu âm thanh im bặt mà dừng. Hắn chắp tay sau lưng, đi dạo, tản bộ, dùng một loại thị sát công việc giọng điệu, chậm rãi mở miệng. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi muốn tiến hành khắc sâu tư tưởng cải tạo. Thứ nhất, tam thanh quan bên cạnh khắc đóng một tòa kỳ niên quan, xem bên trong không còn độc tôn tam thanh, mà là muốn đem phong bá, vũ sư, lôi công, điện mẫu chờ tất cả ti trưởng hành vân vải mưa thần linh hết thảy cho bản vương cùng bái. Ngày đêm cầu nguyện, cần phải cam đoan Sa Chỉ Quốc mưa thuận gió hòa. Thứ hai, các ngươi không còn là cao cao tại thượng quốc sư, mà là Sa Chỉ Quốc khí tượng cố vấn, mỗi ngày cần đem thời tiết biến hóa trình báo cho quốc vương. Nếu có hạ đúng mà lo lắng, cần sớm dự cảnh, cũng xuất ra phương án giải quyết. Đây là phục vụ muốn cần. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lý Đạo Hưng dừng bước lại, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, nụ cười kia tại ba yêu nhãn bên trong, so ác ma nhẹ răng cười còn muốn đáng sợ. Ba người các ngươi, mỗi người đều muốn cho bản vương biết một phần một vạn chữ kiểm tra báo cáo. Trong báo cáo, phải sâu khắc tỉnh lại chính mình tham đồ phú quý, không muốn phát triển, bại hoại đạo môn danh dự sai lầm tư tưởng. Muốn kỹ càng trình bày, các ngươi hôm nay là như thế nào bị trừ bắt giới đồng chí đạo môn thiết quyền thức tỉnh đạo tâm. Cùng, các ngươi tương lai muốn thế nào tẩy tâm lộ xác, đền đáp Sa Chỉ Quốc, lấy công chuộc tội. Lý Đạo Hưng thanh âm dừng một chút, vẫn nhìn ba tấm ngây người như phớt mặt. Viết không hết, hoặc là viết không đủ khắc sâu bản vương không ngại, lại để cho bác giới, giúp các ngươi thật tốt giãn gân cốt. A. Ba yêu đột nhiên ngẩng đầu, ba tấm trên mặt là cùng khoảng ngốc trệ cùng mở mịt. Viết. Viết kiểm tra. Một mặt chữ. Chúng ta đều bị đánh thành dạng này, thế nào còn muốn viết kiểm tra? Ý niệm này vừa mới xuất hiện, liền bị chính bọn hắn bóc cắt. Không riêng gì bọn hắn, cả triều văn võ, toàn thành mắt tính, tính cả Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng, đều nghe được sửng sốt một chút. Vị này đại đường thân vương náo mạch kín, quả thực thanh kỳ đến vượt quá toàn bộ sinh linh tưởng tượng. Giết người bất quá đầu chạm đất. Có thể cái này viết một vạn chữ kiểm tra, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đây là Chu Tâm A. Thế nào? Có ý kiến? Lý Đạo Hưng lông mày nhướng lên, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Không có. Không có. Đệ tử tuân mệnh. Đệ tử nhất định biết. Khắc sâu biết. Hổ Lực đại tiên một cái giật mình, hồn đều nhanh dọa bay, vội vàng đem đầu đập đến càng vang, hận không thể đem đầu đều khảm tiến trong đất. Nói đùa cái gì? Cùng bị đầu kia hung hãn chư yêu dùng đinh ba từng cái bí lên, viết kiểm tra quả thực là thiên đại ân điển. Huống chi, bên cạnh còn đứng lấy một cái vỏ đầu bức hai, dường như kích động hầu tử. Rất tốt. Lý Đạo Hưng thỏa mãn gật gật đầu, đối đãi các ngươi xây xong công đức, tích thiện có triển vọng, bản vương có lẽ có thể hướng lao quân tiến cử, để các ngươi chính thức nhập đạo môn huyền tông, cũng liền không còn là như vậy không có theo hầu hoang dại yêu. Lời này vừa nói ra, ba yêu đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có vui mừng như điên, dập đầu đập đến càng thêm ra sức, trong miệng liên xưng tạ thân vương tái tạo tri ân. Lý Đạo Hưng lại lời nói xoay chuyển, nói một câu để bọn hắn không nghĩ ra lời nói. Nhớ kỹ, không cần can thiệp ngoại giao. Hắn giải quyết Sa Chỉ Quốc chuyện, tâm tình thật tốt, quay người vô vô bên cạnh đã hoàn toàn hóa đá chư bắt giới bà bay. Bắt giới, làm rất tốt. Vừa rồi kia một trận đánh ra khí thế, đánh ra trình độ, càng đánh ra ta đạo môn khí phách. Sư tổ ngươi tại đâu xuất cung nếu là nhìn thấy, chắc hẳn cũng đúng ngươi lần này thanh lý môn hộ cử động, rất là vui mừng. Chư bắt giới run một cái, chân mềm nhũn, kém chút lại cho quỳ đi xuống. Vương gia, ngài cũng đừng cầm ta lão chư trêu đùa ai cùng người trêu bừa. Lý Đạo Hưng từ trong ngực móc ra chuôi này thái thanh phất trần, không nói lời gì nhét vào chư bắt giới trong tay. Nhập đội, người đã đưa lên. Hiện tại, nên đi ở trước mặt lĩnh hưởng. Hắn tiến đến chư bắt giới bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cực nhanh bàn giao vài câu. Chư bắt giới nghe được là hãi hùng khiếp vía, một trương heo mặt biến ảo khó lường, khi thì trắng bệnh, khi thì đỏ lên. Vương gia, cái này, nói như vậy, được không? Sư tổ lão nhân gia ông ta, có thể hay không một bàn tay chụp chết ta? Yên tâm. Lý Đạo Hưng ngồi thẳng lên, trên mặt mang cao thâm mặt chắc đủ cười. Sư tổ ngươi là luyện đan, không phải mổ heo. Ngươi chỉ cần đem ta, y nguyên không thay đổi đưa đến, cam đoan ngươi không chỉ có không có việc gì, nói không chừng còn có chỗ tốt cực lớn chờ ngươi. Đi thôi, đi sớm về sớm, chúng ta chờ ngươi ăn cơm. Lý Đạo Hưng nói xong, liền không để ý đến hắn nữa, quay người đối với Sa Chỉ Quốc quốc vương chắc tay, quốc vương bệ hạ, chuyện chỗ này, bản vương cũng mệt mỏi. Cái này trong cung tiệc ăn mừng, có hay không có thể chuẩn bị lên rồi? Quốc vương như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu cúi người, dáng vẻ hèn mọn tới cực điểm, là quả nhân cái này đi làm. Thân vương điện hạ mời, các thượng tiên mời. Nói, liền dẫn một đám giống nhau còn không có lấy lại tinh thần quan biên, trùng trùng điệp điệp vây quanh Lý Đạo Hưng một đoàn người, hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Lớn như vậy trên quảng trường, chỉ để lại Chư Bát Giới một người. Trong tay hắn bưng lấy chuôi này phất trần, chỉ cảm thấy nó nặng như ngàn tấn. Chư Bát Giới ngẩng đầu, quan sát Tam Thập Tam Thiên bên ngoài phương hướng, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, con đường phía trước xa vời. Cuối cùng, hắn cắn răng, quyết định chắc chắn, chết thì chết ta. Ngược lại có vương gia lật tẩy. Chư Bát Giới tâm niệm vừa động, lái đám mây, hóa thành một đạo lưu quang, dùng một loại lao tới pháp trưởng giống như bi tráng dáng vẻ, hướng phía Nam Thiên Môn phương hướng bay nhanh mà đi. Chương 134, ở trước mặt chất vấn lão quân, vậy mà thưởng ta thần đàn. Chương 134, ở trước mặt chất vấn lão quân, vậy mà thưởng ta thần đàn. Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, đâu xuất cung. Nơi này là tử khí cùng tường vân đầu nguồn, là tam giới tiên thần cũng không dám tùy tiện đặt chân thanh tịnh thánh địa. Nhưng mà hôm nay, một đoàn lão đảo nghiêng ngã yêu vân, như là một khối bẩn khăn lau, sẽ rách mảnh này yên tĩnh. Chư Bát Giới cơ hồ là theo đám mây bên trên một đường lăn xuống tới. Hắn đập ầm ầm tại bạch ngọc gọt rũa trước cửa cung, ngã chặt chẽ vững vàng miệng gầm bùn. Thủ vệ vàng bạc hai đồng tử cao mày, trong ánh mắt căm ghét cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ở đâu ra ngu xuẩn? Kim Đồng cầm trong tay phất trần, thanh tuyến sắc bén, dám can đảm ở đâu xuất cung trước làm càn. Chư Bát Giới toàn thân run lên, cũng không nói hoài tới miệng đầy ngọc thạch mạnh vụn, lộn nhào đứng lên. Ân, cái này hai ngốc hàng không phải đi đại đường sao? Thế nào còn ở nơi này, tính toán mặc kệ, đây không phải ta nên quan tâm chuyện. Hắn điều chỉnh tâm tính đối với hai cái đồng tử, mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai vị sư đệ, là ta, Thiên Đồng. Không, lão chư a. Hắn hai tay run run, đem chuôi này thái thanh phất trần cao cao nâng qua đỉnh đầu, dường như đây không phải là phất trần, mà là chính mình trên cổ đầu người. Phụ mệnh, đến đây bái kiến sư tổ, cũng trả lại vật này. Vàng bạc hai đồng tử nhìn thấy phất trần trong nấy mắt, thần sắc mới có chút biến hóa. Kia là lão gia vật tùy thân. Người ở chỗ này chờ lấy, ta đi thông bẩm. Ngân Đồng bước xuống một câu lạnh như băng lời nói, quay người biến mất tại cửa cung chỗ sâu. Còn lại mỗi một hơi thở, đều giống như tại trong chảo dầu dày vò. Chư Bát Giới đứng tại chỗ, cảm giác trên người mình mỗi một tảng mỡ dày đều tại độc lập run rẩy, hoàn toàn không bị khống chế. Trong óc của hắn, từng lần một hiện lên Lý Đạo Hưng tấm kia vân đạm phong khinh mặt, cùng những cái kia muốn mạng dặn dò. Nhìn thấy La Quân, cái gì cũng đừng nghĩ, chưa giật đầu. Đập xong liền khóc, vào chỗ chết khóc, nói ngươi mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị Tây Thiên kia dối trá Phật quang chói mù mắt, tài cán ra đại nghịch bất đạo sự tình. Sau đó nói cho hắn biết, ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, thân làm đạo môn đệ tử, dễ không thể đoạn. Cho nên ngươi làm lấy Tây Nhu Hạ Châu mặt của mọi người, đem ba cái kia nghiệt chướng đánh gần chết, là vì đạo môn thanh lý môn hộ, cứu danh dự. Cuối cùng, thay ta truyền một câu. Chư Bát Giới nghĩ tới đây, răng đều đang run rẩy. Liền nói, vương gia nắm ta hỏi một câu, tam giới hương hỏa, nói tiêu phần giải, đây là định số. Không biết lao quân trong lò đám lửa này, đốt là bất tử kim đan, vẫn là thiên địa này khí vận. Thế này sao lại là truyền lời? Đây rõ ràng là đưa đao. Vẫn là đem đao trực tiếp đâm tới sư tổ trái tim bên trong đi a. Chư Bát Giới càng nghĩ, hai chân run càng lợi hại, cơ hồ muốn đứng không vững. Cái kia vương gia, là thật không sợ sư tổ một bàn tay đem cái này tam giới cho lật qua sao? Ngay tại hắn thần hồn sắp xuất khiếu lúc, to lớn cửa cung im lặng rộng mở. Ngân Đồng đi ra, mặt không biểu tình. Lão gia tuyên ngươi đi bảo. Vâng. Chư Bát Giới nổ trong đầu mở trống rỗng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi của mình, kịch liệt đau nhức nhường hắn tỉnh táo thêm một chút. Chết thì chết a. Hắn ôm lao tới pháp trường quyết tâm, nện bước rót trì hai chân, từng bước một bước vào tòa kia trong truyền thuyết cung điện. Bên trong đại điện, đan hương nồng ngút đến cơ hồ tan không ra. Trung ương lò bát quái bên trong, tam muội chân hỏa im lặng nhảy vọt, đem không gian chung quanh đều bị bỏng đến có chút vằn mèo. Trước lò, một vị râu tóc bạc trắng, thân mang bát quái đạo bào lão giả, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn từ từ nhắm hai mắt. Rõ ràng người là ở chỗ này, lại cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì, dường như hắn đã là cung điện này, cũng là thiên địa này, tồn tại ở trong vạn vật, lại không tồn tại ở nơi đây. Tam thanh một trong, thái thượng lão quân. Đệ tử Chư Cương Liệp, bái kiến sư tổ. Lý Đạo Hưng bàn giao tại thời khắc này thành bản năng, Chư Bát Giới phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Cái kia thân thể cao lớn, nhường cả tòa ngọc thạch đại điện đều phát ra một tiếng trầm muộn bù bù. Không chờ lão quân có bất kỳ phản ứng, hắn giật ra giọng, dùng hết suốt đời bị khuất, gào khóc. Sư tổ a, đệ tử sai. Đệ tử không phải là một món đồ a, là đệ tử mơ heo làm tâm trí mê muội, bị tia Tây Thiên Phật quang chói mù mắt, mới làm ra loại kia khinh nhẫn thiên tôn hôn chướng sự tình a. Tiếng khóc thê lương vang vọng đại điện, liền bên cạnh phiến lửa hai cái đồng tử khỏe miệng đều khống chế không nổi co rú lên. Thái thượng lão quân chậm rãi mở mắt ra. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Không có phẫn nộ, không có vui buồn, chỉ có một mảnh bao dung vạn vật hỗn độn, dường như vũ trụ sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi, đều chỉ ở trong đó chợt lóe lên. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Chư Bát Giới, không nói một lời. Loại trầm mặc này, so bất kỳ lôi đỉnh chi nộ đều càng làm cho Chư Bát Giới sợ hãi. Trong lòng của hắn hoảng hốt, đội vàng theo Lý Đạo Hưng cho kịch bản tiếp tục chu lên. Nhưng đệ tử hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta lão Chư liền xem như vào phật môn, dễ cũng là đạo môn heo. Mặt mũi này, ta không thể mất. Cho nên đệ tử ngay trước xa chỉ quốc mặt của mọi người, đem ba cái kia vật không thành khí mạnh mẽ đánh một trận. Đệ tử đây là tại thay đạo môn thanh lý môn hộ, là tại cứu danh dự a sư tổ. Hắn một bên kêu khóc, một bên bụng trộm nhấc lên mí mắt, quan sát lão quân vẻ mặt. Lão quân trên mặt vẫn như cũng là kia phiến tuyên cổ bất biến hư vô. Kết thúc. Trình diễn đập. Chư Bát Giới trong lòng một mảnh lạnh bước, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hô lên câu kia điểm chết người nhất lời kịch. Sư tổ, đệ tử này đến, còn bị người nhờ vả, cho ngài mang một câu. Cái kia Đại Đường Vương gia nắm ta hỏi một câu. Tam giới hương hỏa, nói tiêu Phật giải, đây là định số. Không biết lao quân trong lò đám lửa này, đốt là bất tử kim đan, vẫn là thiên địa này khí vận. Vừa dứt tiếng, toàn bộ đâu xuất cung, trong nháy mắt tĩnh mịch. Kia lò bắt quái bên trong nhảy vọt tam muội chân hỏa, quang mang đều ảm đạm một cái trước mắt, thiếu đốt thanh âm im bặt mà dừng. Thời gian cùng không gian, tại thời khắc này bị đông cứng. Vàng bạc hai đồng tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều quên. Chư Bát Giới giống xong câu nói này, giống như là bị rút đi tất cả xương cốt, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, nhắm mắt lại, chờ đợi kia đủ để đem chính mình thần hồn đều luyện thành cho bụi trừng phạt. Nhưng mà, không có cái gì xảy ra. Không biết qua bao lâu, dường như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Một cái giàn mua, xa xăm, mang theo một tia kỳ dị ý cười thanh âm, chậm rãi băng lên. Ha ha, Thái thượng lão quân, lại cười. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại giống gió xuân phất qua băng phong mặt hồ, nhường Chư Bát Giới viên kia sắp nổ tung trái tim, trong nháy mắt bình phục xuống tới. Tiểu tử thú vị. Lão quân ánh mắt dường như xuyên thấu Chư Bát Giới, rơi vào xa xôi thế gian. Cặp kia hỗn độn trong đôi mắt, lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Nói dùm cho ta hắn, trong lò lửa đã luyện kim đan, cũng luyện khí vận. Đi về phía tây trận này vở kịch, lão đạo ta vốn đã thấy có chút không thú vị. Hắn đến lúc này, cũng là bằng thêm vô số biến số, rất tốt, rất tốt. Lão quân tiện tay vung lên, một cái tử kim đỏ hồ lô, chống rông xuất hiện tại Chư Bát Giới trước mặt, tản ra ôn nhuận quang trạch. Người cái này ngốc hàng, tuy là hồi náo, cũng là đánh ra mấy phần ta đạo môn tính tình. Cái này hồ lô đan dược, thừa ngươi. Cút đi. Chư Bát Giới hoàn toàn choáng váng. Không phản. Phản thường. Vương gia. Cái kia vương gia, hắn vậy mà thật tính tới tất cả. Tay hắn bận bịu chân loạn ôm lấy hồ lô, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, đan hương thấm vào tim gan. Hắn điên cuồng dập đầu, phanh phanh rung động. Tạ sư tổ ân điển. Tạ sư tổ ân điển. Nói xong, hắn một khắc cũng không dám lưu thêm, lộn nhào trốn ra đâu xuất cùng, lái đám mây, tốc độ trước đó chưa từng có biến mất ở chân trời. Thẳng đến bay ra không biết bao xa, hắn mới dám run rẩy mở ra hồ lô, hướng trong lòng bàn tay đổ ra một quả. Lớn chừng trái nhãn, kim quang chói mắt, dị hương xông vào mũi. Cựu chuyển đại hoàn đan, mà lại là tràn đầy một hồ lô. Chư Bát Giới kích động đến kém chút theo đám mây bên trên cắm xuống đi. Hắn gắt gao ôm hồ lô, nhìn về phía hạ giới phương hướng, trong lòng đối cái kia tuổi trẻ thân vương kính sợ, đã siêu việt đối thần Phật sợ hãi. Giờ phút này, đâu xuất cung bên trong. Kim Đồng cuối cùng là nhịn không được, thấp giọng hỏi, "Lão gia, kia đầu heo phản bội đạo môn, trong ngôn ngữ lại đối ngài có nhiều bất kính, vì sao còn thái thượng lão quân nhặt lên trôi này phất trần, nhẹ nhàng quét qua, phủi đi phàm trần?" Ánh mắt của hắn xuyên thấu tam thập tam thiên sương khói, rơi vào xa chỉ quốc tòa kia trong vương cung, đang bệnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã chờ lấy ăn cơm người trẻ tuổi trên thân. Lão quân quẹ miệng, câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn đã không phải phàm nhân rồi. Phàm nhân thân, lại muốn chấp thần Phật tử. Bàn cờ này, có ý tứ. Chương 135, trước mặt mọi người đánh mặt thánh tăng, Phật môn cũng xứng đàm luận từ bi. Chương 135, trước mặt mọi người đánh mặt thánh tăng, Phật môn cũng xứng đàm luận từ bi. Xa chỉ quốc hoàng cung chỗ sâu, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc thanh âm lượn lờ không dứt. Một trận không hiểu thấu thiết tiệc ăn mừng, cực dương tận xa hoa chăn đệm nằm dưới đất trần ra. Xa chỉ quốc quốc vương đổi lại mới tinh long bảo, trên mặt chất đầy gần như vạn mèo đình ngọn. Hắn tự mình chất ấm, rượu dịch bởi vì cổ tay run rẩy mà tại trong bầu lắc lư, chuyển tới Lý Đạo Hưng trước người. Thân vương điện hạ, lần này toàn do điện hạ lôi đình thủ đoạn, bình định lập lại trật tự, mới khiến cho ta xa chỉ quốc miễn ở lật út hoạn. Quả nhân kính điện hạ một chén. Lý Đạo Hưng lười nhác tựa ở rộng lượng trên ghế bành, mí mắt cũng không từng nâng lên. Hắn thậm chí không có đi nhìn tấm kia sợ hãi mặt, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, tùy ý theo quốc vương run rẩy giữa hai tay, đem cái kia lưu ly chén rượu nhặt đi qua. Hắn không có uống, hắn chỉ là dùng đầu ngón tay vuốt ve chén bích, tùy ý kia lạnh buốt chân nhắn xúc cảm tại đầu ngón tay lưu chuyển, cũng tùy ý cả triều văn võ kia hôn tạm kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, như đèn pha giống như tập trung trên người mình. Cái này đến tĩnh, bản thân liền là một loại quyền lực. Ai bảo đại đường châu đâu? Tôn Nộ không ở một bên ăn như hổ đói, vai hàm nhét căng phồng, mơ hồ không rõ reo lên. Đạo Hưng huynh đệ, cái này quốc vương lão nhi coi như thất thời. Bữa tiệc này không tệ, so trên trời kia cái gì chó má bàn đảo hội tự tại nhiều. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện sáo trúc thanh âm cũng vì đó trì trệ. Cả triều văn võ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bàn đảo hội, đây chính là chỉ tồn tại ở thần tiên trí quái trong truyền thuyết thiên đình thị yến. Vị này mặt lông lôi công nhận ra, ngựa khí lại giống như là đi nhà hàng xóm thông cửa đồng dạng tùy ý. Lúc này, Lý Đạo Hưng mới dường như vừa tỉnh ngủ giống như, chợt ung dung sốc lên tầm mắt, đạm mạc ánh mắt đảo qua quốc vương. Rượu, liền không uống. Hắn tiện tay đem chén rượu đặt tại trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, lại giống trọng truy đập vào trái tim của mỗi người. Bản vương có chính sự muốn làm. Quốc vương một cái giật mình, liền vội vàng cong người, dáng vẻ so vừa rồi thấp hơn, điện hạ có gì phân phó, quả nhân muôn lần chết không chối từ. Phân phó không dám nhận. Lý Đạo Hưng nhếch miệng lên một vệt đường cong, nụ cười kia tại quốc vương trong mắt, so yêu ma răng nanh càng thêm đáng sợ. Chỉ là bản vương cảm thấy, bữa tiệc này ca múa mừng cảnh thái bình, bầu không khí quá tốt rồi. Bầu không khí một tốt, có ít người liền sẽ quên đau, quên chính mình là cái thứ gì. Tiếng nói của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái nơi hẻo lánh. Một đội đang chuẩn bị ra trận hiến múa huyền chuyển vũ nữ, nghe vậy trong nháy mắt cứng tại chỗ cửa điện, thân hình ngưng kết, tiến thoái lưỡng nan. Quốc vương hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn chết cứng. Lý Đạo Hưng hướng sau lưng thị vệ giơ lên cái cằm. Đi, đem đưa ba vị trước giường cột nước nhà hiện tư tưởng cải tạo phạm cho bản vương dẫn tới. Để bọn hắn làm lấy cả triều văn võ mặt, thật tốt tuyên đọc một chút tội của mình sách. Thị vệ lĩnh mệnh, chạy như bay. Sau một lát, hổ lực, lộc lực, dương lực ba tiên bị ép tới. Bọn hắn đổi sạch sẽ đạo bào, lại che không được đạo bào dưới từng đống vết thương cùng sâu tận xương thủy thất bại. Ba người trong tay các bưng lấy một quyển thật dày giấy, như là bưng lấy chính mình mộ chí minh, nơm nớp lo sợ. Vừa thấy được cái kia đạo an tọa tại chủ vị thân ảnh, ba người đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cái trán gắt gao dán băng lãnh mạch vàng, liền một tơ một hào ánh mắt tiếp xúc cũng không dám có. Viết xong, Lý Đạo Hưng thanh âm bình thản như nước. Về, hồi bẩm điện hạ. Viết xong. Hổ lực đại tiên thanh âm khàn giọng đến như là phá la, tràn đầy tuyệt vọng. Vậy thì niệm. Lý Đạo Hưng ngáp một cái, một lần nữa rửa vào về thành ghế, đổi thoải mái hơn tư thế, dường như chuẩn bị nghe vừa ra trò chuyện để giải buồn bực hí. Hổ lực đại tiên trong mắt tuôn ra khuất nhục nước mắt, cũng không dám có nửa phần làm trái. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, hai tay run run triển khai kia quyển tràn ngập huyết lệ tội mình sách, dùng một loại so với khóc gào khó nghe hơn ngữ điệu, trước mặt mọi người niệm tụng lên. Tội nhân hổ lực, khấu kiến thân vương điện hạ, khấu kiến chư vị thượng tiên tội nhân. Lừa đời lấy tiếng 20 năm, lấy bảng môn tà đạo chi thuật, trộm tư quốc sư chi vị, che đậy quân thượng, nô dịch tăng lữ, quả thật đạo môn xỉ nhục, thiên địa chi sâu mà hôm nay mới biết, chúng ta bất quá là hết ngồi đại giếng, tôm kép ngại nhép gốc. Tôn Nộ không một ngụm rượu trái cây phun ra thật xa, cười đến từ trên ghế trượt xuống đến, ôm bụng lăn lộn đầy đất, dùng kim cô đồng dùng sức nện đất. Ha 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 ha, chết cười ta lão tôn. Cái gì đạo môn xỉ nhục, tôm kép ngại nhép, vẫn rất sẽ chửi mình. Cả triều văn võ, nguyên một đám sắc mặt kìm nén đến phát tím, bả vai kịch liệt run run, muốn cười lại gắt gao nhịn xuống, vẻ mặt nhăn nhó đến như là mang lên trên thống khổ mặt nạ. Đường Tăng ngồi ngay ngắn khác một bên, mắt thấy cái này hoang đường đến cực điểm một màn, lông mày vận thành một cái u cục, chắp tay trước ngực, thấp giọng mở miệng. A Di Đà Phật, vương gia, như thế trước mặt mọi người làm đủ, sợ hưu thương thiên hòa hắn còn chưa nói xong, Lý Đạo Hưng cặp kia thâm thúy đôi mắt, liền cách cả điện đèn đuốc, tinh chuẩn rơi vào hắn trên thân. Thánh Tăng, lời ấy sai rồi. Lý Đạo Hưng thanh âm ung dung truyền đến, mang theo một tia nghiền ngẫm. Bọn hắn bay sai đỉnh núi, đi nhầm con đường, bản vương đây là tại giúp bọn hắn chính tâm minh tính, khám phá hư ảo. Thế nào, nhất định phải học các ngươi Phật môn bộ kia, đồ đao vừa để xuống, liền có thể lập địa thành Phật. Một câu, nghẹn đến Đường Tăng sắc mặt trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, lại trực tiếp đứng người lên, không tiếp tục để ý Lý Đạo Hưng, mà là chuyển hướng xa chỉ quốc quốc vương, chắp tay trước ngực thi lễ. Bệ hạ, Bần Tăng có một lời. Bây giờ yêu đạo đã nằm, tà ma đã trừ, quả thật tiên phù hộ sẽ trễ. Bần Tăng khẩn cầu bệ hạ với đất nước Trung Hưng xây chùa miếu, phát dương Phật pháp, lấy từ bi giáo hóa vạn dân, mới có thể bảo đảm giang sơn vĩnh cố, quốc phúc kéo dài. Đường Tăng thanh âm to mà khẩn thiết, tràn đầy không thể nghi ngờ trang nghiêm. Đây là tại cướp đoạt thành quả thắng lợi. Sa chỉ quốc quốc vương mới từ đang lúc sợ hãi hoàn hồn, nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, đang muốn mở miệng đáp ứng. Chậm rãi, Lý Đạo Hưng thanh âm vang lên lần nữa, không nặng, nhưng trong nháy mắt vượt trên trong điện tất cả thanh âm. Hắn nhìn xem Đường Tăng, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại, chỉ còn lại băng lãnh xem kỹ. Thánh Tăng, ngươi sáo lộ này có phải hay không quá thông thạo? Chân trước vừa nhìn xem bản vương để người ta cung phụng 20 năm quốc sư dẫm vào trong bùn, chân sau ngươi liền phải đến hái quả đảo, để người ta thay đổi địa vị, cả nước tin phận. Ngươi quản cái này gọi truyền giáo? Lý Đạo Hưng chậm rãi ngồi ngay ngắn, cả người khí thế biến đổi, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bản vương nhìn, cái này gọi ăn tuyệt hậu. Các ngươi Phật môn, ngay cả mình dưới mí mắt tín đồ cũng không bảo vệ được, dựa vào cái gì nhường một nước người, đều đem thân gia tính mệnh phó thác cho các ngươi? Đường Tăng sắc mặt đại biến, nghiêm nghị phản bác, thân vương lời này ý gì? Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, sao là nhìn không thấy mà nói? Ha ha. Lý Đạo Hưng cười, trong tiếng cười tràn đầy miệng ai. Thánh Tăng, bản vương hỏi ngươi, Nam Hải Tử Trúc Lâm Quan Âm đại sĩ, cách nơi này không xa a. Kia 500 tên bị coi như xuất sinh nô dịch dòng dã 20 năm hòa thượng, ngày đêm cầu nguyện, từng tiếng đấm máu và nước mắt, nàng lao nhân ra. Là không nghe thấy, vẫn là trang không nghe thấy. Vâng. Lời vừa nói ra, như là một đạo cửu thiên kinh lôi, tại tĩnh mịch trong đại điện ầm vang nổ vang. Đường Tăng như bị sét đánh, đột nhiên lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Ngay tại kiếm này dương nọ trương, không khí ngưng kết tới cơ hồ muốn chảy ra nước thời điểm, một gã trong cung thị vệ lộn nhào theo ngoài điện vào, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà đổi giọng. Khởi bẩm bệ hạ. Khởi bẩm thân vương điện hạ. Bên ngoài cửa cung. Bên ngoài cửa cung tới mấy trăm tên hòa thượng. Bọn hắn đều quỳ gối trước cửa cung, nói yêu cầu thấy Thánh Tăng. Chương 136, Bồ Tát đã sớm biết. Đường Tăng tâm tính sập. Chương 136, Bồ Tát đã sớm biết. Đường Tăng tâm tính sập. Mấy trăm tên hòa thượng. Tin tức này, nhường vừa mới hỏa hoãn có chút trong điện, không khí lần nữa kéo căng. Sa chỉ quốc quốc vương sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn không bị khống chế trôi hướng Lý Đạo Hưng, chờ đợi vị này đại đường thân vương chỉ thị. Lý Đạo Hưng trên mặt cũng là không có nửa phần ngoài ý muốn, thậm chí còn hướng về phía Đường Tăng nhíu mày. Thánh Tăng, ngươi nhìn, ngươi Phật tín đồ tìm tới cửa. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Để bọn hắn bảo. Quốc vương như được đại xá, lập tức cao giọng truyền lệnh. Sau một lát, một hồi lộn xộn lại tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Mấy trăm tên hình dung tiểu thụy, quần áo tả tơi hòa thượng, tại một gã râu bạc trắng rủ xuống đến ngực lao tăng dẫn đầu hạng, tràn vào yến hội đại điện. Mỗi người bọn họ thân hình đều gầy đến thoát cùng nhau, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Tiến điện, ánh mắt mọi người liền gắt gao khóa chặt tại Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không trên thân. Sau một khắc, lấy lao tăng kia cầm đầu, tất cả hòa thượng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, góp nhặt 20 năm bi thương cùng bị khuất, tại lúc này hóa thành chấn thiên tiêu khóc. Đệ tử, khấu tạ Thánh Tăng. Khấu tạ đại thánh. Tạ Thánh Tăng cùng đại thánh, cứu ta chờ 500 tăng chúng thoát ly khổ hải a. Tiếng khóc tan nát cõi lòng, tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng như điên cùng vô tận cảm kích. Đường Tăng thấy thế, trong lòng chua xót, liền đội vàng tiến lên nâng, trong miệng liền nói: "A Di Đà Phật, các vị trưởng lão mau mau xin đứng lên. Hàng yêu trừ ma, chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, nào dám trong lúc đại lễ." Tôn Ngộ Không ở một bên vò đầu bứt tai, kim tinh hỏa nhãn chớp lại nháy, lòng tràn đầy hoang mang. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là đạo hưng huynh đệ tại bố cục, đầu kia heo đang ra sức, ta lão Tôn cùng sư phụ cơ bản ngay tại bên cạnh nhìn xem, thế nào công lao toàn thành chúng ta. Lão hòa thượng kia bị Đường Tăng đỡ dậy, thân thể vẫn như cũ run dữ dội hơn. Hắn chỉ vào Đường Tăng sư đồ, nước mắt tuôn đầy mặt chuyển hướng quốc vương cùng cả triều văn võ, thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn. "Bệ hạ, chư vị đại nhân, các ngươi có chỗ không biết ta. Chúng ta bị ba cái kia yêu đạo hãm hại, ngày đêm lao động, bụng ăn không no, khổ không thể tả. Trong lúc đó, không ít tăng nhân không chịu nổi khổ, sinh lòng lung lay, thậm chí mong muốn hoàn tục thoát đi." Lão hòa thượng thanh âm đột nhiên cất cao, mỗi một chữ đều thẩm thấu thần thánh ý vị. "Là 5 năm trước. 5 năm trước một ngày trong đêm, Quan Thế Âm Bồ Tát tại chúng ta hiện thánh, hạ xuống pháp chỉ. Bồ Tát nói, đây là chúng ta mệnh trung chú định một trận kiếp nạn, cũng là một trận khảo nghiệm. Để chúng ta cần phải thủ vững Phật tâm, kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau đó, liền sẽ có một vị tự Đông Thổ đại đường mà đến thỉnh kinh Thánh Tăng, mang theo hắn cao độ, đến đây giải cứu chúng ta. Bồ Tát từ bi, còn vì chúng ta hiển hóa Thánh Tăng cùng đại thánh chân dung, cùng hôm nay thấy, không sai chút nào à." Lão hòa thượng run rẩy, từ trong ngực móc ra một quyển bị ướt đẫm mồ hôi đến ố vàng hòa trục. Hòa trục triển khai, phía trên rõ ràng là một cái khuôn mặt tuấn tú hòa thượng, cùng một cái mặt lông lôi công miệng hầu tử. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Sa chỉ quốc quốc vương và văn võ bách quan nhìn về phía Đường Tăng sư đồ ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi. Thì ra, đây hết thảy đã sớm là Bồ Tát an bài. Đường Tăng cũng là mặt mũi tràn đầy động dung, chắp tay trước ngực, hướng phía Tử Trúc Lâm phương hướng thật sâu cúi đầu. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà, ngay tại mảnh này thần thánh mà cảm động bầu không khí bên trong, một cái tiếng cười khẽ vô cùng rõ ràng vang lên. Ha ha. Lý Đạo Hưng nâng chung trà lên, chậm rãi thổi thổi phù mạn. Hắn dương mắt, ánh mắt lướt qua đám kia kích động vạn phần hòa thượng, cuối cùng, tinh chuẩn rơi vào sắc mặt trắng bệch Đường Tăng trên thân. Thánh tăng, ta nói không sai a. Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, lại làm cho trong điện mỗi một góc đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi nhìn, các ngươi Bồ Tát đã sớm biết tín đồ của nàng ở chỗ này chịu khổ gặp nạn. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một thanh tôi băng đao, xé ra tầm kia dịu dàng thám thiết ra. Nàng chẳng những không có trước tiên ra tay giải cứu, ngược lại nói cho bọn hắn, đây là kiếp nạn là khảo nghiệm, để bọn hắn lại nhiều chịu mấy năm. Năm năm trước, Lý Đạo Hưng rỗi ra ngón tay, một cây bật lên, giống như là đang tính một khoản thú vị sổ sách. Ta tính toán a, năm năm trước, thánh tăng ngươi thật giống như còn không có ra trường An Thành a. Trận kia vang danh thiên hạ thủy lục đại hội cũng còn không có mở đâu. Sách. Hắn lắc đầu, phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài, trong ánh mắt nghĩa mai cơ hồ yếu giật xuất lai. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không thần cơ diệu toán, đem tất cả đều an bài đến rõ ràng bạch bạch. Mấy câu nói đó, không có kinh lôi, không có banh minh, bọn chúng chỉ là nhẹ nhàng tiến vào Đường Tăng trong lỗ thai, lại làm cho hắn toàn bộ hồn phách cũng vì đó đông kết. Trên mặt hắn cảm động cùng thành kính, trong nháy mắt ngưng kết, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mảnh cho tàn. Đúng vậy, a, năm năm trước, Bồ Tát liền đã biết. Nàng biết nơi này tăng nhân sẽ chịu khổ 20 năm, nàng biết mình sẽ ở lúc nào thời điểm lại tới đây, nàng biết Tôn Ngộ Không sẽ ra tay. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Nàng chỉ là nhìn xem. Lặng lặng, tại Tử Trúc Lâm bên trong, nhìn xem nàng thành tín nhất các tín đồ, tại cái này nhân gian địa ngục bên trong, lại vùng vẫy dòng dã 5 năm. Vì cái gì? Cái này, thật là từ bi sao? Ngay tại Đường Tăng tâm thần kịch chấn, tín ngưỡng căn cơ bắt đầu kịch liệt lung lay lúc, lão hòa thượng kia lại bởi vì đầy ngập cừu hận, hoàn toàn không nghe ra Lý Đạo Hưng trong lời nói sắc cơ. Hắn đột nhiên chuyển hướng quốc vương, lòng đầy căm phẫn gào thét, "Vậy hạ, chúng ta nghe nói, vậy hạ cũng không đem kia ba đầu yêu nghiệt xử tử, chỉ là đem bọn hắn biếm thành cố vấn. Không thể a bệ hạ. Như thế yêu tà, giết hại ta Phật môn đệ tử 20 năm, tội ác tày trời. Lẽ ra nên đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, thần hồn câu diệt, mới có thể hiện lộ rõ ràng ta Phật môn uy nghiêm, gian đe. Đối, giết bọn hắn, giết bọn hắn." Phía sau hắn, mấy trăm tên vừa mới còn cảm ơn đái đức hòa thượng, giờ phút này cũng đi theo quần tình xúc động gào thét. Bọn hắn nguyên một đám diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng, nơi nào còn có nửa phần người xuất ra từ bi bộ dáng, ngược lại càng giống là theo địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Lý Đạo Hưng mắt lạnh nhìn cái này hoang đường một màn, ngay cả lời đều chẳng muốn nói thêm câu nữa. Hắn chỉ là quay đầu, nhìn xem thất hồn lạc phách Đường Tăng, nhẹ giọng hỏi một câu. "Nhìn thấy không?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, dường như tình nhân ở giữa nói nhỏ. "Đây chính là ngươi mong muốn phát dương Phật. Đây chính là ngươi mong muốn giáo hóa tín đồ. Dạng này Phật, vẫn là trong lòng ngươi cái kia, phổ độ chúng sinh Phật sao?" Đường Tăng thân thể run rẩy kịch liệt, run giống như là lá rách trong gió. Hắn nhìn xem những cái kia kêu gào muốn giết chóc, muốn dốc thịt hình hòa thượng, lại nghĩ tới vị kia thần cơ diệu toán Bồ Tát, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở trước mắt xoay tròn, sụp đổ. Hắn lời gì cũng nói không ra, chỉ là vô ý thức, điên cuồng chuyển động trong tay chẳng hạn, trong miệng lặp đi lặp lại, máy móc lặp lấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lại cạch. Một tiếng vang nhỏ. Nay chuối làm bạn hắn nhiều năm chẳng hạn, ứng thanh mà đức, ôn nhuận hạt châu rơi là tả trên đất, lan hướng đại điện các ngõ ngách. Đường Tăng quay người, lảo đảo hướng phía đi ra ngoài điện, giống như là đang thoát đi cái này nhường hắn ngạt thở. Nhường hắn tín ngưỡng vỡ vụ địa phương. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương bản còn tính toán, nếu là Bồ Tát tán bài, kia thuận nước đẩy thuyền nâng đỡ Phật môn, cũng có thể lấy tốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy bọn này hòa thượng, dám ngay trước đại đường thân vương mặt, công nhiên can thiệp quốc chính, bức bách chính mình giết người lúc, trong lòng của hắn chỉ còn lại 12 vạn phần chán ghét cùng cảnh giác. Hắn mặt lạnh lấy, phất phất tay. "Người tới, các vị pháp sư một đường vất vả, dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi thêm, thưởng chút cơm chay. Đây cũng là trần trụi lệnh đuổi khách." Lão hòa thượng còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị mấy tên cao lớn thị vệ mặt không thay đổi mời ra ngoài. Một trận thịnh đại tiệc ăn mừng, như vậy im ắng kết thúc. Lý Đạo Hưng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, nhìn xem Đường Tăng chật vật thoát đi bóng lưng, lại liếc qua những cái kia bị giá ra ngoài, vẫn chửi mắng không nghỉ hòa thượng. Hắn bưng lên sớm đã mát thấu trà, uống một hơi cạn sạch. Cái này đi về phía tây trên đường khóa thứ nhất. Hiện tại, vừa mới bắt đầu. Chương 137, chư bát giới phát tài. Đường Tăng ngất ức. Chương 137, chư bát giới phát tài. Đường Tăng ngất ức. Bóng đêm dần dần sâu, hoàng cung ồn ào náo động hoàn toàn yên lặng. Lý Đạo Hưng đang chuẩn bị về dịch quán. Bầu trời đêm bỗng nhiên bị một đạo chói mắt lưu quang xé rách. Quang mang kia khí thế hùng hùng, mang theo một cỗ không còn che giấu khí gấp, thẳng tắp nện ở trước mặt hắn trên đất trống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bụi đất nổ tung. Một cái lăn tròn thân ảnh đang trùng kích trong hố gậy hai lần, dùng cả tay chân nhào đi ra. Chính là từ đâu xuất cung trở về trừ bắt giới. Vương gia, thân vương gia. Hắn thấy một lần Lý Đạo Hưng, một mép đều đang run rẩy, hai cái mắt nhỏ bên trong bắn ra quang, quả thực so đèn cung đình còn sáng. Trừ bắt giới mấy bước vọt tới Lý Đạo Hưng trước mặt, lần này không dám lại làm cản, mà là phụ phụ một tiếng. Hai đầu gối nệ, vì đến rắn rắn chắc chắc. Hai tay của hắn cao cao nâng quá đỉnh đầu, trịnh trọng nâng một cái tử kim đỏ hồ lô. Vương gia, ngài thật là thần nhân vậy. Chư bát giới thanh âm đều đang phát run, mang theo tiếng khóc nức nở, kia là vui mừng như điên đến cực hạn run rẩy. Ta lão chư không những không có bị sư tổ trách phạt, sư tổ lão nhân ra ông ta. hắn còn thưởng ta nguyên một hồ lô cựu truyền đại hoàn đan a. Hắn đột nhiên mở ra nút hồ lô, trong chốc lát một cỗ nồng đậm tới tan không ra đan hương bá đạo tiến vào ở đây mỗi người trong xương, trong nháy mắt đầy tràn cả tòa đình viện. Tôn Ngộ Không đem đầu khỉ lại gần, hỏa nhãn kim tinh thần quang tăng gọn, khá lắm, quả thật là cựu truyền đại hoàn đan. Cái này lão quan nhi lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Lý Đạo Hưng ánh mắt tại hồ lô bên trên đảo qua, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Lên. Thanh âm của hắn rất nhạt, chỉ là đan dược, liền để ngươi bộ này đức hạnh không có tiền đồ. Chư Bát Giới hắc hắc cười khúc khích bỏ lên, như ôm lấy thân nhi tử như thế đem hồ lô gắt gao kéo, lại nhìn về phía Lý Đạo Hưng lúc, trong ánh mắt đã không phải là kính sợ, kia là cung nhiệt, là tín đồ ngưỡng vọng thần linh giống như cung nhiệt. Vương gia, sư tổ còn nhường ta cho ngài mang hộ câu nói. Chư Bát Giới trong nháy mắt thu liễm tất cả vui cười, giảm thấp xuống giọng, tận lực bắt trước thái thượng lao quân loại kia chống không đạm mạc ngữ điệu, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng thuật lại. Hắn nói, trong lò lửa đã luyện kim đan, cũng luyện khí vận, đi về phía tây tuần mũi này, hắn rất chờ mong. A, Lý Đạo Hưng khỏe môi cái kia đạo giống như cười mà không phải cười độ cong, rốt cục biến chân thật mấy phần. Cái này lão quân cũng là thú vị. Hắn vô Chư Bát Giới dày đặc bà bay, đi, đan dược chính mình cất kỹ, đừng khắp nơi khoe khoang, tránh khỏi bị cái kia con khỉ ngang ngược nhớ thương. Đạo Hưng minh đệ, ngươi mắng ai là thật đâu? Tôn Ngộ Không ở một bên nghe răng trợn mắt. Lý Đạo Hưng mặc kệ hắn, quay người đối sau lưng thị vệ phân phó, chuẩn bị ngựa, đi Tam Thanh Quan. Trong màn đêm Tam Thanh Quan, âm u đầy tử khí, hổ lực, lộc lực, dương lực ba yêu, giống như ba đầu chó nhà có tang, ghé vào Tam Thanh Điện băng lãnh trên mặt đất. Mỗi người trước mặt điểm một chiếc mờ tối ngọn đèn, trong tay nắm lấy bút lông, đối với trước mặt giấy trắng mày đủ mặt đê, thở dài thở ngắn. Cửa điện oanh một tiếng, bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Lý Đạo Hưng chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã giống như đi đến. Ba yêu toàn thân run rẩy dữ dội, bút lông trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất, lộn nhào quỳ tốt, đầu lâu chôn sâu. Kiểm tra, viết như thế nào? Lý Đạo Hưng bước đi thong thả tới hổ lực đại tiên trước mặt, xúc hắn lên kia vài trang giấy. Chỉ một cái, hắn cả cười. Dám chó không kêu. Lý Đạo Hưng cổ tay rung lên, kia vài trang giấy tinh chuẩn lắc tại hổ lực đại tiên trên mặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tư tưởng giác ngộ không đủ cao, phương thức hành động còn chờ thương thảo. Tại bản vương trước mặt, ngươi còn dám chơi bộ này văn chương kiểu cách? Ngươi là tại lừa gạt bản vương, vẫn là tại lừa gạt chính ngươi? Hắn đi đến lộc lực đại tiên bên cạnh, lại cầm lấy hắn. Còn có ngươi, thông tiên đều tại thổi phồng Chư Bát Giới thượng tiên đánh thật hay, đánh cho rượu, còn kém cho hắn lập sinh tử. Ngươi là viết kiểm tra, vẫn là viết điếu văn? Cuối cùng, hắn nhìn xem Dương Lực Đại Tiên tấm kia chỉ gạt ra giải rắc 100 chữ giấy, bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi đây là tà bón, đến chưa liền biệt xuất như thế mấy chữ. Lý Đạo Hưng ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Xem ra, ba người các ngươi còn không có nhận rõ thân phận của mình. Các ngươi cải tạo căn bản không phải phát ra từ phế phủ, chỉ là đang diễn trò cho bản vương nhìn. Ba yêu dọa đến ba hồn đi bảy phách, cái chán đâm vào bàn đá xanh bên trên, phát ra thùng thùng trầm đục, máu đều dập đầu đi ra. Vương gia tha mạng, chúng ta viết lại, chúng ta nhất định cắt sâu, phát ra từ phế phủ viết lại. Hừ, Lý Đạo Hưng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mang theo hơi lạnh thấu xương. Lại cho các ngươi một đêm, sáng mai bản vương nếu là không nhìn thấy 3/1 vạn chữ trở lên, chữ chữ đấm máu và nước mắt, có thể khiến cho bản vương xem lại các ngươi thực chất bên trong hối hận. Kiểm tra, hắn dừng một chút, quay đầu liếc qua cùng theo vào Chư Bát Giới. Chư Bát Giới lập tức hiểu ý, lung lay chính mình nổi đất lớn năm đấm, nốt ngón tay phát ra một hồi bạo đầu giống như giòn vang, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tôn Ngộ Không cũng ở một bên theo lỗ thai xuất ra kim cô đồng, thực lực phối hợp với ba yêu mặt, trong nháy mắt so với bọn hắn trước mặt giấy còn trắng. Theo Tam Thanh Quan đi ra, một đoàn người trở lại trong thành dịch quán. Vừa bước vào sân nhỏ, liền nhìn thấy Đường Tăng một thân một mình, lẻ loi trơ trọi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn chưa đốt đèn lửa, cả người hắn đều hãm tại nồng đậm trong bóng tối. Chỉ có băng lạnh ánh trăng ở trên người hắn bỏ ra một mảnh xương tuyết giống như thanh huy, càng lộ vẻ cô tịch. Hắn không có niệm kinh, không có ngồi xuống, chỉ là bưng lấy một bản kinh thư, không nhúc nhích, giống như một tôn không có sinh khí thạch điêu. Tôn Ngộ Không muốn mở miệng gọi hắn, lại bị Lý Đạo Hưng đưa tay ngừng. Lý Đạo Hưng nhìn xem Đường Tăng bóng lưng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới, ban ngày hắn các loại còn nhóm kia lời nói, đối với hắn xung kích lại có như thế chi lớn. Cái này tâm lý năng lực chịu đựng, so kia hầu tử có thể kém xa. Đây là tín ngưỡng sụp đổ sau bất ức. Lý Đạo Hưng đang âm thầm suy nghĩ. Đống nhiên, con ngươi của hắn đống nhiên co rụt lại. Ngay tại vừa rồi một sát, hắn thấy được rõ ràng. Đường Tăng buông xuống mi tâm chính giữa, có một chút hồng mang, như máu, như diễm, lóe lên liền biến mất. Quang mang kia cực kỳ mịt mờ, nhanh đến cơ hồ khiến người tưởng rằng ánh trăng ảo giác. Nhưng Lý Đạo Hưng vững tin, chính mình không có nhìn lầm. Hắn nhìn chăm chú lại nhìn. Đường Tăng trên trán chân bóng như lúc ban đầu, không có vật gì. Dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là huyễn tượng. Lý Đạo Hưng lông mày, một chút khóa gấp. Hắn không nói một lời, quay người đi vào gian phòng của mình, phanh một tiếng, đem Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều nhốt ở ngoài cửa. Cái này, dường như xuất hiện một cái hắn chưa từng dự liệu được biến số. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Chương 138, Đường Tăng không thích hợp. Chương 138, Đường Tăng không thích hợp. Lý Đạo Hưng về đến phòng, đem cửa khép lại. Toàn bộ thế giới đều bị ngăn cách bên ngoài. Hắn không có điểm đèn, tùy ý chính mình chìm vào tuyệt đối hắc ám. Ngoài cửa sổ, băng lanh ánh trăng tại mặt đất bỏ ra một khối tĩnh mịch điểm sáng. Hắn ngồi vào trước bàn, thon dài đốt ngón tay ở trên bàn y mắng gõ, trong đầu lại lặp đi lặp lại chiếu lại lấy cùng một cái hình tượng. Đường Tăng mi tâm, kia một chút như máu, như diễm hồng mang, lóe lên liền biến mất. Đây không phải là ảo giác. Quang mang kia bên trong cất giấu một loại đồ vật, một loại cùng Đường Tăng giờ phút này từ bi, nhu nhược, thậm chí tinh thần sụp đổ đều hoàn toàn tương phản đồ vật. Cổ lão, cao ngạo, thậm chí ngang ngược. Hệ thống, Lý Đạo Hưng dưới đáy lòng mặc niệm, phân tích Đường Tăng tạng, trọng điểm, vừa rồi năng lượng dị thường. Băng lanh máy móc âm, đúng giờ băng lên. Chỉ lệnh tiếp thu phân tích mục tiêu, Kim Thiền Tử thứ 10 thế chuyển sinh thể. Trạng thái tinh thần, tín ngưỡng căn cơ sụp đổ, tâm phòng xuất hiện không thể nghịch cái nước. Năng lượng tố nguyên, kiểm tra tới bản nguyên lạc ấn thức tỉnh dấu hiệu. Lý Đạo Hưng đầu ngón tay, dừng ở giữa không trung. Bản nguyên lạc ấn. Bổ sung giải thích rõ, Kim Thiền Tử, Như Lai nhị đệ tử, tính cao ngạo, Phật tâm chưa thuần. Bởi vì ngạo mạn bất pháp, biến vào luân hồi, lịch 10 thế khổ tu, lấy tiêu ngưng nên. 9 vị trí đầu thế, đều bởi vì tâm ma chưa trừ, chết oan chết uổng. Này thứ 10 thế, là Phật môn một lần cuối cùng phò mặt nếm thử. Cảnh cáo, bản nguyên lạc ấn thức tỉnh, đem trực tiếp dẫn đến Kim Thiền Tử bản tính khôi phục, không thể khống. Này biến số đem kịch liệt xung kích đi về phía Tây khí vận, nhân tộc khí vận đi hướng không biết. Lý Đạo Hưng đáy mắt chỗ sâu, giấy lên một tia nóng rực ánh lửa. Quả là thế. Cái gọi là 10 thế cao tăng, bất quá là một cái bị cưỡng ép quán thâu tiêu chuẩn câu trả lời học sinh xuất sắc. Mà chính mình, vừa mới tự tay đem hắn rửa vào mà sống đáp án xé nát ấy. Hiện tại, cái kia bị đè nén dòng dã 10 đời học sinh xấu muốn theo trong vỏ chui ra ngoài. Tâm ma Lý Đạo Hưng thấp giọng nhai nuốt lấy hai chữ này, khỏe miệng im lặng dơ lên một cái băng lánh độ cong. Phật môn tâm ma. Vậy nhưng rất có ý tứ. Ngoài cửa, góc tường. Chư Bát Giới ôm bảo bối của hắn hồ lô, hạ giọng, giống làm tặc như thế. Hầu ca, vương gia đây là thế nào? Đem chính mình quan trong phòng, tối như bưng, quái khiếp người. Tôn Nộ không không để ý tới hắn, một đôi kim tinh hỏa nhãn xuyên thấu bóng đêm, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng chỗ bị lạc. Sư phụ cũng không đúng kỉnh. Hắn ngồi ở đằng kia, hơn một canh giờ, không nhúc nhích tí nào, cùng tượng đất dường như. Chư Bát Giới nhếch miệng. Mặc kệ nó, tam thành lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Hầu ca, ngươi nói vương gia nhường ta lão chư đi đâu suốt cùng, đây có tính hay không tại đạo tổ nơi phụ lên số? Về sau ta lão chư gặp những cái kia thần tiên, lưng có phải hay không có thể cứng hơn một chút? Tôn Ngộ Không rốt cục nghiêng qua hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Tiền đồ. Vừa dứt lời, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Lý Đạo Hưng từ vô tận trong bóng tối đi ra, ánh trăng chiếu sáng hắn nửa bên mặt, tuấn lãng khuôn mặt bên trên, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đi, nhìn xem chúng ta thánh tăng đi. Hắn bước xuống câu nói này, trực tiếp đi hướng Đường Tăng chỗ sân nhỏ. Bên cạnh cái bàn đá, Đường Tăng vẫn như cũng là cái tư thế kia, dường như đã chết đi, chỉ là thể xác vẫn ngồi ở nơi này. Nghe được tiếng bước chân, hắn cứng ngắc cái cổ phát ra ken két nhẹ vang lên, chậm rãi ngẩng đầu. Kia là một trương không có chút huyết sắc nào mặt, một đôi mắt trống rỗng giống là hai cái thôn vệ tia sáng giếng cạn. Vương gia, thanh âm của hắn như bị dao cùn thổi qua, khàn khàn không chịu nổi. Lý Đạo Hưng tại hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy trên bàn mở ra trải qua sách. Hắn khẽ cười một tiếng, đem kinh thư khép lại, giống ném rác rưởi như thế tiện tay dứt bỏ. Thánh Tăng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tin trong này viết mỗi một chữ sao? Đường Tăng thân thể kịch liệt run lên, môi hắn mấp máy, hầu kết nhấp nô, dường như tưởng niệm tụng Phật hiệu đến đối kháng câu này chu tâm chi ngôn, lại một chữ đều không phát ra được. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại giống từng cây đung đỏ châm sát, tinh chuẩn địa thứ nhập linh hồn hắn yêu đất nhất địa phương. Tín đồ ở nhân gian luyện ngục bên trong dày vò 20 năm, Bồ Tát nói cho ngươi, kia là khảo nghiệm. Yêu ma tại sao chỉ quốc chiếm đoạt cao vị, thường hết phú quý, Thái thượng lão quân nói cho ngươi, kia là biến số. Hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Đường Tăng ánh mắt. Thánh Tăng, ngươi đến nói cho ta, cái này đầy trời thần phận, đến tột cùng là tại phổ độ chúng sinh, vẫn là đang thưởng thức một trận bọn hắn tự tay an bài vở kịch. Ngươi, ta, Ngộ Không, Bát Giới, cái này xa chỉ quốc tất cả mọi người chúng ta đến cùng là sống sờ sờ người, vẫn là bọn hắn trên sân khấu, nguyên một đám bị sợi tơ điều khiển con rối. Đường Tăng hô hấp, trong nháy mắt bị rút sạch. Ngay sau đó, là núi lửa bộc phát giống như gấp rút thở dốc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, cặp kia trống rỗng giếng cạn bên trong, bỗng nhiên giấy lên hai đóa điên cuồng, hủy diệt tính ngọn lửa. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Hắn giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh dã thú, đột nhiên theo trên băng ghế đá đứng lên, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, Lý Đạo Hưng thấy rất rõ ràng, kia một chút tinh hồng lạc ấn tại hắn mi tâm chính giữa ầm vang sáng lên, yêu dị như máu, một cỗ có thể đông kết linh hồn bạo ngược khí tức theo trong cơ thể hắn nổ tung. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới bị bất thình lình khí tức khủng bố cả kinh lông tơ đứng đấy, bản năng liền muốn tiến lên. Lý Đạo Hưng lại chỉ là giơ tay lên một cái, hắn vẫn như cũ an ổn mà ngồi xuống, thậm chí không có một tơ một hào khẩn trương, chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu thưởng thức cái kia hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy Đường Tăng. Hồng mang chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức biến mất không thấy. Đường Tăng trong mắt điên cuồng cùng ngang ngược, như thủy triều rút đi, thay vào đó là vô biên bắt ngát mở mịt cùng sợ hãi. Hắn cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, vừa sợ sợ nhìn một chút Lý Đạo Hưng, lão đảo liền lùi lại hai bước, đặt mông ngã ngồi tại băng lanh trên mặt đất. Ta vừa rồi, thế nào? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy đối với mình hoàn toàn lạ lẫm. Lý Đạo Hưng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống hắn, như là thần linh nhìn xuống lạc đường phàm nhân. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Thánh Tăng, ngươi không có bệnh, ngươi chỉ là tại tỉnh lại. Nói xong, hắn không nhìn nữa trên mặt đất thất hồn lạc phách Đường Tăng, quay người liền đi. Ngộ Không, Bát Giới, đi. Hướng đông về sau, đi nghiệm thu một chút kia ba đầu ngu xuẩn bài tập. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới lòng tràn đầy rung động, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ cái này sư đồ giữa hai người bí hiểm, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Trong viện chỉ còn lại Đường Tăng một người, hắn ngồi băng lãnh trên mặt đất, ánh trăng chiếu vào hắn, giống đang vì một người chết đốt giấy để tang. Hắn vô ý thức giơ tay lên, run rẩy phủ hướng mình mi tâm, nơi đó chân bóng một mảnh, ôn nhuận như ngọc, không có cái gì. Nhưng mới rồi kia một cỗ theo sâu trong linh hồn tuôn ra, mong muốn đem trước mắt nhìn thấy mọi thứ đều hoàn toàn xé nát, hủy diệt xúc động, lại chân thực đến làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Chương 139, ngươi sai tại học được người xấu nhất bộ dáng. Chương 139, ngươi sai tại học được người xấu nhất bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, Sa Chỉ Quốc Quốc Vương một đêm chưa ngủ, dưới mắt hai đoàn lồng đậm bầm đen, cơ hồ muốn cùng hắn mắt quần thâm hòa làm một thể. Hắn mang theo một đám giống nhau chịu đến hai mắt đỏ bừng văn võ quan biên, chiến lâm lớp canh giữ ở dịch quán ngoài cửa. Bộ kia ủ rũ túi đầu bộ dáng, chính là một đám chờ đợi xử lý tù phạm. Kẹt kẹt, dịch quán đại môn rốt cục mở ra. Lý Đạo Hưng vặn eo bẻ cổ đi ra, đánh thật dài ngáp. Hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ chưa tỉnh ngủ lười biếng. Phía sau hắn, Tôn Ngộ Không tinh thần phấn chấn, vò đầu bứt tai. Chư Bát Giới thì ôm cái kia tử kim đỏ hồ lô, một bước ba lắc, mặt mũi tràn đầy đều là không ức chế được cười ngây ngô. Vương, Vương gia Quốc Vương thấy một lần Lý Đạo Hưng, bắp chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ đi xuống, đội vàng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Không biết điện hạ, nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt. Lý Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn, không có đáp lời, trực tiếp hướng Tam Thanh Quan phương hướng đi đến. Đi thôi, đi xem một chút ba cái kia ngu xuẩn bài tập làm được thế nào. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho Quốc Vương cùng cả triều văn võ cùng nhau dùng mình một cái. Bài tập, đây chính là có thể muốn mạng bài tập. Tam Thanh Quan bên trong, sớm đã không có ngày xưa tiên khí lượn lờ, chỉ còn lại đậm đến tan không ra tuyệt vọng. Hổ lực, lộc lực, dương lực ba yêu, tóc hai bù sù, hai mắt vằn bện tiêu máu. Bọn hắn tinh khí thần bị một đêm dành thời gian, hình tiêu mảnh rẻ, nơi nào còn có nửa phần đại tiên bộ dáng. Trước mặt bàn bên trên, riêng phần mình chất đống một chồng thật dày trang giấy. Cửa điện bị đẩy ra tiếng vang truyền đến. Ba yêu giống như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, lập tức lấy một loại gần như bản năng dáng vẻ, đầu dạp xuống đất, quỳ dạp trên đất. Điện, điện hạ hổ lực đại tiên thanh âm khàn giọng rất nát, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Kiểm tra, chúng ta viết xong. Lý Đạo Hưng dạo bước tiến đến. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới theo ở phía sau, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Lý Đạo Hưng không có đi nhìn kia ba chồng chất so tường thành còn dày hơn kiểm tra. Hắn đi đến hổ lực đại tiên trước mặt, cúi người, dùng một loại xem kỹ ánh mắt, đánh giá cái kia trường không có chút huyết sắc nào mặt. A, viết xong. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên, nhường bản vương nhìn xem. Hổ lực đại tiên toàn thân run rẩy dữ dội, cũng không dám làm trái, chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu. Kia là một trương bị sợ hãi cùng hối hận hoàn toàn méo mó mặt. Hai hàng vẩn đục nước mắt theo gương mặt không ngừng trượt xuống, bờ môi run rẩy, mỗi một chữ cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra. Điện hạ, tội nhân. Tội nhân thật biết sai rồi. Tội nhân đâu đêm suốt sáng, chữ chữ đẫm máu và nước mắt, đem chính mình 20 năm qua tội nghiệp, tất cả đều viết đi ra. Cầu điện hạ khai ân, cầu điện hạ tha tội nhân lần này a. Hắn nói, liền bắt đầu đông 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 dập đầu, nền đá gạch bị đâm đến trầm đục liên tục. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên cũng học theo. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong chỉ còn lại thê thảm kêu khóc cùng trầm muộn dập đầu âm thanh. Diễn kỹ này cũng là hạ túc công phu. Tôn Ngộ Không ở một bên thấy thẳng nhíu môi. Chư Bát Giới càng là nhỏ giọng thầm thì, giả bộ cũng rất giống, so ta lão chư năm đó ở cao lão trang sẽ còn diễn. Lý Đạo Hưng lại cười. Hắn ngồi thẳng lên, chậm rãi phủi phủi góc áo bên trên không tồn tại cho bụi. Diễn không tệ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản. Đáng tiếc, bản vương không muốn xem hí. Hắn đi đến bàn trước, thiện tay cầm lấy phía trên nhất một trang giấy. Tội nhân hổ lực, lang tâm cầu phế, không biết số trời, mạo phạm thiên uy. Lý Đạo Hưng chỉ niệm một câu, liền đem tờ giấy kia vò thành một cục, tiện tay nhét vào hổ lực đại tiên trên mặt. Chó má. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lệ, ba yêu tiếng khóc im bặt mà dừng. Các ngươi đến bây giờ, còn không có hiểu rõ chính mình sai ở đâu. Lý Đạo Hưng một cước đạp lan bàn. Kia thật dày một chồng trang giấy, như vào đông ruột bông rách, bay tán loạn tứ tán. Các ngươi sai đang mạo phạm thiên uy, sai tại không biết số trời. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lý Đạo Hưng chỉ vào hổ lực đại tiên cái mũi, từng chữ nói ra. Ngươi sai tại, thân làm yêu, lại học được người xấu nhất kia một bộ quan lại diễn xuất. Ngươi sai tại, rõ ràng có hô phong hoán vũ bản sự, lại không nghĩ đến tạo phúc một phương, chỉ muốn chiếm đoạt cao vị, làm mưa làm gió. Hắn chuyển hướng lộc lực đại tiên. Ngươi sai tại, có chút khôn mặt, lại toàn dùng tại lục đục với nhau, loại trừ đối lập bên trên. Kia 500 tên hòa thượng, nếu không phải các ngươi lòng dạ nhỏ mọn, đuổi tận giết tuyệt, làm sao đến mức này? Cuối cùng, hắn nhìn xem đã sợ choáng váng dương lực đại tiên. Ngươi sai tại, rõ ràng bản lãnh gì đều không có, lại yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy không thuộc về ngươi tôn vinh phú quý. Ngươi chính là thuần túy phế vật điểm tâm. Lý Đạo Hưng thanh âm tại trong đại điện ầm vang quanh quẩn. Kiểm soát của các ngươi, thông thiên đều đang nói chính mình như thế nào thật xin lỗi thiên đình, như thế nào thật xin lỗi đạo môn, như thế nào thật xin lỗi bản vương. Có thể các ngươi có ai viết một câu thật xin lỗi bị các ngươi nô dịch 20 năm hòa thượng? Có ai viết một câu thật xin lỗi bị các ngươi che đậy 20 năm xa chỉ quốc bách tính? Không có. Một chữ đều không có. Lý Đạo Hưng ánh mắt lạnh đến có thể cạo xuống một băng. Tại các ngươi thực chất bên trong, các ngươi căn bản không cảm thấy chính mình có lỗi. Các ngươi chỉ là hối hận chính mình đứng sai đội, gây sai người. Ba yêu bị lời nói này mắng thương tích đời mình, ngây ra như phỗng, liền cầu xin tha thứ đều quên. Đúng vậy a, bọn hắn trắng đêm tỉnh lại chính là mình vì sao lại thua, vì sao lại chọc tôn này sát thần. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn đối những người phàm tục kia, những cái kia bị bọn hắn coi là sâu kiến hòa thượng, đã làm sai điều gì. Bản vương hôm nay sẽ dạy cho các ngươi kiểm tra hẳn là viết như thế nào. Lý Đạo Hưng nhặt lên trên mặt đất một chi bút lông, chấm đã no đầy đủ mực, đi đến một mặt trống không vách tường trước. Hắn vung bút mà liền, đầu bút lông sắc bén, nhập tường ba phần. Từng hàng lực thấu vách tường chữ lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta, hộ lực, là ngốc ít. Chỉ có mấy phần đạo hạnh, lại không nghĩ tới tiến thủ, như toan dựa vào bảng môn tà đạo đánh cắp nhân gian phú quý. Ta không phải đạo môn bại hoại, ta căn bản không xứng nhập đạo môn. Ta chính là đầu cơ trục lợi, cuối cùng lật ra xe ngu xuẩn. Ta, lộc lực, là âm hiểm tiểu nhân. Ta tất cả thông minh đều dùng tại hại người bên trên. Ta ghen ghét những hòa thượng kia có hương hỏa, liền đem bọn hắn biếm thành nô lệ. Ta không phải là vì đạo môn, ta chính là đơn thuần xấu, đơn thuần không thể gặp người khác tốt. Ta, dương lực, là thuần chủng ký sinh trùng. Ta cái gì cũng không biết, liền sẽ đi theo hai cái đại ca phía sau cái mông cáo mượn oai hùng. Ta hưởng thụ 20 năm vinh hoa phú quý, mỗi một phần đều là xa chỉ quốc bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta không chỉ có vô công, ngược lại có tội. Ta chính là từ đầu đến đuôi xã hội sâu mọt. Viết xong, Lý Đạo Hưng đem bút lông trùng điệp ném một cái. Hắn xoay người, nhìn xem đã hoàn toàn hóa đá ba yêu. Thấy rõ sao? Các ngươi lớn nhất tội, không phải khi quân, không phải nhục nói, là các ngươi quên, các ngươi cái này một thân bản sự, từ đâu mà đến? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bách tính có thể đưa ngươi nhóm nâng thượng thần đàn, liền có thể đem các ngươi ngã vào trong bùn. Cái này mới là các ngươi cần tỉnh lại căn bản. Lý Đạo Hưng chắp tay sau lưng, không nhìn bọn hắn nữa. Lúc nào thời điểm, các ngươi có thể đem cái này hai mặt tường tràn ngập, lúc nào thời điểm, tư tưởng của các ngươi cải tạo mới tính đạt tiêu chuẩn. Nói xong, hắn liền dẫn Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nên ngang rời đi, chỉ để lại ba yêu đối với kia đầy tường chu tâm chi ngôn, mặt xám như cho, vạn niệm câu phần. Thế này sao lại là viết kiểm tra? Đây là muốn bọn hắn tự tay đem lòng của mình từng mảnh dốc thịt xuống tới, phơi tại tất cả mọi người trước mặt. Chương 140, không giống đường tăng. Chương 140, không giống đường tăng. Theo Tam Thanh Quan đi ra, sắc trời đã sáng rõ. Sa Chỉ Quốc trên đường cái, tại kinh nghiệm một đêm dung chuyển sau, đang chậm rãi khôi phục sinh khí. Lý Đạo Hưng tâm tình lại không gợn sóng. Kia ba đầu xuẩn yêu minh ngoan bất linh, nhường hắn cảm thấy tâm mệt mỏi không thú vị. Trở lại dịch quán, hắn muốn định trở về phòng ngủ bù, lại thoáng nhìn đường tăng cửa phòng khép. Bên trong không có mùa ai. Lý Đạo Hưng nhíu mày lại, dạo chơi đi vào. Trong phòng, một mảnh nhìn thấy mà giật mình bừa bộn. Bàn bên trên trải qua sách bị phá tan thành từng mảnh, tàn phá giấy mảnh trải đầy đất. Nay chuỗi ngày đêm không rời người chàng hạt cũng gây mất, hạt châu lăn đến khắp nơi đều là, y mắng lên án lấy chủ nhân đêm qua dãy rủa cùng sụp đổ. Sư phụ đâu? Tôn Ngộ Không đi theo chạy tiền đến, mặt khỉ bên trên nhẹ nhõm trong nháy mắt ngưng kết. Không tốt. Sư phụ sợ là nghĩ quẩn. Chư Bát Giới cũng hoảng hồn, trong tay bảo bối hổ lô đều kém chút vào tay. Cái này có thể làm thế nào? Sư phụ lao nhân ra ông ta, không phải là đi tìm ý kiến nông cả đi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Lý Đạo Hưng thanh âm băng lãnh, cắt ngang Bát Giới phỏng đoán. Hắn không phải đi tìm chết. Ánh mắt của hắn đảo qua một chỗ bừa bộn, ngữ khí chắc chắn. Hắn là đi tìm đáp án. Lý Đạo Hưng xoay người, từ dưới đất nhặt lên một góc xé nát kinh văn. Tất cả hữu vi pháp, như mộng viễn bảo ảnh. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt lạnh bớt, đầu ngón tay phát lực, đem bìa trang giấy ép thành một miệng. Đi, tìm người. Ba người ra dịch quán, rất nhanh dung nhập Sa Chỉ Quốc sáng sớm rộn ràng đường đi. Không thể không nói, ba yêu kinh doanh 20 năm, nơi đây chợ búa cũng là phồn hoa. Hai bên đường phố, tiểu thương tiếng giao hàng cùng hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh xen lẫn, tràn đầy hoạt bát khói lửa nhân gian. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, ánh mắt liền như ngừng lại một cái vắng vẻ cửa ngõ. Đứng nơi đó một cái thân ảnh quen thuộc. Đường tăng thay đổi sặc sỡ lóa mắt cẩm lan cà sa, chỉ lấy một thân tắm đến trắng bệnh màu xám tăng bảo. Hắn không có niệm kinh, cũng không có hóa duyên. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh tại cửa ngõ, thân hình cứng ngắc, cùng quanh mình ồn ào náo động không hợp nhau, hờ hững nhìn xem trên đường người đến người đi. Ánh mắt của hắn không có tiêu điểm, dường như đang nhìn mỗi người, lại như ai cũng không có nhìn. Sư phụ, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân lật qua, vững vàng rơi vào đường tăng trước mặt. Đường tăng con mắt cứng đờ chuyển động một chút, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngộ Không, thanh âm của hắn khàn khàn đến kịch liệt, lộ ra một cỗ tử khí nồng đậm. Đúng vào lúc này, trong ngõ nhỏ truyền đến một hồi chói tai ồn ào. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, chính nhất chân đạp lăn một cái bán bánh hấp lao hàng đánh, nóng hổi bánh hấp rơi xuống một chỗ, dính đầy bụi đất. Lao giả, tháng này hiếu kính tiền đâu? Coi là trốn ở cái này lão tử liền không tìm được. Tráng hán hung thần ác sát, nước bọt phun ra lão hán vẻ mặt. Lão hán quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run cầu khẩn. Đại gia, thật sự là không lấy ra được. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, lại thư thả mấy ngày a. Thư thả? Lão tử thư thả ngươi, ai mẹ nó đến thư thả lão tử? Tráng hán giống giận, lại là một cước, mạnh mẽ đá vào lão hán tim. Lão hán phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, co quắp tại, thống khổ co quắp. Dân chúng chung quanh giận mà không dám nói gì, nhao nhao nhượng bộ lui binh, sợ rước họa vào thân. Tôn Ngộ Không thấy lên cơn giận dữ, một bà nhấc lên kim cô đồng liền muốn xông lên trước. Này, ở đâu ra lưu manh, dám ở ngươi Tôn gia ra trước mặt hành hung? Chờ một chút. Lý Đạo Hưng thanh âm từ phía sau truyền đến, bình tĩnh nhưng không để xem bảo. Hắn đưa tay ngăn lại Tôn Ngộ Không, ra hiệu hắn đừng động. Hắn ánh mắt như chim ưng một mực khóa chặt tại đường tăng trên thân. Giờ phút này đường tăng vẫn như cũ mặt không biểu tình. nhưng hắn giấu ở trong tay áo tay lại bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cái kia song tĩnh mịch trống rỗng trong mắt, chẳng biết lúc nào lặng yên giấy lên một đám u ám ngọn lửa. Hắn nhìn xem trên mặt đất rên rỉ lao hán, lại nhìn xem cái kia diếu võ dương ai chẳng hán. Hắn không có niệm tụng Phật hiệu, cũng không có mở miệng nói cái gì lòng dạ từ bi. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Cái kia đã qua chỉ hiểu được chắp tay trước ngực, chỉ hiểu được nâng trải qua tay, giờ phút này lại cầm thật chặt bên hông treo một vật. Lý Đạo Hưng tiên tử kiếm. Hắn cũng không biết khi nào, theo Lý Đạo Hưng trong phòng, đem chuôi này tượng trưng cho nhân đạo hoàng quyền sát phạt chi kiếm đem ra. Muốn chết. Tráng hán kia thấy không có người dám quản, càng thêm phết lối, lại từ dưới đất nhặt lên một khối dính đầy nước bùn bánh hấp, cười gần muốn hướng lao hán miệng bên trong nhét. Cho lão tử ăn hết. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, bang. Từng tiếng càng kiếm minh, đột nhiên nổ vang. Một đạo sừng sững hàn quang, phá vỡ cửa ngõ âm u. Đường Tăng rút kiếm. Hắn cầm kiếm tư thế rất không lưu loát, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng hắn trên thân bộc phát ra khí tức, lại tại một nháy mắt biến vô cùng kinh khủng. Đây không phải là Thánh Tăng từ bi, cũng không phải phàm nhân phẫn nộ. Đó là một loại cổ lão, hờ hững, coi vạn vật như chó rơm ngang ngược. Hắn chỗ mi tâm điểm này tinh hồng chu sa ấn ký, lần nữa sáng lên, yêu dị đến như muốn nhỏ máu. Tráng hán kia chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, một cỗ đủ để đông kết linh hồn sát ý đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn cứng tại nguyên địa, liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới tất cả đều thấy choáng. Sư phụ, đây là muốn giết người. Lý Đạo Hưng khẽ môi, lại chậm rãi câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn không có ngăn cản. Hắn liền như thế lặng lặng mà nhìn xem, giống như là đang thưởng thức vừa ra chờ mong đã lâu trò hay. Băng lãnh mũi kiếm đã dán lên tráng hán phần gãy làn da. Chỉ cần nhẹ nhàng bạch một cái, chính là một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất. Đường Tăng thân thể tại kịch liệt run rẩy. Trong mắt của hắn, một nửa là thiêu cháy tất cả điên cuồng sát ý, một nửa khác là tê tâm liệt phế thống khổ cùng dãy rủa. Cuối cùng, tia sát ý ngập trời, vẫn là bị hắn dùng một loại nào đó càng thâm trầm sợ hãi, cưỡng ép xuống. Leng keng. Thiên tử kiếm tay rớt xuống đất. Đường Tăng khí lực toàn thân trong nháy mắt trôi đi hết, lảo đảo lui lại hai bước, trung điệp tựa ở băng lánh trên vách tường, từng ngụm thở hổn hển. Trong mắt của hắn hồng mang giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại vô biên sợ hãi cùng mờ mịt. Lý Đạo Hưng lúc này mới chậm ung dung đi tiến lên. Hắn không có đi nhìn cái kia dọa đến tè ra quần trắng hán, cũng không có đi đỡ cái kia run lẩy bẩy lão hán. Hắn chỉ là nhặt lên trên đất thiên tử kiếm, trong tay tùy ý ước lượng. Sau đó, hắn đi đến Đường Tăng trước mặt, đem chuôi kiếm đưa trả lại cho hắn. Cầm. Đường Tăng hoảng sợ nhìn xem hắn, hai tay loạn dao. Không, không. Bần tăng không thể vì cái gì không thể. Lý Đạo Hưng ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ xuyên thủng lòng người lực lượng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, có phải hay không cảm thấy, cùng nó niệm một vạn lần trải qua, cầu kia hư vô mở mịn Phật Đà, kém xa trong tay thanh kiếm này tới thực sự. Đường Tăng mặt không có chút máu. Lý Đạo Hưng cúi người, tiến đến hắn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng hỏi, nói cho ta, Thánh Tăng. Vừa rồi, ngươi có muốn hay không giết hắn? Đường Tăng thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn gắt gao cắn môi, thẳng đến đỏ thắm máu theo khóe miệng chảy xuống, cũng không hề hay biết. Hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Đạo Hưng, cặp kia một lần nữa biến trống rỗng trong mắt, rõ ràng chiếu ra Lý Đạo Hưng tâm kia mang theo cười yếu ớt mặt. Hắn dùng một loại bị triệt để nghiền nát sau lại mạnh mẽ chắp vá lên, khan giọng đến cực hạn thanh âm, gàn từng chữ trả lời. Bần tăng muốn. Chương 141, Bồ Tát ngươi tới chậm, mời trở về đi. Chương 141, Bồ Tát ngươi tới chậm, mời trở về đi. Cửa ngõ tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới giống như là bị làm định tân pháp, nhìn chằm chằm Đường Tăng, trong đầu ầm vang một mảnh. Cái kia đem lòng dạ từ bi ngay miệng đầu thiền sư phụ, cái kia liền giẫm chết một con kiến đều muốn bức dứt nửa ngày sư phụ. Vừa mới chính miệng thừa nhận hắn muốn giết người, thế giới này hoàn toàn điên rồi. Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt lại tại giờ phút này nồng đậm tới cực điểm. Hắn đưa tay trung điệp vô Đường Tăng bả vai, ngựa khí lại mang theo vài phần vui mừng, giống tại trấn an một cái rốt cục không còn kiềm chế con của mình. Muốn giết người là chuyện tốt, cái này chứng minh ngươi còn sống, còn có thất tình lục dục, mà không phải một tôn chỉ biết tụ kinh không có linh hồn tượng đất con rối. Hắn đem thiên tử kiếm lại một lần nữa nhét về Đường Tăng trong tay. Lần này Đường Tăng không tiếp tục đẩy ra, môi khô không biết, dưới bàn tay ý thức cầm băng lanh chuôi kiếm. Trên đời này đáng giết người nhiều lắm. Lý Đạo Hưng ngồi dậy, ánh mắt vượt qua cái kia sủi lớp như bùn trắng hán, nhìn về phía ngoài hẻm kia từng trường chết lặng lạnh lùng, như là xem kịch giống như mặt ỷ thế hiếp người lưu manh, nên giết, thấy chết không cứu còn chúng, có nên giết hay không? Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, chữ chữ như lao khoét tâm cạo xương. Như vậy ngồi cao đám mây, xem chúng sinh cực khổ là kiếp số, xem nhân gian bi kịch là khảo nghiệm, thờ ơ lạnh nhạt thần phận, lại có nên giết hay không? Một câu cuối cùng như kinh lôi tại Đường Tăng trong đầu nổ vang. Hắn cầm kiếm tay đốt ngón tay chuẩn bị nhô lên, đã trắng bệnh mất máu. Hô hấp của hắn lần nữa biến nóng hổi mà gấp rút. Mi tâm chỗ sâu điểm này dập tắt tinh hồng lạc ấn, lần nữa dấy lên một đố lửa ngao ngoe muốn động, như muốn thiêu cháy tất cả. Vương ra, chớ nói nữa. Tôn Nộ Không cuối cùng từ trong kinh hại tránh thoát, một cái cân đầu lật đến Đường Tăng trước người, đem hắn bảo vệ gấp đến độ vào đầu bức hai. Ngươi lại nói như vậy xuống dưới, sư phụ hắn thật muốn thành ma. Nhập ma. Lý Đạo Hưng phát ra một tiếng cười nhạo. Hầu tử, ngươi đến nói cho ta, cái gì là Phật, cái gì là ma? Giết một là tội, đồ bạn là vì hùng. Đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Ngươi năm đó côn quét lang tiêu, trong mắt bọn hắn, là đầy trời yêu hầu, là ma. bây giờ ngươi đeo lên kim cô, bảo vệ hắn đi về phía tây, trong mắt bọn hắn liền trở thành Phật. Nhìn thấy a, Phật cùng ma xưa nay đều chỉ là bọn hắn chuyện một câu nói. Hôm nay ta chính là muốn nhường hắn hiểu được, hắn nói không tại Linh Sơn, không tại Kinh Văn, chỉ ở chính hắn trong lòng. Lý Đạo Hưng thanh âm nói năng có khí phách, kim thạch tâm vang. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ Sa Chỉ Quốc bầu trời không có dấu hiệu nào bị vô tận kim quang chối nhuộm dần. Quang mang kia vô cùng lưu hòa, nhưng lại vô cùng bá đạo, xua tán đi thế gian tất cả bóng ma. Thiên cung phía trên, thường vân hội tụ, Phật sướng trận trận. Từng đóa hoa sen vàng từ trong hư không tuôn ra, mang theo thấm vào ruột gan dị hương, phiêu nhiên rơi xuống. Một cỗ minh mông, từ bi, nhưng lại ẩn chứa không cho kháng cự chi uy nghiêm ý chí, tự cửu thiên phía trên giáng lâm. Sa Chỉ Quốc cảnh nội, vạn dân dập đầu. Vô số dân chúng, bất luận người ở chỗ nào, đều tại cố khí tức này hạ không tự chủ được quỳ xuống, hướng phía bầu trời phương hướng, dâng lên thành tín nhất quỳ bái. Chư Bát Giới sắc mặt kỳ biến, hồ lô rượu trong tay đầm một tiếng đập xuống đất, thân thể mập mạp run như run rẩy. Cái này, đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôn Ngộ Không cũng là thần sắc kỳ biến, kim vô động trong nháy mắt nắm chặt, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy cảnh giác cùng tiếng ngạo. Kim quang bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh hiện hiện. Tay nàng nắm ngọc tịnh bình, chân đạp liên đài, từ đám mây hạ xuống. Khuôn mặt từ bi, pháp tướng trang nghiêm. Cặp con mắt kia tràn đầy quan sát chúng sinh thương hại. Chính là Nam Hải Phổ Đà Sơn, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Sự xuất hiện của nàng, nhường thời gian cùng không gian đều lâm vào đình trệ. Chỉ có kia từ bi thanh âm, vang vọng đất trời, rõ ràng truyền vào mỗi người, mỗi một cái sinh linh trong hai. Đường Tam Tạng. Bồ Tát ánh mắt xuyên thấu cửa ngõ mờ tối, tinh chuẩn rơi vào cái kia cầm trong tay lợi kiếm, đầy người lệ khí tăng nhân trên thân. Lông mày của nàng mới không thể tra nhăn một chút. Tâm tư người ma đã sinh, lệ khí cuốn thân, còn không mau mau bỏ xuống đồ đao, theo ta về Nam Hải Tử Trúc Lâm, tĩnh tụng tâm kinh lấy tiêu nghiệp chướng. Thanh âm này ẩn chứa kỳ diệu pháp lực, có thể bước lên tất cả sao động, tịnh hóa tất cả sát nghiệp. Đường Tăng cầm kiếm tay, quả nhiên buông lỏng một chút, trong mắt điên cuồng cùng thống khổ xen lẫn, dây rủa đến càng thêm kịch liệt. Quan Âm ánh mắt lại chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi thân là hộ pháp đại đồ đệ, vì sao dung túng sư phụ ngươi ngộ nhập lạc lối? Trong giọng nói đã mang tới một tia nghiêm khắc khiển trách. Tôn Ngộ Không toàn thân lông khỉ sắp vỡ, ta mẹ nó là đồ đệ, cũng không phải sư phụ, ai dung túng ai, ai quản ai vậy? Hắn đang muốn mở miệng cãi lại, Lý Đạo Hưng lại trước hắn một bước, ngăn khuất tất cả mọi người trước người. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Quan Âm kia quan sát thương sinh ánh mắt, trên mặt không có kính sợ, không có sợ hãi, chỉ có đã hình thành thì không thay đổi nghiền ngẫm cùng lạnh lùng. Bồ Tát lời ấy, bản vương không thích nghe. Như thế nào tâm ma? Bản vương dạy hắn nhận rõ bản tâm, dạy hắn phân rõ thiện ác, dạy hắn đứng thẳng lên sống lưng làm một người, làm sao lại thành tà ma ngoại đạo? Hẳn là tại Bồ Tát trong mắt, chỉ có nhường hắn biến thành một cái để tuyến con rối, dựa theo các ngươi vẽ xong lộ tuyến, từng bước một đi đến Tây Thiên, thu hồi kia bộ sớm đã viết xong câu trả lời kinh thư, mới xem như huy hoàng chính đạo. Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, lại đè xuống không trung phật sướng. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt rốt cục trầm xuống. Kia từ bi đôi mắt bên trong, lần thứ nhất có tên là hờ hững cảm xúc. Vương gia, chớ có ở đây yêu ngôn hoặc chúng, lung lay thánh tăng Phật tâm. Ngươi có biết, ngươi cử động lần này chính là nghịch thiên mà đi, ác gặp nghiệp hòa đốt người. Ha ha. Lý Đạo Hưng cười, trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt. Nghịch thiên, ta chỉ biết là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Thân Phật nếu là làm ác, ta nhân tộc liền làm cầm kiếm chẳng chi. Hắn bước về phía trước một bước, hoàn toàn đem Đường Tăng bảo hộ ở sau lưng, lấy phàm nhân thân thể, cùng kia đẩy trời thần Phật quang huy, ngang nhiên giằng co. Thánh tăng gặp nạn lúc, Bồ Tát không cứu, nói đây là khảo nghiệm. Thánh tăng tâm sau khi chết, Bồ Tát giáng lâm, nói đây là tâm ma. Thiên tử kiếm bị hắn giơ lên, mũi kiếm chỉ xéo thương khung. Trôi này nhân đạo hoàng quyền chi kiếm, tại Phật quang hạ, lại tản mát ra không chút thua kém kim sắc vầng sáng. Bồ Tát, ngươi không cảm thấy ngươi tới chậm sao? Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên sắc bén, như mũi kiếm phá không. Hắn đã tỉnh, các ngươi kia một bộ, không lừa được hắn. Nơi đây chính là ta đại đường giám sát chi cảnh, nhân đạo cương vực. Thánh tăng cũng là ta nhân tộc tử đệ. Lý Đạo Hưng thể nội hình như có long âm, một đạo vô hình hoàng đạo long khí vọt lên tận trời, càng đem kia phổ chiếu thế gian Phật quang đều xé mở một đạo lỗ hổng. Con đường của hắn từ chính hắn tuyển, trái tim của hắn từ chính hắn định. Ta nhân tộc làm hộ pháp cho hắn. Bồ Tát, mời trở về đi. Chương 142, kiếm chỉ Quan Âm, nhân tộc ta làm hộ pháp cho hắn. Chương 142, kiếm chỉ Quan Âm, nhân tộc ta làm hộ pháp cho hắn. Cửa ngõ tĩnh mịch. Lý Đạo Hưng câu kia nhẹ nhàng Bồ Tát, mời trở về đi mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, nện ở tất cả mọi người thần hồn phía trên. Kinh đào hải lãng, bởi vậy mà lên. Tôn Ngộ Không con ngươi kịch liệt co vào, trong tay kim cô đồng bị hắn bóp phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, toàn thân chiến ý không bị khống chế sôi trào lên. Chư Bát Giới hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất, hắn nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng niệm cùng ra. Kết thúc. Thiên, thật muốn bị cái tên điên này xuyên phá. Đầy trời kim quang bên trong, Quan Âm Bồ Tát tấm kia tuyên cổ bất biến từ bi khuôn mặt bên trên, thần sắc lần thứ nhất có biến hóa. Không phải phàm tục phẫn nộ, mà là một loại thuộc về thần linh, băng lãnh thấu xương tức giận. Dường như tinh vi bản cờ bị một quả giã tử hoàn toàn xáo trộn. Nàng trong mắt, ánh mắt rơi vào cái kia dám can đảm ngỗ nghịch thiên đạo phạm nhân trên thân, cặp kia thấm nhuần tam giới trong đôi mắt, xương ý ngưng kết. Làm cản. Thanh âm không còn linh hoạt kỳ ảo, mà là ẩn chứa lôi đỉnh thiên uy. Mỗi một cái âm tiết đều hóa thành thực chất trọng áp, muốn đem một tấc vuông này tất cả, tính cả Lý Đạo Hưng hồn phách, ép thành một mịt. chỉ là phàm nhân, trộm nhân hoàng mấy phần khí vận, liền dám vọng bản thiên cơ, ngăn Phật pháp đông truyền. Đây là tội lớn ngập trời. Kinh khủng uy áp tầm vang giáng lâm. Đây cũng không phải là vật lý phương diện lực lượng, mà là một loại cao hơn chiều không gian thần quyền áp chế. Cửa ngõ bản đá xanh không có rạn nứt, lại tại vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Trung quanh vách tường không có sụp đổ, cấu thành bọn chúng vật chất lại tại phân giải, tiêu tán. Chư Bát Giới kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều muốn bị cỗ uy áp này gạt ra bên ngoài cơ thể, ngất đi tại chỗ. Tôn Ngộ Không thân hình đột nhiên trùng xuống, dưới chân mặt đất lom xuống một cái hố sâu, hắn đem kim cô đồng mạnh mẽ cắm vào trong đất, nổi gân xanh hai tay gắt gao chống đỡ, mới không có tại chỗ quỳ xuống, nhưng thất khiếu bên trong đã mơ hồ có tơ máu chảy ra. Chỉ có Lý Đạo Hưng, hắn đứng tại phong bạo trung tâm, thân hình thẳng, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Trên người hắn màu đen trang phục bay phất phới, một đạo vô hình long khí từ hắn đỉnh đầu xung ra, hóa thành mắt thường không thể gặp hoa cái, đem kia thần Phật chi uy gắt gao ngăn cách bên ngoài. Hắn lao đi khỏe miệng máu tươi. "Tội." Lý Đạo Hưng thậm chí móc móc lỗ tai, động tác nặng lớn, trong giọng nói đùa cợt lại sắc bén như lao. "Bồ Tát, ngươi cùng ta giảng tội. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, cái này Sa Chỉ Quốc 500 tăng nhân, bị tươi sống nô dịch 20 năm, ai chi tội?" Hắn bước ra một bước, sau lưng long khí hoa cái bỗng nhiên quét trường, lại làm cho kia đầy trời kim quang đều hướng lui về phía sau tránh ba thước. "Ngươi lại nói cho ta, cái này đầy trời thần Phật, thở lạnh nhạt 20 năm, ai chi tội? Hiện tại, ta nhân tộc tử đệ không muốn lại làm mặc người chém giết cừu non, muốn tự mình đứng lên đến, cầm lại công đạo, nhưng ngươi nói ta có tội." Lý Đạo Hưng cười, tiếng cười không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả tòa đô thành. "Bồ Tát, đạo lý của ngươi, không thông a." Ngươi Quan Âm cầm trong tay ngọc tịch bình, ngọc dung hàm sát. Nàng chưa từng cùng phàm nhân như vậy gãi lại qua. Ở trong mắt nàng, kiếp nạn là tu hành, khổ ách là rèn luyện, đây là thiên đạo vận chuyển lẽ thường. Nhưng trước mắt này phàm nhân, lại đem cái này lẽ thường xé thành đấm máu bất công. Minh Ngoan bất linh. Quan Âm thanh âm hoàn toàn lạnh xuống, trong tay nàng ngọc tịch bình khẽ nghiêng. Miệng bình cây kia xanh biết dương liễu chi bên trên, một giọt bóng ánh sáng long lanh cam lộ, run rẩy treo lấy, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền phải nhỏ xuống. Tôn Ngộ Không thấy thế muốn rách cả mí mắt, kia cam lộ có thể sống nhân sâm quả cây, tự nhiên cũng có thể nhường một phàm nhân thần hồn câu diện, liền cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Bồ Tát thủ hạ lưu tình. Tôn Ngộ Không khàn giọng giống to. "Không sao." Lý Đạo Hưng lại khoát tay áo, ra hiệu hắn yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Quan Âm, trên mặt bất cần đời toàn bộ thu lại, chỉ còn lại một loại nhường thần Phật cũng vì đó động dung túc sắt cùng trang trọng. "Bồ Tát, ta nói một lần chót. Đường Tam Tạng là ta đại đường ngự đệ, là ta nhân tộc tử đệ, là ta Lý Đạo Hưng che chở người." Tâm hắn loạn, không nói rõ, đây là hắn cướp, cũng là hắn duyên. Chỉ cần hắn thừa nhận chính mình vẫn là nhân tộc. Hắn muốn giết người, ta đưa đao. Hắn muốn thành Phật, ta dâng hương. Hắn muốn thành ma, ta vì hắn mở đường. Lý Đạo Hưng đem thiên tử kiếm nằm ngang ở trước ngực, thân kiếm cổ phát, lại toát ra nhường đẩy trời Phật quang cũng vì đó ảm đạm ngạo nhiên kim quang. Con đường của hắn, chỉ có thể chính hắn đi. Ai muốn thay hắn tuyển, trước hỏi qua ta nhân tộc, hỏi qua ta thanh kiếm này. "Giống." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một tiếng chấn nhiếp cựu thiên long âm, tự Lý Đạo Hưng thể nội bộc phát. Cái kia đạo trùng thiên long khí không còn vô hình, mà là hóa thành một đầu giữ tận gào thét hoàng kim cự long hư ảnh, chiếm cứ tại phía sau hắn, lấy một loại bệ nghệ dáng vẻ, nhìn lên bầu trời Quan Âm Bồ Tát, phát ra đến từ nhân đạo gầm thét. Giờ phút này, Sa Chỉ Quốc đô thành nội, vô số ngay tại lễ bái bất tính, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ nhiệt huyết, một cỗ không muốn lại quỷ xúc động. Từ nơi sâu xa, nhà nhà đốt đèn hội tụ nhân đạo khí vận, hóa thành quần quần hồng lưu, toàn bộ gia chỉ tại Lý Đạo Hưng một thân một người. Quan Âm sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây không phải là một phàm nhân lực lượng, kia là toàn bộ nhân gian nói, tại hướng nàng thị uy. Nàng có thể gạt bỏ Lý Đạo Hưng, nhưng một cái giá lớn, là cùng nhân tộc hoàn toàn tan vỡ, là nhường Phật pháp đông truyền đại nghiệp, chống rống thêm ra một đạo biến số lớn nhất cùng trở ngại. Cái này một cái giá lớn, nàng trả không nổi. Tốt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng phàm nhân. Quan Âm thật sâu nhìn Lý Đạo Hưng một cái, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn, cái ánh mắt kia đang điên cuồng cùng thanh minh ở giữa kịch liệt dãy rủa đường tăng. Nàng biết, hôm nay nàng mang không đi hắn. Cái này gọi Lý Đạo Hưng biến số, đã dùng toàn bộ nhân đạo khí vận, tại đường tăng cùng Tây Thiên ở giữa, xây lên lớp ký tưởng. "Đường Tam Tạng, ngươi tự giải quyết cho tốt." Quan Âm thanh âm khôi phục linh hoạt kỳ ảo, lại nhiều một tia không cách nào xóa đi lanh ý tâm ma cùng một chỗ, vạn kiếp bất phục, bản tọa sẽ ở Nam Hải, chờ ngươi đi cầu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền hóa thành điểm sáng tiêu tán. Đầy trời kim quang tường vân, như thủy triều xuống giống như tan đi, không thấy hình bóng. Bầu trời khôi phục trong sáng. Cửa ngõ quay về tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, đi đến Lý Đạo Hưng bên người, mặt khỉ bên trên thần sắc vô cùng phức tạp, có rung động, có mờ mịt, càng nhiều là một loại bị đè nén 500 năm khoái ý. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, nửa ngày mới gạt ra hai chữ: "Châu." Ngư bức. Lý Đạo Hưng lại không có nhìn hắn. Hắn quay người, đi hướng cái kia dựa vào tường, toàn thân vẫn tại run rẩy tăng nhân. "Quan Âm đi, có thể nàng lưu lại câu nói kia, là từ bi, cũng là ác độc nhất nguyên rủa." Lý Đạo Hưng đi đến đường tăng trước mặt, đem thiên tử kiếm chúa kiếm, lần nữa nhét vào hắn băng lãnh trong tay. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một thanh cái rủi, mạnh mẽ đâm vào đường tăng trong lòng. "Thánh tăng, nghe thấy được a?" Bồ Tát nói, "Nàng đang chờ ngươi quỷ, đi cầu nàng." Chương 143, Đường Tăng hiểu chương 143, Đường Tăng hiểu Lý Đạo Hưng lời nói, như là một cây tôi hàn độc băng châm, tinh chuẩn địa thứ nhập đường tăng sau cùng ảo động. "Chờ ngươi quỷ, đi cầu nàng." Đường Tăng thân thể kịch liệt rung động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia tan rã trống rông trong đồng tử, rốt cục xé rách ra một tia tiêu cự. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, lại chậm rãi cúi đầu, nhìn trong tay mình chuôi này băng lãnh, nặng nghề, khắc lấy sông núi xã tắc tiên tử kiếm. Một bên là Cao Cư Đám Mây, thời hợt tiên đoán hắn vạn kiếp bất phục Bồ Tát. Một bên là đứng ở bên cạnh hắn, nói cho hắn biết con đường của ngươi, chính ngươi đi phạm nhân vương ra. Phật là cái gì? Ma lại là cái gì? Vô số hắn đọc ngược như chạy kinh văn nghĩa lý, giờ khắc này ở trong đầu hắn cùng vừa mới phát sinh khốc liệt hiện thực điên cuồng va chạm, xé rách lấy thần hồn của hắn, nhường đầu hắn đau nhức muốn nước. Ta hắn mở ra môi khô khốc, trong cổ họng đặt ra, là như là cũ nát ống bê giống như khàn khàn không thành giọng âm tiết. Hầu ca, sư phụ hắn sẽ không thật điên rồi đi. Chư Bát Rơi tiến đến Tôn Ngộ Không bên hai, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm lặng lẽ nói thầm. Tôn Ngộ Không trở tay chính là một bàn tay, trùng điệp đập vào hắn trên ót. Nhắm lại ngươi mồm heo. Hắn giống lên một tiếng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng, trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Nếu là lúc trước, sư phụ phạm vào loại này hồ đồ, hắn hoặc là chịu đựng, hoặc là dứt khoát giá vân chạy sạch sẽ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nghe Lý Đạo Hưng. Lý Đạo Hưng không tiếp tục dùng ngôn ngữ đi bức bách cái kia đang sụp đổ biên giới tăng nhân. Hắn chỉ là xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cửa ngõ. Nơi đó, cái kia dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cước đái chạy ngang lưu manh chẳng hán, mắt thấy đầy trời thần Phật đều đã thối lui, đang há miệng run rẩy muốn dùng cả tay chân bỏ đi. Dừng lại. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại giống một đạo vô hình sắc lệnh, nhường tráng hán kia thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, liền một tia cơ bắp cũng không dám lại có rúm. Lý Đạo Hưng dạo bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hàn đảm. Vừa rồi, ngươi muốn cho hắn ăn cái gì tới? Tráng hán mặt bá một chút biến trắng bệnh như tờ giấy, hắn kịp phản ứng, bắt đầu dùng cái chán điên cuồng va chạm cứng rắn bàn đá xanh, phát ra phanh phanh trầm đủ. Tiểu nhân có mắt không trọng. Tiểu nhân đáng chết. Cầu thần tiên gia gia tha tiểu nhân mạng chó. Cầu thần tiên gia gia tha mạng a. Lý Đạo Hưng đối với hắn cầu xin tha thứ mắt điếc hai ngơ. Hắn cúi người, theo hòa với hế vật trong nước bùn, nhặt lên khối kia bị đạp nát bánh hấp. Đen xỉ bùn ý tưởng đang dính tại phía trên. Hắn đem bánh hấp đưa tới tráng hán bên miệng, nếp miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Chính mình ăn, vẫn là ta cho ngươi ăn. Tráng hán nhìn xem khối kia so độc dược còn buồn nôn đồ vật, trong dạ dày rời sông lấp biển, lại ngay cả một cái không lợi không dám phun ra. Hắn biết, hôm nay không ăn khối này bánh, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội ăn bất cứ vật gì. Hắn tay run run, cơ hội là đoạt lấy khối kia bánh hấp, nhắm mắt lại, hung hăng, miệng lớn hướng miệng bên trong nhét, phảng phất tại chấp hành một trận đến trầm tự hình. Dân chúng chung quanh nhìn xem cái này nhân quả báo ứng một màn, trong lòng đã có đại thù được báo khoái ý, càng có đối cái kia áo đen vương gia sâu tận xương tùy e ngại. Làm xong đây hết thảy, Lý Đạo Hưng mới quay người, đi trở về tới Đường Tăng trước mặt. Hắn không hề nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Đường Tăng ánh mắt, theo cái kia ăn như hổ đói, nước mắt chảy ngang trên người thanh niên lực lưỡng, chuyển qua cái kia bị gạt ngã trên mặt đất, đến nay còn tại quận mình rên rỉ lao hán trên thân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở về kiếm trong tay mình. Trôi kiếm này, băng lãnh vẫn như cũ, nhưng hắn tay không còn run rẩy. Hắn thở hào hẹn, dần dần bình phục. Trong mắt tất cả mê mang, dãy rủa, thống khổ, đều như thủy triều xuống giống như lắng động xuống dưới, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch về sau, làm người sợ hãi bình tĩnh. Hắn chậm rãi, từng tấc, đứng thẳng người. Hắn không có vứt bỏ kiếm, cũng không có đi tụng niệm bất kỳ một câu Phật hiệu. Hắn chỉ là xách theo kiếm, một bước, đi hướng cái kia bán bánh hấp lao hán. Hắn túi người, rồi ra một cái khác không có cầm kiếm, sạch sẽ tay, đem run lẩy bẩy lao hán dịu dắt lên. Lao nhân gia, người không sao chứ? Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, cũng rốt cuộc không có loại kia cái sắc không hồn giống như tử khí. Lao hán bị cái này biến cố cả kinh chân tay luống cuống. Hắn nhìn xem trước mắt cái này tuấn tú lại xách theo lợi kiếm tăng nhân, lại sợ hãi liếc qua nơi xa cái kia như rất giống ma công tử áo đen, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Đường Tăng không tiếp tục hỏi. Hắn xoay người, xách theo kiếm, đi tới cái kia vừa mới nuốt vào một ngụm cuối cùng bẩn bánh, đang nằm dạm trên mặt đất nôn khan tráng hán trước mặt. Tráng hán dọa đến hồn phi phách tán, coi là hòa thượng này cũng muốn tới giết hắn, lộn nhào lui lại. Thánh Tăng tha mạng. Phật Tổ tha mạng a. Đường Tăng mặt không biểu tình. Hắn chỉ là giơ lên trong tay thiên tử kiếm. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nhưng mà, trong dự đoán máu tươi vẩy ra hình tượng cũng không xuất hiện. Đường Tăng chỉ là dùng cổ phát thân kiếm, ở đằng kia tráng hán trên bờ vai, không nhẹ không nặng, đập 3 lần. Lần thứ nhất, ngươi lần hắn bao nhiêu tiền tài, gấp 10 hoàn trả. Cái thứ hai, ngươi đạp hắn mấy cước, nhường hắn đạp trở về. Cái thứ ba, ngươi nhường hắn ăn bùn, chính mình đi đem ngõ hẻm này, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Đường Tăng thanh âm, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, giống như là đang trần thuật một cái thiên kinh địa nghĩa việc nhỏ. Có thể mấy câu nói đó, lại làm cho tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là một cái lòng dạ từ bi người xuất ra lời đến nói. Thế này sao lại là cái gì Phật pháp điểm hóa, đây rõ ràng là chợ búa ở giữa, trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất giang hồ quý củ. Là khoai ý ân cửu. Tráng hán kia cũng là sức sở, lập tức vui mừng như điên sông lên đầu. Đây là, không cần chết. Hắn như được đại xá, dập đầu như giã tỏi. Đúng đúng đúng. Tiểu nhân làm theo. Tiểu nhân lập tức làm theo. Tạ thánh tăng ân không giết. Đường Tăng không nhìn hắn nữa một cái, xách theo kiếm, quay người đi trở về Lý Đạo Hưng trước mặt. Hai tay của hắn bưng lấy thiên tử kiếm, không người, đem nó đưa còn. Đà tạ vương gia. Bốn chữ này, hắn nói đến vô cùng trịnh trọng, chữ chữ thiên quân. Hắn tạ, không phải thanh kiếm này, mà là Lý Đạo Hưng, cho hắn một cái không thuộc về Phật, cũng không thuộc về ma, chỉ thuộc về người lựa chọn. Lý Đạo Hưng tiếp nhận kiếm, tùy ý treo về bên hông. Hắn một lần nữa đánh giá trước mắt Đường Tăng. Tăng bảo vẫn như cũ cũ nát, khuôn mặt vẫn như cũ tiểu thụy, nhưng này cơ thể sắc bên trong, một loại nào đó hoàn toàn mới đổ vật, ngay tại phá đất mà lên, dã man sinh trưởng. Suy nghĩ minh bạch, Lý Đạo Hưng cười hỏi. Đường Tăng chắp tay trước ngực, có chút túi đầu. Bần tăng không rõ Phật pháp, cũng không hiểu ma đạo. Thanh âm của hắn trong sáng lên, mang theo một loại chém đinh chặt sắt kiên quyết. Bần tăng chỉ biết, chúng sinh đều khổ, gặp chuyện bất bình, lúc này lấy kiếm trong tay, chém ra một cái công đạo. Thiện hai, thiện hai. Lý Đạo Hưng cười gật đầu, Thánh Tăng, ngươi cái này có thể so sánh đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, nộ được nhanh hơn. Đúng lúc này, ngõ nhỏ ngoại chuyện đến một hồi kinh thiên động địa rối loạn. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương mang theo một đám văn võ đại thần, tại mấy cái thái giám vừa lôi vừa kéo hạ, cơ hồ là lộn nhào lao đến. Bọn hắn vừa mới ở phía xa, chính mắt thấy Bồ Tát Giáng Lâm lại bị bức ép lui toàn bộ quá trình, nguyên một đám dọa đến ba hồn ném đi bảy phách. Thượng Tiên, Thân Vương điện hạ. Quốc Vương vừa thấy được Lý Đạo Hưng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống, sau lưng đám đại thần cũng phần phật quỳ xuống một mảnh, như là bị cắt đổ lúa mạch. Điện hạ, ngài mới là chân thần a. Liền Quan Thế Âm Bồ Tát đều đúng ngài lễ nhượng ba phần. Quốc Vương thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ cùng cuồng nhiệt mà run rẩy kịch liệt, hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng ánh mắt, so trước đó nhìn kia ba đầu yêu quái lúc, còn muốn thành kính gấp trăm lần. Hắn ôm chặt lấy Lý Đạo Hưng đùi, nước mắt chảy ngang gào khóc. Điện hạ, cầu ngài cứu lấy chúng ta Sa Chỉ Quốc a. Ba cái kia bị ngài thu về sau, cái này cầu mưa pháp sự, liền gây mất a. Sáng nay Khâm Tiên giám đến báo, nói nhiều nhất tiếp qua ba ngày, nước ta toàn cảnh đem tích thủy vô tồn, 20 năm trước đất cần nghìn giảm đại hạ, lại muốn tái hiện a. Điện hạ, ngài thần thông cái thế, cầu ngài phát từ bi, là ta Sa Chỉ Quốc, cầu một trận cam lâm a. Chương 144, Thánh Tăng, ngươi cái này Phật, có chút ý tứ. Chương 144, Thánh Tăng, ngươi cái này Phật, có chút ý tứ cầu mưa. Lý Đạo Hưng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn chậm ung dung móc móc lỗ tai, lười biếng liếc qua ôm bắp đuổi mình Quốc Vương. Kia Quốc Vương khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, chật vật không chịu nổi. Các ngươi thay cho 20 năm thần tiền, hiện tại mặc kệ các ngươi, ngươi chạy tới cầu ta. Thanh âm của hắn cũng cao, lại làm cho Quốc Vương tiếng kêu khóc im bặt mà dừng, cả người cứng tại nguyên địa. Quốc Vương trên mặt, lịnh ngọn, sợ hãi, tuyệt vọng thần sắc vặn vẹo hỗn tạp cùng một chỗ, hắn như giật điện buông tay ra, sợ chọc giận trước mắt vị này so Bồ Tát khó phục vũ chủ. Điện hạ thần thông cái thế, pháp lực vô biên đi. Lý Đạo Hưng không kiên nhẫn phất phất tay, cắt ngang hắn mông ngựa. Bản vương sẽ không cầu mưa. Quốc Vương mặt, bá một chút huyết sắc tật khởi, trắng bệnh như tờ giấy, cả người lảo đảo muốn ngã, kém chút tê liệt ngã xuống. Kết thúc. Sa Chỉ Quốc, sắp xong rồi. Ngay tại Quốc Vương cùng cả triều văn võ đều rơi vào tuyệt vọng bực sâu lúc, Lý Đạo Hưng chợt quay đầu, nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Đường Tăng. Trên mặt hắn treo loại kia bất cần đời cười, hướng về phía Đường Tăng giơ lên cái cằm. Thánh Tăng, thấy không? Cơ hội của ngươi tới. Cái này dân chúng cả thành, lập tức liền muốn không có nước uống. Phật nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Hiện tại, mấy chục vạn cái mạng bày ở trước mặt ngươi, ngươi cứu hay là không cứu? Tâm mắt mọi người, trong nháy mắt như bị nam châm hấp dẫn bụng sắt, đồng loạt tập trung tại Đường Tăng trên thân. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương cùng đám đại thần, dùng một loại người chết chìm bắt lấy vô nổi ánh mắt nhìn xem hắn. Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới, thì là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Sư phụ liền tị vũ chú cũng sẽ không niệm, lấy cái gì cứu? Đường Tăng tay nắm chuôi kiếm, vô ý thức nắm chặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Đạo Hưng cặp kia thấy rõ lòng người đôi mắt. Hắn không có trả lời ngay, mà là quay đầu, nhìn về phía những cái kia quỷ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu cùng khủng hoảng văn võ ba quan. Vừa nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, những cái kia thò đầu ra nhìn, ánh mắt chết lặng phổ thông máy tính. Chúng sinh đều khổ. Trong đầu của hắn, lần nữa hiện ra bốn chữ này. Trước kia, hắn cảm thấy cái này khổ, là mệnh, là cướp, cần dùng vô tận tụng kinh cùng đời sau phúc báo đi độ hóa. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem kiếm trong tay, liền nghĩ tới kia ba đầu tại Tam Thanh Quan bên trong, bị buộc lấy viết kiểm tra yêu. Vương gia. Đường Tăng rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh, chữ chữ rõ ràng. Cầu mưa phương pháp, Bần Tăng sẽ không. Quốc Vương tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nhưng là Đường Tăng lời nói xoay chuyển, Bần Tăng coi là, kia ba vị giường cột nước nhà có lẽ sẽ. Lời này vừa ra, Quốc Vương đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng. Nhường ba cái kia yêu đạo đi cầu mưa. Đây không phải bảo hộ lột ra sao? Vạn nhất bọn hắn ghi hận trong lòng, hạ xuống cái gì thiên hay? Thánh Tăng có ý tứ là Lý Đạo Hưng có chút hăng hái truy vấn, cho bọn họ một cái cơ hội. Không tệ. Đường Tăng gật đầu, hắn ăn cướp, chưa từng như này rõ ràng. Bọn hắn chiếm đoạt cao vị, nô dịch tăng lữ, tất nhiên có tội. Nhưng bọn hắn là Sa Chỉ Quốc hành vân vài mưa 20 năm, nhường bách tính miễn ở khô hạn nỗi khổ, cũng tính là có công. Công là công, qua là qua. Đã bọn hắn cũng không giết hại bách tính tính mệnh, ngược lại tại bách tính hữu ích, vậy liền tội không đáng chết. Bây giờ Sa Chỉ Quốc đại hạn sắp tới, đúng là bọn họ lấy công chủ tội, lấy tự thân sở học, tạ phúc cho dân thời điểm. Đường Tăng nói xong lời nói này, toàn bộ cửa ngõ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tôn Ngộ Không nói rộng ra khỉ miệng, kim tinh hỏa nhãn chớp lại nháy, hắn cảm giác chính mình giống như cũng chưa hề nhận biết qua người sư phụ này. Đây là cái kia không phân trắng đen, nhân yêu không phân biệt cổ hủ hòa thượng sao? Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt, một điểm điểm tại khóe miệng nở rộ ra, đó là một loại phát ra từ nội tâm, mang theo mạnh mẽ thưởng thức cười. Thánh Tăng, ngươi rất thú vị. Hắn đi lên trước, nặng nề mà bố bố Đường Tăng bà bay. Trước kia ngươi chỉ có thể niệm một câu A Di Đà Phật. Ngươi bây giờ hiểu được luận công qua, giảng đạo lý, cho đường sống. Lý Đạo Hưng tiến đến hắn bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia mê hoặc ma lực. Xem ra, trong lòng ngươi Phật, sắp bị ngươi tự tay giết. Sau đó, lại tự tay lập lên. Cái này Phật, không ngồi liên đài, không nghe phạm âm. Đường Tăng có chút túi đầu, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Lần này, hắn đọc lên Phật hiệu, chữ chữ như trùng, trầm ổn mà hữu lực, lại không nửa phần trống rỗng cùng mê mang. Lý Đạo Hưng ngồi dậy, đối với đã thấy choáng xa chỉ quốc quốc vương, không kiên nhẫn phất phất tay. Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy Thánh Tăng lời nói sao? Đi, đem kêu ba đầu ngu xuẩn cho bản vương đề cập qua đến. Là, quả nhân tuân mệnh. Quả nhân cái này đi. Quốc vương như được đại xá, lộn nhào đứng dậy, mang theo một đám đại thần, điên cũng tựa như phóng tới Tam Thanh Quan phương hướng. Tam Thanh Quan bên trong, Hổ Lực, Lộc Lực, Dương Lực ba yêu, chính đối kia đẩy tưởng chu tâm chi ngôn, lấy đầu đập đất, vạn niệm câu phần. Bọn hắn cảm giác góc của mình đều sắp bị echo, cũng không biết ra được loại kia có thể đem chính mình mắng thực chất bên trong kiểm tra. Đúng lúc này, cửa điện oanh một tiếng bị phá tan. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương mang theo đại đội nhân mã, khí thế hung hăng vào. Ba yêu dọa đến khẽ run rẩy, tưởng rằng Lý Đạo Hưng không có kiên nhẫn, muốn tới xử quyết bọn hắn, tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, run như run rẩy. Kết thúc, kết thúc. Lúc này chết chắc nhưng mà, Quốc Vương sau đó nói lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ như bị sét đánh. Ba vị đại tiên. Quốc Vương xưng hô, lại biến trở về đại tiên giọng nói mang vẻ 12 vạn phần đội vàng cùng lấy lòng. Nhanh, mau theo quả nhân đi gặp thân vương điện hạ. Thánh Tăng, Đường Thánh Tăng cho các ngươi cầu tình. Thánh Tăng, cầu tình. Hổ Lực đại tiên vẻ mặt một bức. Điện hạ khai ân, chỉ cần các ngươi năng lực Sa Chỉ Quốc cầu đến một trận cam lâm, liền cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cơ hội? Hai chữ này giống như là một đạo xé tan bóng đêm tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng ba yêu kia u ám tuyệt vọng thế giới. Bọn hắn lộn nhào được đưa tới cửa ngõ. Vừa thấy được Lý Đạo Hưng, ba người lại bản năng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Hổ Lực đại tiên kích động đến nói năng lộn xộn, điện hạ khai ân, Thánh Tăng từ bi, tội nhân nhất định dốc hết toàn lực, là Sa Chỉ Quốc cầu đến cam lâm. Lộc Lực đại tiên cũng đi theo phụ họa, đúng, chúng ta nhất định làm được. Dương Lực đại tiên càng là vui đến phát khóc, hắn một bên dập đầu một bên hưng phấn hô, quá tốt rồi, có phải hay không cầu mưa, cũng không cần lại biết kia kiểm tra. Hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình hàn ý theo xương cổ sống đột nhiên chạy đi lên, nhường trên mặt hắn vui mừng như điên cứng đờ. Lý Đạo Hưng chậm rãi ngồi xổm người xuống, cùng mặt mũi tràn đầy mừng như điên Dương Lực đại tiên nhìn thẳng. Trên mặt hắn rõ ràng treo cười, có thể thanh âm kia tiến vào ba yêu trong lỗ tai, lại so cửu lũ hàn phong còn muốn thấu xương. Mưa, các ngươi cầu. Cái này kiểm tra đi. Lý Đạo Hưng rỗi ra ngón tay, điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Lúc nào thời điểm, các ngươi có thể đem chính mình mắng ngay cả ta đều cảm thấy các ngươi đáng thương, lúc nào thời điểm mới tính xong. Bản vương ít ngày nữa liền sẽ lên đường đi về phía tây, nhưng bản vương sẽ còn trở lại. Nếu để cho bản vương phát hiện, các ngươi tư tưởng giác ngộ có nửa điểm đất lở, hắn không hề tiếp tục nói, chỉ là đứng người lên, vô vô Tôn Ngộ Không bà bay. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, ngầm hiểu, trong lỗ thai kim quang lóe lên, kim cô đồng đã ở trong lòng bàn tay xoay tích chuyển. Hắn hướng về phía ba yêu thử nhai răng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ta lão Tôn, thích nhất giúp người để cao tư tưởng giác ngộ. Ba yêu hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành so trước đó càng thêm tâm trầm, càng thêm vô biên bát ngát tuyệt vọng. Lý Đạo Hưng không tiếp tục để ý ba cái này theo thiên đường thẳng rơi địa ngục thẳng xui xẻo, hắn chuyển hướng Đường Tăng sư đồ. Đi thôi, cái này khóa thứ nhất, bên trên đến không sai biệt lắm. Đường của chúng ta còn dài mà. Chương 145, Thánh Tăng đường rốt cục đi đúng rồi. Chương 145, Thánh Tăng đường rốt cục đi đúng rồi. Sa Chỉ Quốc đâu ngoài cửa thành, trường đỉnh cổ đạo. Lý Đạo Hưng một đoàn người, rốt cục lần nữa bước lên đi về phía tây đường. Sau lưng nặng nề cửa thành chậm rãi quan bế, ngăn cách quốc vương cùng bách quan kia gần như điên cuồng lễ bái núi thở, cũng ngăn cách Tam Thanh Quan bên trong, ba đầu xuẩn yêu vĩnh vô chỉ cảnh tuyệt vọng. Trên quan đạo, thỉnh kinh đội ngũ cấu thành đã xảy ra cải biến. Lý Đạo Hưng vẫn như cũng là bộ kia vạn sự không vướng bận lười nhác bộ dáng, dạo chơi đi ở đằng trước. Tôn Nộ Không đi theo hắn bên cạnh thần, kim vô đồng tùy ý gánh tại trên vai, đi lại nhẹ nhàng, một trương mặt khỉ bên trên tràn đầy kìm nén không được nhẹ cưỡng. Chư bát giới lần này không có chọn hành lý khổ sai sự tình, hai cái phì tay cất ở trong tay áo, thử phát chạy giọng tiểu khúc, đôi mắt nhỏ lại xoay tít loạn chuyển, không ngừng liếc về phía trong đội ngũ hai cái mới tới ra hỏa. Một cái là nhìn qua năm gần 15-16 tuổi áo đỏ thiếu niên ngũ quan tuấn mỹ, mi tâm một chút chu sa, nhưng luôn luôn sủ mặt, thần sắc cao ngạo, dường như cái này trong tầm giới không người có thể vào hắn mắt. Hắn chưa từng đi đường, hai chân cách mặt đất ba tấc, cứ như vậy tung bay ở đội ngũ một bên, ánh mắt cao ngạo giống một đầu cô lang, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn phía trước nhất Lý Đạo Hưng, đám người còn lại với hắn mà nói đều là bụi bặm. Chính là bị Lý Đạo Hưng theo Quan Âm Bồ Tát nơi đó mượn tới nghe dùng Hồng Hải Nhi. Một cái khác thì là thân mang áo trắng, mặt như quan ngọc thanh niên trầm mặc ít nói, thần sắc lạnh lẽo như băng, cẩn thận đi theo Lý Đạo Hưng sau lưng nửa bước, trong tay nắm dây cương. Nhưng dây cương bên kia giống thuyết nguyên bản bạch long mã, không thấy bóng dáng. Thanh niên này chính là được Lý Đạo Hưng điểm hóa, bỏ đi thân ngựa, tái tạo long hồn tiểu bạch long Ngao Liệt. Hắn bây giờ thân phận là Lý Đạo Hưng cận vệ kiêm mã phu, chỉ có điều chính hắn chính là kia thất tùy thời chờ lệnh ngựa. Về phần trừ bắt giới kia một đống lớn hành lý, tự nhiên cũng từ vị này Tây Hải Long thái tử một mình ôm lấy mọi việc. Dùng Lý Đạo Hưng lời nói, long cung xuất phẩm kèm theo tu di không gian rất tiện. Đội ngũ cuối cùng mới là Đường Tăng. hắn đổi về sạch sẽ tăng bảo, cưới tại xa sư đệ bên trên, không, nói chính xác, là cưới tại xa hòa thượng biến thành lập tức, ngược lại tiểu Bạch Long nói mình đã là thân vương hộ pháp, sẽ không lại biến thành ngựa. May mắn xa hòa thượng còn hiểu mấy loại biến hóa, dứt khoát tạm thời biến thành ngựa. Tiểu Bạch Long đã rõ ràng biểu thị, chính mình thân làm thân vương hộ pháp, lại biến ngựa cho hòa thượng cưới, có nhục điện hạ uy nghi. Đường Tăng không có niệm kinh, cũng không có nhắm mắt. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn phía trước đường, thần sắc là một loại trải qua gian nan vất vả sau trầm tĩnh, lại nhìn không ra nửa phần vui buồn. Mấy ngày nay, hắn một mực như thế, dường như cái kia tại xa chỉ quốc cầm trong tay lợi kiếm, đầy người lệ khí tăng nhân, chỉ là một trận hư ảo động. Ta nói, Thánh Tăng. Lý Đạo Hưng đột nhiên thả chậm bước chân, cùng Đường Tăng song hành, thanh âm lười biếng vang lên. Ngươi cái này trang vài ngày câm điếc, là cảm thấy bản vương cho ngươi bên trên kia bài học, học phí quá đắt, trong lòng băn khoăn. Đường Tăng nghe vậy, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt của hắn không còn trống rỗng, cũng không còn mê mang, mà là một loại lắng động về sau thanh tịnh, như khe núi lầm sâu. Vương gia nói đùa. Hắn tiếng nói vẫn như cũ khàn khàn, lại lộ ra một cốt như tảng đá trầm ổn. Bần tăng chỉ là đang nghĩ, con đường phía trước từ từ, yêu ma bao nhiêu? A. Lý Đạo Hưng nhíu mày lại, tới hào hứng, vậy ngươi có thể nghĩ xảy ra điều gì thành tựu? Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần chút, thanh âm đệ thấp, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm dẫn dụ. Nếu là gặp lại không có mắt yêu quái, ngăn cản ngươi đi về phía tây đường, ngươi là chuẩn bị tiếp tục niệm tình ngươi Kim Cô Chú, để ngươi kia hảo đồ đệ đi đả sinh đả tử, vẫn là tôn ngộ không nghe dòng Kim Cô Chú ba chữ, mặt khỉ trong nháy mắt sụt xuống, vô ý thức sờ lên đỉnh đầu Kim Cô. Đường Tăng ánh mắt theo tôn ngộ không trên mặt lướt qua, cuối cùng trở về Lý Đạo Hưng trên thân. Hắn trầm mặc một lát, sau đó hắn nói ra một câu nhường tôn ngộ không cùng chư bắt giới suýt nữa theo nguyên địa nhảy dựng lên lời nói. Bần tăng coi là làm điểm mà so sánh. Điểm mà so sánh. Lý Đạo Hưng hiện ra nồng đậm nụ cười trên mặt mấy phần. Đúng vậy. Đường Tăng khẽ bước cằm, ánh mắt thản nhiên đến không có một tia trốn tránh. Như yêu ma kia trong lòng còn có thiện niệm, chỉ là nhất thời ngộ nhập lạc lối. Bần tăng nguyện lấy Phật pháp độ trì, khuyên hướng thiện, đây là ta Phật môn gốc dễ điểm. Nghe đến đó, tôn ngộ không nhếch miệng, nói thầm trong lòng, cái này không phải là kia tiểu cụ à, không có tí sức lực nào. Nhưng mà Đường Tăng câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Nhưng nếu yêu ma kia minh ngoan bất linh, lấy giết hại sinh linh làm vui, xem nhân mạng như cỏ rác, Đường Tăng dừng một chút. Ánh mắt của hắn hướng về Lý Đạo Hưng bên hông trôi này cổ phát thiên tử kiếm, ngữ khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Đó chính là nghiệt chướng. Phật pháp không độ hóa được nghiệt chướng, Bần Tăng kinh văn, tại nó mà nói, bất quá là giấy lộn một chương. Đến lúc đó hắn chậm rãi quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn về phía trước từ từ đường dài, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Bần Tăng tự sẽ mời vương ra tay, lấy tay trùng kiếm, là kia nghiệt chướng. Khai ngộ. Phúc, chư bắt giới một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra heo gọi, lại tranh thủ thời gian gắt gao che miệng của mình, một trương mặt béo kìm nén đến đỏ bừng. Tôn Ngộ Không thì là hoàn toàn hóa đá. Hắn ngã nhào một cái lật đến Đường Tăng trước mặt, vò đầu bước hai, vây quanh xa tăng biến ngựa chuyển hai vòng, tựa như nhìn quái vật nhìn xem sư phụ của mình. Sư phụ, ngươi không có bị yêu quái đánh cháo a? Đường Tăng không để ý đến hai cái đồ đệ thất thố. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Lý Đạo Hưng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt, tại thời khắc này, biến vô cùng sán lạ. Hắn không nói gì, chỉ là vươn tay, đối với Đường Tăng, dựng lên một cây ngón tay cái. Hiểu. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, nhưng đường này tử, rốt cục đi đúng rồi. Trước kia Đường Tăng là cây thiên Phật môn dây chuyển sản xuất bên trên sản xuất ra hàng tiêu chuẩn, từ bi đến không có chút nào nguyên tắc. Hiện tại Đường Tăng rốt cục bắt đầu dùng đầu óc của mình suy nghĩ, bắt đầu học cho thế gian này thiện và ác, vạch ra một đầu thuộc về người danh giới cuối cùng. Tốt. Nói hay lắm. Lý Đạo Hưng vỗ lưng ngựa, cất tiếng cười to. Thánh Tăng, ngươi cuối cùng không có nhường bản vương phí lời. Ngươi Phật pháp là dùng tới cứu những cái kia còn muốn là người. Bản vương kiếm là dùng tới chém những cái kia không muốn là người. Hai chúng ta phân công rõ ràng, hợp tác vui vẻ. Đường Tăng nhìn xem hắn, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia cực kỳ nhạt, phát ra từ nội tâm mỉm cười. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Cái này tiếng niệm Phật, niệm đến trước nay chưa từng có an tâm, yên định. Nhưng vào lúc này, một mực tung bay ở bên cạnh Hồng Hải Nhi, đột nhiên hử lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy khinh thường. Rông dài. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Hưng, trong đôi mắt mang theo một chút xíu không che giấu khiêu khích. Lúc nào thời điểm có ra đánh, ta hỏa tiêm thương đều nhanh rảnh đến mộc lông. Lý Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn, cười mắng. Gấp cái gì? Thỉnh kinh trên đường, chính là không bao giờ thiếu chạy đi đầu thai yêu quái. Hắn vừa dứt lời, một đoàn người vừa vặn vượt qua một đạo núi đồi. Phía trước, tầm mắt rộng mở trong sáng. Một con sông lớn, vắt ngang giữa thiên địa, rộng lớn vô ngần, dòng nước chảy xiết, lại một cái trông không đến bờ bên kia. Nước sông bày biện ra một loại sền sệt màu đen như mực, không thấy một tia phản quang, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Trên mặt nước, cả năm bị bao phủ một tầng đuổi đi không tiêu tan âm lanh hàn vụ. Một cỗ ướt lạnh gió theo mặt sông thổi tới, cuốn lên trên quan đạo bụi đất, trong gió còn kèm theo một loại như có như không, làm người trong lòng hốt hoảng tiếng khóc. Đội ngũ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh bên trong thần quang lóe lên, trầm giọng quát: "Thật nặng yêu khí." Lý Đạo Hưng tìm chặt dây cương, nheo mắt lại, ngắm nhìn đầu kia dường như có thể thôn vệ tất cả sinh linh sông lớn. Khoe miệng của hắn kia nghiền ngẫm ý cười, chậm rãi thu liễm. Thông Thiên Hạ. Chương 146, ngươi sẽ không muốn biết yêu quái hậu trường. Chương 146, ngươi sẽ không muốn biết yêu quái hậu trường. Thông Thiên Hạ, danh xứng với thực. Mặt sông rộng chừng 800 dặm, chọc lãng vài không, tiếng nước bênh minh, như một đạo đen nhánh lạ trời, chặt đứt con đường về hướng tây. Một đoàn người đứng ở bờ sông, bị tia ướt lạnh gió thổi áo bào bay phất phới, vẻ mặt đều nặng. Sông này, bình thường thuyền tuyệt không vượt qua khả năng. Ngao Liệt hóa thành thanh niên áo trắng nhìn chăm chú mặt sông, hắn mi tâm quá chặt. Thân làm long tộc, hắn có thể cảm giác được dưới mặt nước, kia vô số đạo đủ để xé nát sắt thép kinh khủng mạch nước ngầm. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đảo qua, thử lạnh một tiếng. Nào chỉ là không độ qua được. Nước này bên trong yêu khí đều nhanh ngưng tụ thành thực thể. Phàm nhân dính vào một dọn, chỉ sợ tam hồn thất phách tại chỗ liền phải bị tách ra. Chư Bát Giới vô ý thức về sau rụt rụt, nắm lấy đinh ba tay đều gấp ba phần, nhỏ giọng lẩm bẩm, địa phương quỷ quái này, nhìn lên cũng không phải là đất lành, nếu không, chúng ta đường vòng đi. Đường vòng. Hồng Hải Nhi ôm hỏa tiêm thương, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua hắn, phun ra hai chữ: phế vật. Người đít đỏ con nít. Chư Bát Giới hỏa khí vụt liền lên tới, vừa muốn vung lên đinh ba, lại bị Lý Đạo Hưng một đạo bình thản ánh mắt thấy toàn thân cứng đờ. Đi. Lý Đạo Hưng tung người xuống ngựa, phủi phủi quan bảo bên trên bụi đất, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Sát trời không còn sớm, phía trước có khói bếp, giống như là thôn. Đi trước tá túc, thuận tiện hỏi hỏi tình huống. Đám người thuận hắn chỉ nhìn lại, bờ sông cách đó không xa, quả nhiên có một mảnh thôn xóm, khói bếp lượn lờ dâng lên. Thôn trang quy mô không nhỏ, nhìn xem có mấy trăm gia đình. Nhưng quỷ dị chính là, toàn bộ thôn đều đắm chìm trong một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, cùng kia ấm áp khói bếp không hợp nhau. Khi bọn hắn đi vào cửa thôn, loại cảm giác này biến càng thêm mãnh liệt. Trên đường, một bóng người đều không có. Từng nhà cửa sổ đóng chặt, trên cửa dường như còn dán phai màu lá bừa, phảng phất tại tránh né một trận quét sạch toàn thôn ôn dịch. Ngẫu nhiên có khe cửa sau ánh mắt đang nhìn trộm, khi thấy Lý Đạo Hưng một đoàn người lúc, những cái kia trong ánh mắt bắn ra không phải hiếu kỳ, mà là xuyên vào cốt tủy sợ hãi cùng chết lặng. Quái, quái. Tôn Ngộ Không vò đầu đứt hai, toàn thân không được tự nhiên, thôn này bên trong người, thế nào cả đám đều cùng gặp Diêm Vương ra dường như. Không phải gặp Diêm Vương, Lý Đạo Hưng ánh mắt đảo qua từng dãy đóng chặt cánh cửa, thanh âm rất nhẹ, là sợ Diêm Vương đến gõ cửa. Bọn hắn đi hơn phân nửa con phố, mới rốt cục gặp được một người sống. Kia là lão giả râu tóc bạc trắng, xách theo không rổ, giống như là bị rút đi hồn phách, theo một gian vọng tộc trong đại viện tập tễnh mà ra. Đường Tăng rục ngựa tiến lên, chắp tay trước ngực, lão trượng, bẩn tăng hữu lễ. Chúng ta tự Đông Thổ đại đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đi ngang qua bảo địa, sắp trời đã tối, muốn tại quý thôn tá túc một đêm, không biết có thể tạo thuận lợi. Lão giả kia nghe được Đông Thổ đại đường bốn chữ, đục ngầu con mắt đông lúc đích, có thể điểm này ánh sáng nhạt trong nháy mắt liền dập tắt, hóa thành càng đậm tuyệt vọng. Hắn đánh giá Đường Tăng sư đồ, cuối cùng vô lực khoát tay áo, tiếng nói khàn giọng: Thánh Tăng, các ngươi vẫn là đi mau đi, đừng quay đầu. Chúng ta cái này Trần gia trang, giữ lại không được khách. Đợi tiếp nữa, chỉ có thể bạch bạch đem tính mệnh bỏ ở nơi này. A, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật đến trước mặt lão giả, mặt khỉ cơ hồ dám bảo, không phải là có cái gì yêu ma quấy phá. Lão trượng ngươi mau nói tới nghe một chút, ta lão Tôn chuyên trị các loại không phục. Lão giả bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, liên tiếp lui về phía sau, nhưng nghe xong là đến hàng yêu, trên mặt lại ngạnh sinh sinh gạt ra một tia thảm đạm hy vọng. Hắn đem mọi người đưa vào trong nhà mình. Viện lạc rộng rãi, gia cảnh có chút giàu có. Ngồi xuống về sau, lão giả lui tất cả hạ nhân, tia dáng chống đỡ chấn định rốt cục sụp đổ, cả người gục xuống bàn, và vai kịch liệt lay động, phát ra đè nén nghẹn nào. Không dối gạt các vị trưởng lão, chúng ta Trần gia trang đang bị lấy một trận thiên đại tai họa. Thì ra, cái này thông thiên hà bên trong, chẳng biết lúc nào chiếm cứ một cái tự xưng linh cảm đại vương yêu quái. Yêu quái kia có thể hô phong hoán vũ, lại hung tàn tới cực điểm. Hắn chiếm đoạt thông thiên hà, buộc Trần gia trang hàng năm đều muốn hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ, cung cấp hắn hưởng dụng. Nếu có không theo, chính là cuồng phong hủy ruộng, ác sóng lật thuyền, máy đến toàn bộ trang tử không thu hoạch được một hạt nào, cả người lẫn vật không yên. Các thôn dân bị dày vò đến sống không bằng chết, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể năm qua năm, dùng hai tử nhà mình mệnh, đổi lấy một năm sống tạm. Năm nay, liền đến tiên chúng ta Trần gia. Lão giả nói đến chỗ này, đã là khóc không thành tiếng. Lão hắn ta dưới gối liền một đứa con gái, gọi nhất xứng Kim, năm nay mới 7 tuổi a. Còn có huynh đệ của ta nhà tiểu nhi tử, cũng là bình thường lớn ngày mai sẽ phải được đưa đi kia linh cảm đại vương miếu, uy xuất sinh kia. A Di Đà Phật. Đường Tăng nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, từ bi khuôn mặt bên trên gân xanh ẩn hiện. Trong tay hắn chẳng hạn, cơ hồ muốn bị chỉ lực bóp nát. Ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, lại có như thế thương thiên hại lý chi yêu nghiệt, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn đột nhiên đứng lên, lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nhưng hắn không có lập tức hạ lệnh. Hắn nhớ tới Lý Đạo Hưng lời nói, nhớ tới cái kia thanh thiên tử kiếm, nhớ tới Phật pháp không độ hóa được nghiệt chướng. Ánh mắt của hắn mang theo lửa giận ngập trời cùng một tia hỏi thăm, bắn về phía Lý Đạo Hưng. Ngộ Không, Bát Giới. Hắn nghiêm nghị hô lên đồ đệ danh tự, lại tại hạ lệnh một khắc cuối cùng, gắt gao tập trung vào cái kia khí định thần nhàn Tần Vương. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới sớm đã kìm nén không được, một cái rút ra kim cô đồng, một cái nâng lên cựu sĩ bà, chỉ chờ sư phụ ra lệnh một tiếng. Được rồi sư phụ, cái này ăn người yêu quái, nên một bữa cào đánh chết. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, một mực trầm mặc Lý Đạo Hưng, rốt cục có động tác. Hắn bưng lên trên bàn sớm đã mát thấu trà, chậm rãi thổi căn bản không tồn tại nhiệt khí. Sau đó, hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch, phát ra một tiếng hài lòng than nhẹ, dường như uống chính là cái gì quỳnh tương ngọc dịch. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mở mắt ra, nhìn về phía Đường Tăng. Thánh Tăng, ngươi biết yêu quái kia là lai lịch thế nào sao? Đường Tăng cứng lại, lông mày vận thành một cái u cục, bất luận hắn là lai lịch thế nào, như thế giết hại sinh linh, chính là tội đáng chết vạn lần.
Không sai, là nên chết.
Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, đầu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra soạt, soạt tiếng vang. Hắn ánh mắt vượt qua sả ngang, dường như thấy được Cửu Tiêu Vân ngoại, kia một mảnh vàng son lộng lẫy Phật quốc tịch thổ. Hắn cười, nụ cười kia trong mang theo một loại băng lãnh của cợt. Nhưng ta sợ chính là, yêu quái này hậu trường, cứng đến nỗi có thể để ngươi Phật kinh biến thành giấy lộn. Thậm chí hắn quay đầu trở lại, ánh mắt tinh chuẩn bắt được Đường Tăng rung động ánh mắt, gàn từng chưa nói rằng, là ngươi Tây Thiên trên đường, nhất định phải quỳ lệ chính chủ. Lời này vừa nói ra, cả phòng tĩnh mịch. Đường Tăng lửa giận trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một mảnh mờ mịt cũng không thể tin. Tôn Ngộ Không trên mặt chiến ý cũng cứng đờ, hắn nhớ tới Sa Chỉ Quốc trên không, tấm kia cao cao tại thượng, từ bi lại lạnh lùng mặt. Chư Bát Giới càng là giật nảy mình run mình một cái, hắn từng tại Thiên Đình làm quan, rõ ràng nhất ở trong đó nước, đến cùng sâu bao nhiêu. Lý Đạo Hưng đối phản ứng của mọi người nhìn như không thấy. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, dường như chỉ là đang quyết định cơm tối ăn cái gì. Đi, việc này, Thánh Tăng ngươi cũng đừng ố về tay. Tránh khỏi đến lúc đó gặp yêu quái chủ nhân, ngươi cái này vừa ổn định đạo tâm, lại phải sập. Hắn trước chỉ Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới. Hai người các ngươi, đêm nay đi kêu Linh Cảm Đại Vương miếu, thế cho hai đứa bé kia. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn rơi vào Hồng Hải Nhi cùng Ngao Liệt trên thân. Hai người các ngươi, tại bờ sông phối hợp tác chiến. Lý Đạo Hưng bước đi thong thả tới cửa, nhìn qua Thông Thiên Hà phương hướng, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ không được xía vào sát ý nhớ kỹ, có thể đánh chết, ngay tại chỗ cho bản vương đánh chết, thần hồn đều đừng giữ lại. Nếu là đánh không chết vậy thì nghĩ hết tất cả biện pháp, buộc hắn đem sau lưng vị kia chính chủ cho bản vương kêu đi ra. Chương 147, loại này công việc bẩn thỉu liền giao cho các đồ đệ. Chương 147, loại này công việc bẩn thỉu liền giao cho các đồ đệ. Lý Đạo Hưng lời nói này, nói đến mây trôi nước chảy, lại làm cho trong phòng không khí bỗng nhiên biến sền sệt. Đường Tăng Hà to miệng, cổ họng nhấp nô, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn muốn nói chúng sinh bình đẳng, yêu ma đang chém, không cần cố kỵ hậu trường. Có thể Sa Chỉ Quốc kia đoạn kinh nghiệm, là một cây nổ không ra gai độc, thật sâu đâm vào đạo tâm của hắn phía trên. Quan Âm Bồ Tát câu kia chờ ngươi đi cầu đến nay còn tại bên tai tiếng vọng, băng lãnh thấu xương. Hắn lần đầu cảm thấy, chính mình thủ vững nửa đời bộ kia hắc bạch phân minh vật lý, tại Trần Chủ hiện thực trước mặt, đúng là như thế yếu ớt. Vương gia Đường Tăng thanh âm khô khốc vô cùng, yêu quái kia phía sau, đến tột cùng là ta nói, ngươi sẽ không muốn biết đến. Lý Đạo Hưng phất tay cắt ngang hắn, ánh mắt thâm thúy. Biết được càng nhiều, ngươi Phật tâm liền càng loạn. Ngươi thật vất vả mọc ra điểm đồ vật của mình, đừng một trận gió đến, lại cho thổi sai lệch. Hắn đi qua, bố vô Đường Tăng cứng ngắc bả vai, ngựa khí khó được trầm ổn xuống tới. Thánh Tăng, ngươi chiến trường tại kinh văn bên trong, đang khuyên người hướng thiện chấp nhất bên trong. Loại này chém chém giết giết công việc bẩn thỉu, giao cho chúng ta. Lời này nghe dường như trấn an, càng giống là một loại không được xía vào cảnh cáo. Đường Tăng hoàn toàn trầm mặc. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, lại đảo qua một bên chiến ý ngang nhiên Tôn Ngộ Không, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Trang hạt lần nữa bị vây động. Nhưng hắn giờ phút này đọc, đã không phải vãng sinh chú, cũng không phải tinh tâm quyết. Hắn chỉ là đang cật lực bình phục viên kia bị triệt để đảo loạn, thậm chí gần như sụp đổ hướng Phật chi tâm. Một bên khác, tiếp vào nhiệm vụ mấy người, vẻ mặt khác nhau. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới sớm đã kìm nén không được, vào một cái hai cả má, một cái đem Cựu Sĩ Đình Ba bỗng nhiên đến gạch rung động. Ngao Liệt càng là không có nửa phần chần chờ, trực tiếp không người lĩnh mệnh, cẩn tuân vương ra hiệu lệnh. Duy chỉ có Hồng Hải Nhi, hắn ôm hỏa tiêm thương, mái tóc màu đỏ không gió mà bay, tấm kia tuấn mỹ lại kiệt ngạo trên mặt, viết đầy ba chữ: không phục. Phối hợp tác chiến. Hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh tuyến băng lãnh. Chỉ là một cái sông yêu, cũng xứng nhường bản thánh anh, đi cho cái này quặp lông khỉ cùng đầu kia đồ con lợn làm bật làm nền. Hắn là thân phận gì? Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương chi tử, tọa trấn Hảo Sơn mấy trăm năm thánh anh đại vương. Một tay tam muội chân hỏa, thiêu đến kia Tề Thiên Đại Thánh đều chỉ có thể lăn đất kêu rên, chật vật chạy trốn. Hiện tại, lại muốn hắn đi cho hai người thủ hạ bại tướng trợ thủ. Đây là vô cùng nhục nhã. Tôn Ngộ Không nghe xong, lông khỉ trong nháy mắt chuẩn bị đứng đấy, nổ. Hắc, ngươi cái này đít đỏ con nít, hồ rồi cái gì? Năm đó nếu không phải Bồ Tát nhúng tay, ta lão Tôn một gậy liền đưa ngươi bên trên Tây Thiên. Hừ, nếu không phải ngươi mời đến vương gia phá ta chân hỏa, ngươi ngay cả ta thân đều không cần được. Hồng Hải Nhi đối chọi gay gắt, khí thế không kém mảy may. Ngươi mắt thấy một lời không hợp liền phải động thủ, Lý Đạo Hưng bấm tay gõ bàn một cái. Đông. Một tiếng vang nhỏ, lại làm cho Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi đồng thời im lặng, dương cung bạc kiếm bầu không khí vì đó trì trệ. Lý Đạo Hưng dạo bước tới Hồng Hải Nhi trước mặt, cúi đầu nhìn xuống cái này toàn thân có gai thiếu niên. Để ngươi phối hợp tác chiến, cảm thấy bị khuất ngươi. Hồng Hải Nhi cứng cổ, không nói một lời, nhưng này quật cường ánh mắt đã đưa ra đáp án. Ngu xuẩn. Lý Đạo Hưng không khách khí chút nào phun ra hai chữ. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Hồng Hải Nhi mi tâm, lại tại đem sở chưa sở lúc dừng lại. Ngươi làm đây chỉ là hàng yêu trừ ma. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, mang theo một loại ác độc sức hấp dẫn. Ta cho ngươi đi, không phải cho ngươi đi đánh nhau, là cho ngươi đi nhìn. Nhìn cái gì? Hồng Hải Nhi vô ý thức hỏi. Nhìn cái này đẩy trời thần phật, là như thế nào diễn kịch? Lý Đạo Hưng trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm cùng ác ý xem bọn hắn như thế nào đem một cái hàng năm nuốt đồng nam đồng nữ yêu nghiệt, nhẹ nhàng nắp hỏng kết luận là nhất thời hồ đồ. Xem bọn hắn như thế nào đem một trận vốn nên nợ máu trả bằng máu ngập trời tội nghiệt, biến thành vừa ra lập công chuộc tội viên mãn hài kịch. Còn nhớ rõ ta kể cho ngươi lúc đầu kết cục sao? Ngươi không phải luôn cảm giác mình đoán sao? Không phải luôn cảm thấy Quan Âm đối ngươi bất công sao? Lý Đạo Hưng quẹ miệng, bước lên một cái ác liệt đến cực điểm độ cong. Đêm nay, ta liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút.
Cái gì, mới gọi chân chính bất công? Mấy câu nói đó, như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở Hồng Hải Nhi trong lòng. Trong lòng của hắn sâu nhất kia phần đoán hận cùng không cam lòng, bị trong nháy mắt nhóm lửa, cháy hừng hực.
Đúng vậy a. Hắn bất quá là muốn ăn một ngụm đường tăng thị trường sinh bất lao, liền bị đeo lên kim cô, ngày đêm chịu kia tụng kinh nỗi khổ, làm hao mòn lòng dạ.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì khác yêu quái, liền có thể có hậu đài, liền có thể bị dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Nếu không phải cái này đại đường thân vương đúng tay, chính mình chỉ sợ cũng biến thành cái kia không đúng, chỉ biết là mỉm cười gật đầu đồng tử.
Một cỗ ngọn lửa cuồng bạo, tại hắn đáy mắt chỗ sâu một lần nữa bốc lên.
Tốt. Hắn cắn chặt răng, một chữ phảng phất là theo trong xương gạt ra.
Ta đi xem.
Lý Đạo Hưng thỏa mãn thu hồi ánh mắt, chuyển hướng sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể Trần Trừng.
Lao trượng, đêm nay tế tự, như thường lệ.
A. Trần Trừng cả kinh thất sắc, hai chân mềm nhũn, cái này
tuyệt đối không thể a.
Đây chính là sống sờ sờ hải tử.
Yên tâm.
Chư Bát Giới nâng cao tròn vo cái bụng, quạt hương bổ giống như đại thủ đập đến lồng ngực bành bành vang.
Ta lão chư cùng ngươi kia hầu ca, am hiểu nhất chính là 72 biến.
Đêm nay, liền từ sư huynh đệ chúng ta, thay nhà ngươi con nít, đi kia trong hộp cơm đi một lần.
Trần Trừng đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng như điên sông lên đầu, nước mắt tuôn đầy mặt.
Hắn phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với đám người liều mạng dập đầu, cái chán đâm đến mặt đất trầm đủ.
Đa tạ các vị thần tiên trưởng lão.
Đa tạ các vị thần tiên trưởng lão.
Như thế ân cứu mạng, ta Trần Gia Trang trên dưới, vinh thế không quên.
Bóng đêm, cấp tốc thôn vệ sát trời.
Toàn bộ Trần Gia Trang đều chìm vào một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch.
Nghe không được kêu khóc, cũng nghe không đến kêu rên.
Chỉ có phong thanh, nước nợ xuyên qua không có một hai đường đi.
Trần Gia Trạch viện, đen đuốc sáng trưng phải có chút chướng mắt.
Hai cái to lớn sơn son hộp cơm bị mang ra ngoài, phía trên bao trùm lấy mới tinh vải đỏ.
Trần Trừng cùng huynh đệ của hắn, hai cái tuổi trên 50 lão nhân, đổi lại một thân màu trắng tang phục.
Bọn hắn tự mình giơ lên hộp cơm, một bước, đi ra đại môn, đi hướng ngoài thôn tòa kia thôn phệ vô số sinh mệnh miếu thở.
Bước tiến của bọn hắn nặng nề, thân thể cong xuống, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên mũi dao.
Lý Đạo Hưng một bọn người, không nhanh không chậm theo ở phía sau.
Đường Tăng đi tại cuối cùng.
Hắn nhìn xem hai cái lão nhân run rẩy bóng lưng, nhìn xem kia tại trong gió đêm phiêu diêu tang phục, vừa môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, vô lực thở dài.
Linh cảm đại vương miếu liên đứng sừng sững ở thông thiên hà bờ.
Miếu thờ không lớn, quanh năm không tiêu tan hương hỏa khí vị cùng nước sông mùi tanh hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người buồn nôn.
Cửa miếu trước trên tế đài sớm đã bày đầy trái cây súc vật.
Trần Trừng huynh đệ hai người dùng hết lực khí toàn thân mới đưa kia hai cái hộp cơm vững vàng đặt ở tế đàn chính giữa.
Sau đó bọn hắn lui sang một bên, cùng nhau quỳ xuống, mặt hướng kia phiến đen nhánh mặt sông, phát ra kiểm chế đã lâu kêu khóc.
Đại vương,
mời đại vương.
Thường Dụng A tiếng khóc chưa rơi, một hồi âm lãnh cuồng phong đột nhiên theo hà tâm phá đến.
Rầm rầm.
Bình tĩnh mặt sông trong nháy mắt bạo động, chọc lãng ngập trời, điên cuồng đánh ra lấy con đê.
Ngay sau đó, cả tòa miếu thờ, tính cả dưới chân mặt đất, cũng bắt đầu kịch liệt rung động.
Một cỗ nồng đậm tới tan không ra tanh hôi cùng hàn khí, theo đáy sông chỗ sâu bay lên, bao phủ khắp nơi.
Tới.
Tôn Ngộ Không tại Lý Đạo Hưng bên thai khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt kim mang nổ bắn ra.
Lý Đạo Hưng hai tay ôm ngực, không nhúc nhích tí nào, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào kia phiến quần quần hắc ám thủy vực.
Hắn bên cạnh thân Hồng Hải Nhi thì chết chết nắm chặt hắn hỏa tiêm thương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chuẩn bị trắng bệnh, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng.
Vào thời khắc này,
một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, thông thiên hà trung ương mặt nước bị một cỗ không cách nào hình dung cự lực theo dưới nước đột nhiên nô lên.
Một đạo cao đến trăm trượng ngập trời tường nước phóng lên tận trời, che đậy ánh trăng.
Màn nước cầm vang nổ tung, hướng bốn phía rơi xuống, tựa như một trận mưa to.
Mà ở đằng kia đầy trời trong hơi nước, một cái cực lớn đến làm lòng người gan đều nứt hình dáng, đang chậm rãi theo hắc ám hạ tâm dâng lên.
Chương 148, thật là âm hiểm linh cảm đại vương. Chương 148, thật là âm hiểm linh cảm đại vương. Bóng đen kia vừa xuất hiện, liền xoắn tới một cỗ băng lạnh thấu xương cảm giác các bách.
Gió lạnh rít gào, toàn bộ thông thiên hà bờ nhiệt độ chống rông chợt hạ xuống, mép nước bụi cỏ lau trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng xương trắng, dường như một chân bước vào mùa đông khắc nghiệt.
Vì trên mặt đất Trần Trừng huynh đệ liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị cỗ này âm hàn yêu khí xông đến mí mắt khẽ đảo, ngất đi tại chỗ.
Màn nước tan mất,
yêu quái hình dáng hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh trăng.
Thân hình hắn vượt qua ba trượng, khuôn mặt là nước bùn giống như màu xanh đen, răng nanh bên ngoài lật, rộ miệng cơ hồ ngoác đến mang hai.
Một đầu tinh hồng loạn phát lung tung xoắn xuýt, khoác trên người một bộ hắc đến tỏa sáng vậy cá giáp, trong tay thì xách theo một thanh cùng thân hình cực không tương xứng to lớn đồng truy.
Kinh người nhất chính là cái kia ánh mắt, to như trung đồng, lại không phóng xạ bất kỳ quan mang, chỉ có một mảnh tham lam lại tàn nhẫn tinh hồng, gắt gao khóa chặt trên tế đài hai cái hộp cơm.
Canh hôi nước bọt theo khỏe miệng của hắn nhỏ xuống, trên mặt đất ăn mòn ra tư tư nhẹ băng lên.
Ôi ôi ôi,
năm nay tế phẩm, nghe lên,
dường như so năm trước muốn ngon miệng rất nhiều.
Linh cảm đại vương tiếng cười khô khốc chói tai, giống như là hai khối dị xét miếng sắt tại lẫn nhau ma sát, chấn người màng nhĩ nhói nhói.
Hắn theo trong sông dậm chân lên bờ, mỗi một bước rơi xuống, kiên cố mặt đất đều tùy theo trầm đục cùng rung động.
Đi đến tế đàn trước, hắn không lọt vào mắt chúng quanh trái cây xúc vật, quả hương bổ giống như đại thủ trực tiếp dò ra, một thanh xốc lên trong đó một cái hộp cơm cái nắp.
Hộp cơm bên trong, một cái phấn điêu ngọc trác, mặc đỏ cái yếm nữ đồng đang mở to một đôi đen như mực mắt to, tràn đầy tò mò đánh giá hắn.
Cái này, tự nhiên là Tôn Ngộ Không biến thành. Ân. Nhìn thấy cái này tế phẩm không những không khóc không náo, ngược lại còn dám cùng mình đối mặt, linh cảm đại vương động tác trì trệ. Hắn một tay lấy nữ đồng từ trong hộp đựng thức ăn bắt đi ra, tiến đến trước mũi dùng sức hít hà, lập tức trên mặt lộ ra cực độ vui vẻ thân sắc.
Tốt, tốt, tốt.
Da thịt tươi non, linh khí tràn đầy, quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Lời còn chưa dứt, hắn mở ra cái kia có thể nuốt vào một con trâu rộng miệng, liền muốn đem Tôn Ngộ Không toàn bộ nguyên lành nuốt vào. Này, quát to một tiếng, đất bằng kinh lôi, bị chộp vào trong tay nữ đồng thân hình tăng gọn, trong chốc lát khôi phục mặt lông lôi công miệng bản tướng. Trong tay hắn kim cô đồng, càng là trong nháy mắt biến như là cột nhà trắng kiện, lôi cuốn lấy xé rách bầu trời đem rít lên, đối với linh cảm đại vương đầu lâu đỉnh đầu, vào đầu rơi đập. An ta láo Tôn một gậy. Cái này liên tiếp biến cố, phát sinh ở trong chớp mắt. Linh cảm đại vương con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này thơm ngào ngạt tế phẩm, đúng là một cái lấy mạng sát tinh. Kinh hãi phía dưới, hắn hoàn toàn là bằng vào bản năng, nhấc ngang ở trong tay to lớn đồng truy, hướng lên đón đỡ. Keng. Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, dường như có thể đem người thần hồn đều đánh sơ sát tiếng vang, tại bên bờ sông nổ tung. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích văn, đem trên tế đài tất cả tế phẩm toàn bộ tung bay. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ sền sệt mà âm hàn cự lực, theo kim cô đồng cuốn ngược mà quay về, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, thân hình lại khống chế không nổi hướng sau bay rất ra ngoài. Lại nhìn kia linh cảm đại vương, cũng bị nện đến đang liên lui lại tam đại bước. Mỗi một bước đều tại cứng rắn bờ sông nham thạch bên trên, dẫm ra một cái không có vào mắt cá chân thật sâu ấn ký. Hắn lắc lắc bụ rung động đầu lâu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt, theo kinh ngạc biến thành nổi giận. Ngươi là thứ gì? Dám đến xấu bản đại vương mỹ thực. Người Tôn gia gia chính là hộ tống đại đường thánh tăng Tây Thiên Tỉnh Kinh Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không giữa không trung lưu loát một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất, kim cô đồng chỉ xéo yêu vương, ngươi cái này nghiệt xúc, ở chỗ này giết hại sinh linh, tội nghiệt ngập trời. Hôm nay đụng vào ta lão Tôn, là ngươi khí số đã hết. Còn không mau mau vươn cổ liền giết. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng linh cảm đại vương rằng co trong mấy mắt, một cái khác hộp cơm vang một tiếng nổ tung. Tốt ngươi Bật Mã Ôn, có chuyện tốt bực này, lại không gọi tới ta lão trừ. Trừ bắt giới kiêng cựu sĩ đinh ba. Gơ hai cái lô thai lớn, theo mảnh gỗ vụn bên trong nhảy lên mà ra, cùng Tôn Ngộ Không đứng sóng bay. Yêu quái, nhìn bá. Hắn căn bản không nói nhảm, vung lên đinh ba, thẳng đến linh cảm đại vương hạ bán trúc đi, chiêu thức âm hiểm đến cực điểm. Linh cảm đại vương thấy thế, giận quá thành cười. Tốt. Hóa ra là kia đông thổ tới thỉnh kinh người. Vốn cho rằng phải chờ thêm mấy năm, không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa. Hôm nay, bản đại vương trước hết bắt các ngươi hai cái mở một chút ăn mặn. Hắn gào thét một tiếng, đồng truy múa đến hổ hổ sinh phong, đúng là lấy một địch hai, cùng Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới ngang nhiên chiến đến một chỗ. Trong lúc nhất thời, bóng gậy trung điệp, bá long lánh, cùng kia nặng nghề truy gió sen lẫn ba chạm, mỗi một lần giao kích đều bộc phát ra trầm muộn tiếng vang cùng băng khắp nơi hỏa tinh. Xa xa Lý Đạo Hưng vẫn như cũ hai tay ôm ngực, thần sắc bình tĩnh quan chiến. Yêu quái này lực lượng rất thú vị. Hắn đông nhiên mở miệng, giống như là tại lợi bình một món ăn, cũng không phải là thuần túy ma lực, mà là lôi cuốn lấy một loại cực âm thủy nguyên lực, có thể tá lực, có thể ăn mòn, hầu tử thuần dương chi thể bị khắc chế. Hừ. Một bên Hồng Hải Nhi trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cầm hỏa tiêm thương ngón tay, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Hắn đem so với Lý Đạo Hưng càng trực quan. Yêu quái kia chiêu thức đại khai đại hợp, không có chút nào tinh diệu có thể nói, nhưng Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới công kích rơi vào trên người hắn, lại giống như là đánh vào một khối to lớn hàn băng dính nhựa cây bên trên. Kim cô đồng vạn quân thần lực bị trôi này cổ quái đồng truy tan mất bảy thành. Cựu sĩ đinh ba sắc bén, càng là liền kia thân vậy cá hắc giáp phòng ngự đều không phá nổi, chỉ có thể lưu lại một chuôi thoáng qua liền mất bệnh ấn. Vẹn vẹn 30 hiệp không đến, Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới thế công đã hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Hầu ca, không thích hợp. Trừ Bát Giới thở hổn hển hô, ta lão chư khí lực giống như bị yêu quái này hút đi. Là mảnh đất này. Tôn Ngộ Không cũng đã nhận ra, kim cô đồng cơ múa, kém xa trước đó như vậy thuận buồm xuôi gió, hắn cải biến nơi đầy thủy mạch. Chúng ta dưới chân đã không phải là lục địa. Hai người càng đánh càng là kinh hãi, tự đi về phía tây đến nay, sư minh đệ liên thủ, còn chưa hề lâm vào qua như thế biệt khuất khốn cảnh. Kiệt ha ha. Tề Thiên đại thánh, Thiên Đồng nguyên soái. Tại linh cảm địa bàn bên trên, bất quá là hai cái hơi hơi cường tráng điểm cả trạch. Linh cảm đại vương chiếm thượng phong, càng thêm cuồng vọng, hắn đột nhiên đem đồng truy hướng trên mặt đất dừng lại. Ầm ầm, một cỗ vô hình gợn sóng lấy đồng truy làm trung tâm khuyết tán ra đến. Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, kiên cố mặt đất trong nháy mắt hóa thành sền sệt đầm lầy, một cỗ âm hàn chi lực theo bản chân điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt liền để bọn hắn không sử dụng ra được năm thành khí lực. Thủy hành cấm pháp, hóa lục là trạch. Ngao Liệt ở một bên thấy sắc mặt kỳ biến. Yêu quái này có thể đem một phương thổ địa cưỡng ép thay đổi vì hắn thủy hành sân nhà. Hầu ca, xé hô. Trừ Bát Giới cái thứ nhất sinh lòng thỏa ý, giả thoáng một bừa cào, quay đầu liền chạy. Muốn chạy? Linh cảm đại vương nghe răng cười một tiếng, đột nhiên há miệng phun một cái. Một đạo ngưng tụ đến cực hạn màu đen thủy tiễn, mang theo thê lương tiếng xé gió, thẳng đến Trư Bát Giới hậu tâm. Nước này trên tên bám vào khí âm hàn, một khi trúng đích, đủ để đồng kết nguyên thần. Mắt thấy Trư Bát Giới liền phải gặp độc thủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xích hồng lưu quang, so cái kia màu đen thủy tiễn càng nhanh, phát sau mà đến trước, chớp mắt đã tới. Siêu. Kia là một cây thương, một cây toàn thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường thương. Hồng Hải Nhi hỏa tiêm thương. Hỏa tiêm thương tinh chuẩn không sai lầm đụng phải màu đen thủy tiễn, nước cùng lửa cực hạn va chạm, bộc phát ra kịch liệt âm bạo hưởng. mảng lớn nóng hổi màu trắng hơi nước ầm vang nổ tung, bao phủ tầm mắt mọi người.
Ai?
Linh cảm đại vương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thương tới phương hướng. Trong bóng đêm, một người mặc áo đỏ thiếu niên cầm trong tay kia cán liệt diễm lượn lờ trường thương, chính nhất từng bước từ không trung đi xuống. Thiếu niên trên mặt treo một loại gần như tàn nhẫn nụ cười hưng phấn. Đánh xong sao? Hồng Hải Nhi ánh mắt kinh miệt đảo qua chật vật không chịu nổi Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, cuối cùng dừng lại tại linh cảm đại vương trên thân. Thanh âm của hắn giống như là tôi băng hỏa diễm, mang theo một loại bệnh trạng của nhiệt. Hiện tại đến phiên ta. Chương 149, ngươi nói hắn dùng chính là ai lực lượng a? Chương 149, ngươi nói hắn dùng chính là ai lực lượng a? Hồng Hải Nhi giáng lâm, giống như là một quả nung đỏ bàn ủi nện vào băng lánh nước hồ. Toàn bộ chiến trường nhiệt độ đột nhiên lên cao. Linh cảm đại vương như chuông đồng cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cái này toàn thân bốc hỏa thiếu niên, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, lần thứ nhất toát ra ngưng trọng cùng kiên kỵ. Hắn bản năng cảm giác được, thiếu niên kia thể nội lao nhanh, là cùng hắn âm hàn thủy nguyên lực hoàn toàn tương phản, chí thuần chí dương hỏa hành bản nguyên. Kia là hắn tiên địch. Ngươi là ai? Linh cảm đại vương tiếng như sấm rền. Người giết ngươi. Hồng Hải Nhi thậm chí lười nhắc cho biết tên họ, hắn bị đè nén quá lâu chiến ý, tại thời khắc này hoàn toàn dẫn nổ. Hắn thủ đoạn đột nhiên chấn động, hỏa tiêm thương phát ra một tiếng cao vút tiếng phượng hót cao vút. Mũi thương bên trên kia một đám tăng muội chân hỏa, không còn là ngọn lửa, mà là trong nháy mắt dâng lên thành một đầu gào thét hỏa long, xé rách dạ mạc, mang theo thiêu tấn bạn vật ngang ngược, lao thẳng tới linh cảm đại vương. Một thương này, không có Tôn Ngộ Không đâm thủng bầu trời bá đạo, cũng không có Chư Bát Giới đại xảo bất công tàn nhẫn, nó chỉ có thuần túy hủy diệt cùng quyết tuyệt. Giống. Linh cảm đại vương cảm nhận được uy hiếp chí mạng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là bị hỏa long này dính vào mảy may, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngư lân bảo giáp, sẽ bị tại chỗ dung thành nước thép. Chính hắn chỉ sợ đều sẽ biến thành cá kho. Hắn không dám đón đỡ, song truy giao thoa, đột nhiên hướng lên vẩy một cái. Một đạo thông thiên triệt địa màu đen màn nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, màn nước phía trên, khí âm hàn ngưng kết thành vô số dương nhanh múa vút mặt quỷ. Vâng, hỏa long cùng màn nước ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có rợn người ầm âm thanh bên tai không dứt. Ánh lửa cùng hắc thủy điên cùng xen lẫn, chôn bụi. Từng mảng lớn màu trắng hơi nước phóng lên tận trời, trong đó xen lẫn tanh hôi cùng khét lẹt khí vị, trong nháy mắt đem toàn bộ bờ sông hóa thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón màu trắng địa ngục. Linh cảm đại vương kia mặt không thể phá vỡ màn nước, tại tam muội chân hỏa thiêu đốt hạng, lại kịch liệt sôi trào, vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cơ hội tốt. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đâm xuyên nồng bụi, trong nháy mắt bắt được chiến cơ. Linh cảm đại vương vì ngăn cản Hồng Hải Nhi, đã dùng tới toàn lực. Hắn một cái cân đầu lật đến linh cảm đại vương sau lưng, thân thể ở giữa không trung giáng ra, đem toàn thân lực đạo rót vào trong hai tay, kim cô đồng trong tay hóa thành một đạo thôn phệ tia sáng bóng đen. Cho ta lão tôn, chết. Một gậy này, ngưng tụ hắn bị áp chế thật lâu lửa giận, mang bọc lấy xe rách hư không phong lôi, trực đảo phía sau não. Khác một bên, Chư Bát Giới cũng ngầm hiểu, to mọng thân thể thể hiện ra cùng hình thể không hợp nhanh nhẹn, hắn theo cánh bọc đánh, cửu sĩ đinh ba vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, bá răng như rắn độc răng nanh, thẳng đến linh cảm đại vương eo sườn uy hiếp. Hồng Hải Nhi chính diện cường công, Tôn Ngộ Không phía sau tuyệt sát, Chư Bát Giới cánh tập kích bất ngờ. Thiên la địa võng, chớp mắt mà thành. Hèn hạ hầu tử, đáng chết heo. Linh cảm đại vương bị ba mặt giáp công, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, cũng đã tránh cũng không thể tránh. Hắn cuồng hống một tiếng, bên ngoài thân kia thân vậy cá hắc giáp phía trên, mỗi một phiến lân giáp đều sáng lên u ám thâm thúy phù văn. Ken, kim bô đồng nện ở sau gót của hắn, phát ra lại không phải tiếng xương nước, mà là một cái nuột ngạt như đụng chuông tiếng vang. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ hôn tạp âm hàn cùng sền sệt lực phản chấn dọc theo gậy sắt điên cuồng tuôn ra về, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, cánh tay run lên. Phốc phốc. Chư Bát Giới cựu sĩ đinh ba cũng là thành công phá phòng, nhưng cũng bèn bèn đâm vào lân giáp nửa tấc, liền bị một cỗ mạnh hơn yêu lực gắt gao kẹp lại, khó tiến thêm nữa. Yêu quái này sát. Chư Bát Giới hãi nhiên nghẹn nào. Liên tại bọn hắn một kích thất thủ, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh lúc. Linh cảm đại vương đột nhiên hất đầu sọ. Hắn đầy đầu xích hồng tóc dài, chuẩn bị đứng đấy, hóa thành đầy trời màu đỏ cương châm, hướng phía gần trong gang tấc Tôn Ngộ Không bắn mạnh tới. Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại, trong lúc đội va chỉ có thể vượt đồng tại ngực. Đinh đinh đang đang, như mưa to dày đặc tiếng va đập bên trong, Tôn Ngộ Không bị cỗ này kinh khủng lực bộc phát nói, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Linh cảm đại vương nhìn cũng không nhìn, một cái ẩn chứa thủy nguyên bạo phá chi lực khuỷu tay kích, mạnh mẽ đè vào Chư Bát Giới trên bụng. Phanh một tiếng, Chư Bát Giới như cái phá bao tải giống như bay ra xa mười mấy trượng, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, liền phá sư minh đệ hai người liên thủ tuyệt sát. Ha ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi gà đất cho sành, cũng nghĩ giết ta? Linh cảm đại vương đánh lui hai người, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, phách lối tới cực điểm. Phía trước hơi nước chậm rãi tán đi, Hồng Hải Nhi cầm súng mà đứng, cao mày. Hắn tăng nội chân hỏa, lại chỉ là nhường kia màn nước lão đảo muốn ngã, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn công phá. Yêu quái này khó chơi trình độ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Hầu tử, chớ cùng hắn hao tổn. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên quát, ta lửa tại đốt hắn thời điểm, độ ngực hắn khối kia tấm gương sẽ trở tối. Nơi đó là hắn mệnh môn. Tôn Ngộ Không bị một câu điểm tỉnh, hỏa nhãn kim tinh thần quang lại lần nữa tăng gọn, gắt gao khóa chặt linh cảm đại vương trước ngực. Quả nhiên, khối kia khắc lây sóng cả đường vân màu xanh đậm hộ tâm kính, màu sắc đang theo hắn chống cự tam muội chân hỏa yêu lực tiêu hao, mà phát sinh cực kỳ nhỏ sáng tối biến hóa. Kia là toàn thân hắn yêu lực trung tâm. Thì ra cháo môn ở đây. Tôn Ngộ Không một tiếng bạo giống, chiến ý lại cháy lên, ngốc tử, Hồng Hải Nhi, công độ ngực hắn. Ba người trong nháy mắt hiểu ý, lần nữa hiện lên xếp theo hình tam giác đánh tới. Lần này, tất cả công kích đều hóa thành ba đạo khác biệt quỹ tích lưu quang, mục tiêu trực chỉ khối kia hộ tâm kính. Linh cảm đại vương thấy mệnh môn bị nhìn thấu, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhưng hắn cũng không như trong dự đoán như vậy luôn cuống tay chân, ngược lại bị khơi dậy hung tính. Là các ngươi bức ta đó. Trong mắt của hắn oan sắc lóe lên, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một miệng lớn màu tím đen tinh huyết tại đồng truy phía trên. Ông. Đồng truy hấp thu tinh huyết, trong nháy mắt quang mang đại tác, một cỗ so trước đó cường đại gấp 10 cực hàn lĩnh vực, ầm vang một phát. Huyền minh nước nặng, trấn áp bát phương. Hắn đem thiêu đốt lên yêu huyết đồng truy, nặng nề mà nện xuống đất. Ầm ầm. Không có âm thanh, không ánh sáng. Trong vòng vương viên trăm dặm, thời gian cùng không gian dường như đều bị cái này cực hạn hàn ý đông kết. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Hồng Hải Nhi ba người chỉ cảm thấy giống như là bị trong nháy mắt đầu nhập vào vạn năm huyền băng ngưng kết hổ phách bên trong, nghĩa vị ẩn tại, thân thể thong thả như rùa bò, một cỗ nguồn gốc từ thần hồn băng lãnh cùng nặng nề, để bọn hắn liền nâng lên một ngón tay đều vô cùng gian nan. Đây là lấy bản mệnh tinh huyết thúc dục lĩnh vực thần thông. Thật là vì cái gì mạnh như vậy có thể ngăn chặn ba người bọn họ? Chết đi. Linh cảm đại vương cười gằn, không nhìn lĩnh vực đối tự thân to lớn tiêu hao, giơ lên cao cao đồng truy, muốn đem không thể động đậy Tôn Ngộ Không, tính cả hắn Kim Cô Đồng, cùng một chỗ nện thành một miệng. Ngay tại cái này sinh tử một đường. Nơi xa, một mực như cái quần chúng giống như Lý Đạo Hưng, rốt cục có động tác. Hắn không có công kích, không có niệm chú, thậm chí không có một tơ một hào pháp lực ba động. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, giơ lên thiên tử kiếm mở ra nhân tộc ngăn cách lĩnh vực. Tay trái đối với kia không ai bị nổi linh cảm đại vương, đối với kia sắp rơi xuống, nát bấy tất cả đồng truy. Nhẹ nhàng, búng tay một cái. Ba. Một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Sau đó, thế giới dừng lại. Kia giơ lên cao cao đồng truy, dừng ở giữa không trung. Linh cảm đại vương trên mặt giữ tợn cùng thiếu, ngưng kết thành vĩnh hằng hình tượng. Sao? Thế nào linh cảm đại vương con mắt khó khăn chuyển động, hắn hoảng sợ phát hiện, không phải hắn không muốn động, mà là phiến thiên địa này không được hắn động. Trong cơ thể hắn yêu lực, hắn cùng thủy mạch liên hệ, hắn tất cả đều ở đằng kia một cái búng tay phía dưới, bị một cỗ không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự ý chí, hoàn toàn chặt đứt, giam cầm. Hắn khó khăn chuyển động ánh mắt, nhìn phía cái kia từ đầu đến cuối cũng giống như đang tản bộ thanh niên mặc áo đen. Thanh niên đang chậm ung dung, từng bước một hướng hắn đi tới, hiện ra nụ cười trên mặt, nghiền ngẫm mà đạm mạc. Khí, diễn không tệ. Xem ra bản thân ngươi rất yếu a, ngươi nói cho cùng là ai cho hắn lực lượng đâu? Lý Đạo Hưng đi đến không thể động đậy linh cảm đại vương trước mặt, duỗi ra ngón tay, tại cái kia không thể phá vỡ hộ tâm kính bên trên, tùy ý gõ gõ. Đông, đông. Thanh âm lộn ngạt. Chính là cái này cái bản, quá bài cũ một chút. Lý Đạo Hưng ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu linh cảm đại vương thân thể, nhìn về phía sau hắn kia phiến không có vật gì thông thiên hà trên không. Trốn ở sau mây mặt nhìn lâu như vậy, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp trời cao. Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu không ra, ngươi cái này trong hồ kim ngư sẽ phải bị ta cầm lấy đi nấu canh. Chương 150, con cá này ngươi quan âm mang không đi. Chương 150, con cá này ngươi quan âm mang không đi. Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, lại giống một quả đầu nhập vạn năm tử đám thiên thạch đang bị đông cứng kết trong không khí, nổ tung tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Thông thiên hà gió ngưng thổi, mặt sông sóng hơi thở, ngay cả kia quần quần không nghỉ yêu khí đều gắt gao dán tại mặt nước, không nhúc nhích tí nào. Linh cảm đại vương vẫn như cũ duy trì vùng truy rơi đập tư thế, trên mặt nhe răng cười cứng ngắc thành một bức treo ở miếu trên tường, bị hương hỏa sông đến biến thành màu đen vụn về bích hoạn. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Hồng Hải Nhi mới vừa từ kia chí mạng lĩnh vực giam cầm bên trong giải thoát, giờ phút này lại một cử động cũng không dám. Bọn hắn nghiến hầu phát khô, tim đập loạn. Ba vị này không sợ trời không sợ đất chủ, tính cả nơi đây núi non sông ngòi đều biến thành trận này kinh khủng rằng có bối cảnh tấm. Đường Tăng móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, chảy ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến không có vật gì bầu trời đêm, trái tim nhảy lên nặng nề giống là thiên đỉnh chống trận. Tới, cuối cùng vẫn là tới. Kia bao phủ tại con đường về hướng tây bên trên, vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi hấp thụ phía sau màn, rốt cục muốn bị cái này vô pháp vô thiên của vương mạnh mẽ theo đám mây kéo đến phẳng trận. Sau một khắc, bầu trời không có dấu hiệu nào sáng lên. Đây không phải là mặt trời mọc nắng sớm, mà là một loại nhu hòa đến cực hạn, nhưng lại uy nghiêm đến cực hạn kim sắc vầng sáng. Vầng sáng tự cựu thiên phía trên, một tấc chậm rãi phủ kín nhân gian. Không có phạm âm điện sướng, không có thiên hoa luận truy, chỉ có một cỗ mênh mông vô biên ý chí giáng lâm, kia bị Lý Đạo Hưng dùng nhân đạo lĩnh vực cưỡng ép ngăn cách thiên địa pháp tắc, ngay tại kim quang phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, y đồ một lần nữa khép lại. Áo trắng Quan Thế Âm Bồ Tát, cầm trong tay ngọc tịch bình, chân đạp thập nhị phẩm liên đài, dáng vẻ trang nghiêm, tự quang mang bên trong chậm rãi hạ xuống. Sự xuất hiện của nàng, toàn bộ thế giới đều dường như tìm tới chân chính chỗ tể. Tầm mắt của nàng, không có đi nhìn mấy cái kia chật vật thỉnh kinh người, cũng không có đi xem kia mạng sống như treo trên sợi tóc trong ao kim ngư. Ánh mắt của nàng, trước tiên, liền rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên thân. Cặp kia nghe nói ẩn chứa vô tận thương hại trong đôi mắt, giờ phút này lại là một mảnh băng phong ức vạn giảm tĩnh mịch. Lý Đạo Hưng, quan âm thanh âm, vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, vẫn như cũ từ bi, lại không nửa phần nhân gian nhiệt độ. Ngươi một kẻ phàm nhân, năm lần bảy lượt, ngăn Phật pháp đông truyền, nhiễu loạn tam tạng đạo tâm. Bây giờ, càng là muốn nhúng tay bản tọa ra sự. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Đạo Hưng móc móc lỗ tai, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn thậm chí không ngẩng đầu nhìn kia đầy trời thần Phật chi quang, chỉ là vòng quanh kia bị định trụ linh cảm đại vương, bước đi thong thả hai bước, giống như là đang thưởng thức một cái vừa đào được cổ quái gốm tượng. Bồ Tát, lời này của ngươi liền không có đạo lý. Hắn duỗi ra chân, dùng mũi giày nhẹ nhàng đá linh cảm đại vương kia tráng kiện bắp chân. Bang, một tiếng vang trầm. Nhà ngươi nuôi sủng vật, chạy đến trên địa bàn của ta, ăn con dân của ta, còn không chỉ một, mỗi năm đều đến, xem như tế điện. Hiện tại ta đem xuất sinh này bắt lấy, chuẩn bị theo ta nhà quy củ xử lý. Ngươi cái này làm chủ nhân, lại chạy đến hỏi ta có biết không tội. Lý Đạo Hưng rốt cục ngẩng đầu, trên mặt mang kia mang tính tiêu chí, ý bất cần đời. Bồ Tát, ngươi nói cho ta biết trước, cái này trong tam giới có đạo lý như vậy sao? Làm cản. Quan Âm bên cạnh thần, đứng hầu một cha trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát, chỉ là phàm nhân, dám đem ta Phật môn hộ pháp so sánh xuất sinh. A. Lý Đạo Hưng lông mày nhướng lên, nhìn về phía kia thiết diện vô tư huệ ngạn hành giả, cười đến càng sáng lạn hơn. Kia theo ý ngươi, hắn không phải xuất sinh, là người. Hắn đã là Phật môn hộ pháp, lại tại nơi đây lấy người bị ăn, mỗi năm hưởng dụng đồng nam đồng nữ. Cái này lại tính là gì? Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao, từng chữ đều giống như một cây đung đỏ cương châm, mạnh mẽ đâm vào đối phương đạo tâm. Ta nhân tộc Hải Đồng là tế phẩm, ngươi Phật môn hộ pháp chính là thượng tiên. Vẫn là nói, tại các ngươi Phật môn trong mắt, người với người cũng chia cao thấp quý tiện. Ngươi một cha bị cái này liên hoàn tam vấn, nghẹn đến mặt mũi tràn đầy trướng thành màu gan heo, một chữ cũng phản bác không ra. Quan Âm giữa lông mày, kia phần phổ độ chúng sinh từ bi, rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Nàng biết, cùng cái này phàm nhân biệt kinh, là tự dứt lấy đủ. Người này đạo lý, không tuân theo thiên, bất kính Phật, chỉ nói kia một mặt nhất, cũng xác nhọn nhất, nhân lý. Lý Đạo Hưng, đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Quan Âm thanh âm lạnh xuống, mang theo một tia không được xía vào uy nghiêm. Kẻ này tuy có sai lầm, nhưng cũng từng nghe ta giảng kinh, cùng ta Phật hữu duyên. Bản tọa hôm nay, tự sẽ dẫn hắn về Nam Hải Tử Trúc Lâm, ngày đêm tụ kinh, hóa lệ khí, lấy tiêu tội nghiệt. Nàng nói, Ngọc Tịnh Bình khẽ nghiêng, một đạo nhu hòa kim quang bắn ra, liền muốn đem kia linh cảm đại vương cuốn đi. Đây là nàng trước sau như một phương thức xử lý, cao cao tại thượng, nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng mà, cái kia đạo mọi việc đều thuận lợi Phật quang, tại khoảng cách linh cảm đại vương ba thước chỗ, lại đụng phải lấp kín nhìn không thấy tường, ầm vang tán loạn. Là Lý Đạo Hưng bên hông thiên tử kiếm, tại tự hành bù bù. Một cấu nguồn gốc từ nhân đạo xã tắc hoàng đạo long khí, hóa thành tuyệt đối hàng rào, đem Phật quang ngăn cách bên ngoài. Mang đi. Lý Đạo Hưng cười, trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào giọng niệm ai. Bồ Tát, ngươi nghĩ đến, không khỏi quá đẹp. Hắn duỗi ra ngón tay, điểm một cái linh cảm đại vương viên kia to lớn đầu cá. Hắn, tại đại đường cương thổ bên trên, phạm vào là ta đại đường luật pháp. Giết hại, là ta đại đường con dân. Muốn thẩm, cũng nên từ ta nhân tộc quan phủ đến thẩm. Muốn phán, cũng nên từ ta nhân tộc luật pháp đến phán. Lý Đạo Hưng chậm rãi rút ra bên hông tiên tử kiếm. Cổ pháp thân kiếm tại đầy trời Phật quang hạ, không những không hiện ảm đạm, ngược lại toát ra một loại nặng nề mà hạo nhiên hoàng đạo kim quang. Nơi đây, về nhân đạo còn hạn. Tội của hắn, tội lỗi chồng chất. Lý Đạo Hưng đem băng lánh mũi kiếm, chống đỡ tại linh cảm đại vương kia cứng ngắc mi tâm phía trên. Theo ta đại đường luật, an thịt người người, hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh chấn trời cao. Làm, chạm. Một chữ cuối cùng ra miệng trong nháy mắt, một cỗ sắc bén vô song sát phạt chi khí hỗn hợp có hoàng đạo long khí, phóng lên tận trời, càng đem kia đầy trời Phật quang đều xé mở một lỗ lớn. Quan Âm sắc mặt, rốt cục hoàn toàn thay đổi. Nàng có thể dễ dàng tha thứ Lý Đạo Hưng vô lễ, có thể không nhìn hắn cãi lại, nhưng nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một phàm nhân muốn ngay trước mặt nàng chém giết nàng hộ pháp. Cái này đánh là nàng Quan Thế Âm mặt, là toàn bộ Tây Thiên Phật môn mặt. Ngươi dám? Quan Âm thanh âm lần thứ nhất ẩn chứa thần Phật tức giận, kinh khủng thần uy như thiên hà chảy ngược, ầm vang đè xuống. Nhưng mà Lý Đạo Hưng lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Hắn thủ đoạn có chút dùng sức, thiên tử kiếm mũi kiếm đã đâm rách linh cảm đại vương mi tâm không thể phá vỡ lân phiến. Một giọt màu tím đen yêu huyết theo thân kiếm chậm rãi trượt xuống. Hắn dùng miệng hình im lặng đối kia đầy trời thần uy Quan Thế Âm Bồ Tát nói hai chữ: ta dám. Chương 151, Trình Giảo Kim làm sao lại ở chỗ này? Chương 151, Trình Giảo Kim làm sao lại ở chỗ này? Mũi kiếm đâm rách lân giáp. Một giọt màu tím đen yêu huyết dọc theo thiên tử kiếm cổ phát thân kiếm chậm rãi trượt xuống. Tí tách. Tĩnh mịch trên bờ sông, thanh âm này rất nhỏ, lại đinh tai nhức óc. Quan Thế Âm Bồ Tát tấm kia vạn năm không đổi từ bi pháp tướng, thánh khiết quang huy ngay tại rút đi, một loại âm trầm như mây đen áp đỉnh giống như vẻ mặt, thay vào đó, nàng có thể dễ dàng tha thứ sâu kiến gào thét, có thể không nhìn phạm nhân biện kinh, nhưng nàng không thể chịu đựng một phạm nhân dùng trực tiếp nhất nhất đục nhã hành động, đưa nàng uy nghiêm giẫm tại dưới chân, lặp đi lặp lại nghiền nát. Lý Đạo Hưng, Quan Thế Âm thanh âm không còn linh hoạt kỳ ảo, từng chữ đều lôi cuốn lấy mênh mang nước biển trọng lượng, nặng nề, băng lãnh, tràn đầy thần linh đối phạm vật cuối cùng phán quyết. Ngươi đừng quên nơi đây chính là Tây Như Hạ Châu, không phải ngươi Đông Thổ Đại Đường. Ngươi thật sự cho rằng bằng nhân hoàng một tia khí vận, một bản giám kinh văn sách, bản tọa cũng không dám động tới ngươi? Ngươi qua coi thường bản tọa. Thần uy như núi lở, thiên hạ chạy ngược. Lần này uy áp không còn hư vô, mà là hóa thành mắt trần có thể thấy con sóng lớn màu vàng nóng, mạnh mẽ đánh vào Lý Đạo Hưng quanh thân tầng kia vô hình long khí hàng rào phía trên. Kéo kẹt, kéo kẹt, hàng rào kịch liệt lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, vết dạn lan tràn, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Bản tọa không giết ngươi, là cố kỵ nhân tộc khí vận phản vệ, loạn thỉnh kinh đại nghiệp. Quan Âm thanh âm, từng chữ nói ra, theo cửu thiên phía trên rơi đập. Vẹn vẹn dư ba, liền chấn động đến Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lùi lại. Bản tọa là không thể giết ngươi, nhưng là có thể đánh ngươi, phế ngươi, đưa ngươi tù tại Nam Hải Tử Trúc Lâm, ngày đêm nghe kinh, để ngươi cũng không còn cách nào ở đây bản lộng thị phi bản tọa, vẫn là làm được. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, trong tay nàng ngọc tịnh bình miệng bình, cây kia xanh biết dương liễu chi không rõ mà bay. Đầu canh phía trên, ba giọt phóng ánh cam lộ ngưng tụ thành hình. Khí tức kia, đủ để tịnh hóa vạn vật, cũng đủ để ma diệt vạn vật. Tôn Ngộ Không trong cổ họng phát ra bị đè nén gầm nhẹ, lông khỉ chuẩn bị đứng đấy, kim cô đồng trong nháy mắt nắm chặt. Hồng Hải Nhi càng là trực tiếp, hỏa tiêm thương quét ngang, đầu đầy tóc đỏ hóa thành thiêu đốt liệt diễm, tiền ngạo hai mắt gắt gao tiếp cận bầu trời, đã đang xúc thế tam muội chân hỏa. Nhưng mà, kinh hãi nhất là Đường Tăng. Hắn ngây người nguyên địa, tay chân lạnh buốt. Hắn nghe được cái gì? Cái kia hắn từ nhỏ quỳ bái, được vinh dự đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, vì che chở một năm năm ăn thịt người yêu ma, lại muốn tự tay trấn áp một cái là nhân tộc đòi lại công đạo phàm nhân vương gia. Đánh ngươi, phế ngươi, cầm tù ngươi. Thế này sao lại là từ bi? Đây là trần trụi thần quyền bá đạo, là cao cao tại thượng thiên đạo ngang ngược. Đây là hắn chô bái Phật sao? Trong đầu hắn đọc thuộc lòng cả đời kinh văn nghĩa lý, tại thời khắc này, bị cái này không che giấu chút nào hiện thực, xung kích đến thất linh bát lạc. Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Nhưng trước mắt, một cái yêu ma tính mệnh, hiển nhiên so ngàn vạn người công đạo quan trọng hơn. Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng trước mắt, Bồ Tát vì bảo hộ chính mình mặt mũi, đang muốn tự mình giơ lên đồ đao, chém về phía cái kia vì nhân gian lấy thuyết pháp người. Đường Tăng thân thể bắt đầu không cách nào ức chế run rẩy. Hắn cảm giác chính mình thủ vững cả đời tín ngưỡng, liền như là một tòa ngu xuẩn Phật tượng, đang bị cái này vô tình hiện thực thủy triều cọ rửa đến sụp đổ. Phật môn cách làm thật lại một lần nữa đổi mới hắn tam quan. Ngay tại kiếm này dương nọ trương, thần uy như ngục thời điểm, trung tâm phong bạo Lý Đạo Hưng đống nhiên nhìn thấy cái gì, trong mắt kim quang lóe lên, đống nhiên cười. Hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, bả vai một đứng thẳng, liền cầm kiếm tay đều đi theo run run. Bồ Tát, ngươi đạo lý kia, thật là không giảng cứu a, đây chính là các ngươi Phật môn chúng sinh bình đẳng, Phật môn giảng cứu từ bi, thủ đoạn của các ngươi thật sự chính là không biết xấu hổ a. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu, trong giọng nói đùa cợt, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nồng đậm. Bất quá, ngươi nói ngươi muốn đánh ta, phế ta, ngươi thử một chút. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lại vượt qua con âm, có chút hăng hái nhìn về phía phương đông, kia phiến bị bóng đêm bao phủ quan đạo cuối cùng. Bất quá, ta khuyên ngươi động thủ trước đó, tốt nhất xem trước một chút. Chân ngươi hạ mảnh đất này, hiện tại đến cùng họ gì? Quan Âm lông mày nhíu chặt, không biết rõ hắn lời này là có ý gì. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, càng là sớm đã nhận ra phương xa dị động. Tất cả mọi người nghe thấy được, một loại ngột ngạt mà giàu có tiết tấu vang minh, theo dưới đường chân trời chuyển đến. Mới đầu như xa lôi cuộn, trong chốc lát, liền hóa thành lao nhanh hồng lưu, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Vành, vành, vành. Đại địa tại rung động. Đây không phải pháp thuật, không phải thần thông. Đây là hàng ngàn hàng vạn thiết giáp quân sĩ, nện bước đều nhịp bộ pháp, dùng dây chiến trùng điệp gõ đánh đại địa đưa tới cộng mình. Một cỗ túc sát, cương mãnh, thẳng tiến không lùi thiết huyết sắc khí, ngưng tụ thành lang yên, phóng lên tận trời. Càng đem kia đầy trời thần thánh Phật quang, đều quấy đến lay động không ngừng. Đao thương san sát, hàn quang ánh nguyệt. Một mặt treo lên giữ tợn hắc hổ, viết lấy lớn chừng cái đấu đường chữ quân kỳ cùng nhỏ một vòng trình chữ quân kỳ, trong gió của vũ, tràn đầy không che giấu chút nào xâm lược cùng bá đạo. Cầm đầu một viên đại tướng, cưỡi thượng cấp chiến mã, cầm trong tay một thanh cánh cửa dường như cự phủ, thân hình khôi ngô như núi. Chính là kia Hôn Thế Ma Vương, Đại Đường Lư Quốc Công, Trình Giảo Kim. Phía sau hắn, là đến không hết người mặc đại đường chế thức sáng rực hải, cầm trong tay vượt đao dài giáo thiết huyết hàn tốt. Chi quân đội này xuất hiện, làm cho cả tràng diện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đường Tăng không hiểu ra sao, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Trình tướng quân, hắn tại sao lại ở chỗ này, còn mang theo nhiều lính như vậy ngựa? Đây là muốn làm cái gì? Đến bảo hộ bọn hắn đi lấy kinh. Quan Âm Bồ Tát trên mặt cũng lần thứ nhất xuất hiện thuộc về phạm nhân cảm xúc, kinh ngạc. Nàng cũng rất tò mò, vì cái gì đại đường quân đội sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trình Giảo Kim phóng ngựa rong ruổi, như gió táp giống như phi nhanh mà tới. Xa xa, hắn liền trông thấy Lý Đạo Hưng, tấm kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn khuôn mặt, khi nhìn đến Lý Đạo Hưng trong nháy mắt, vậy mà như xuân hoa nở rộ đồng dạng, toát ra một cái vô cùng nụ cười sán lạn. Hắn cấp tốc tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt, dường như kinh nghiệm xa trường lao tướng. Theo động tác của hắn, trên thân kia nặng nghề thiết giáp phát ra âm vang một tiếng vang thật lớn, phảng phất là đang vì hắn đến mà gieo họ. Hắn sải bước, đi thẳng tới Lý Đạo Hưng trước mặt, hoàn toàn không nhìn cái kia còn ở giữa không trung tung bay Quan Thế Âm, cũng không nhìn mấy cái kia thần sắc khác nhau thỉnh kinh người. Phù phù. Trình Giảo Kim bị một chân trên đất, ổn quyền chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Thanh âm to như trùng, chấn động đến khắp nơi bù bù. Đại đường Tây Trinh Tiên Phong đại tướng quân, Lư Quốc Công Trình Giảo Kim. Bái kiến Trung Sơn Thân Vương điện hạ.